Chương 1583. Phẫn nộ. Chương 1583. Phẫn nộ. Trên thực tế, mặc dù không có kéo còi cảnh sát, nhưng nhiều như vậy xe cảnh sát tiến vào trong thôn, thôn dân phụ cận nhóm vẫn là bị kinh động đến. Khi bọn hắn nhìn thấy cái này đến cái khác bọn buôn người bị cảnh sát nhân dân còn lại còn tay, hai tay bắt chéo sau lưng hai tay áp giải ra, cũng không ngừng có hải tử bị ôm ra thời điểm, những thôn dân kia đều kinh hãi. Chẳng ai ngờ rằng sẽ có chuyện như vậy. Lũ trời đánh này bọn buôn người. Đánh chết bọn hắn. Đối nghịch đánh chết bọn hắn. Cảnh sát đồng chí, nhất định thu thập bọn họ. Nghĩa mà những cảnh sát này. Quá đáng thương, đứa bé kia nhìn xem mới mấy tuổi. Có đứa bé trên mặt còn có tổn thương đâu. Còn chúng tiếng nghị luận, tự nhiên truyền đến những này cảnh sát nhân dân trong lỗ thai. Trên thực tế, bọn hắn cũng xác thực không có thủ hạ lưu tình. Tại bắt trong quá trình, những bọn người này tử hơi có chút phản kháng ý tứ, nên đón bọn hắn chính là các loại cầm nã thủ đoạn. Dung hình cảnh đội trưởng tới nói, bọn hắn cũng không có cách, những bọn người này tử đều là cùng hung cực các phần tử phạm tội, vạn nhất tổn thương hài tử làm sao bây giờ? Rất nhanh, những bọn người này tử tính cả thuê cái bọn hắn nhà người đều bị mang về cục công an. Vụ án lớn như vậy, trong huyện rất nhanh thành lập tổ chuyên án, một phương diện tập trung thẩm vấn mấy người kia con buôn, một phương diện thông qua hỏi thăm hài tử, nhìn xem có thể hay không đạt được tin tức hữu dụng. Sáng ngày thứ hai, Tôn Kiện đem Thẩm Thanh Vân gọi vào phòng làm việc của mình. Tôn cục. Thẩm Thanh Vân đi vào văn phòng, khách khí đối Tôn Kiện hỏi thăm. Quan trưởng quy tắc, đối đãi mặc cho hà nhất cái cán bộ, phó chức đem phó bỏ đi, kiêm chức xưng hô cấp bậc cao nhất cái kia. Tôn Kiện mặc dù vẫn là Hồng Ngạn đồn công an sở trưởng, nhưng đã kiêm nhiệm cục công an huyện cục phó, cho nên Thẩm Thanh Vân xưng hô hắn Tôn cục. Ngồi đi. Tôn Kiện để Thẩm Thanh Vân tại mình đối diện ngồi xuống, sau đó thản nhiên nói, có cái sự tình, ta cảm thấy hẳn là cùng ngươi thông thông khí. Ngài nói. Thẩm Thanh Vân lập tức ngồi thẳng người hỏi. Hôm qua bắt mấy người kia, huyện cục tổ chuyên án đối bọn hắn tiến hành trong đêm một thẩm, nhưng vấn đề là đám người này giống như con rùa ăn đòn cân sát tâm, cả đám đều không mở miệng, vụ án phá án và bắt giam phi thường khó khăn. Tôn Kiện cười khổ nói, làm ban đầu phát hiện vụ án này người, ngươi có ý kiến gì không? Hắn đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bản án là Hồng Ngạn đồn công an phát hiện, huyện cục tổ chuyên án tổ trưởng trực tiếp liền rơi vào hắn trên đầu. Kết quả huyện cục đội cảnh sát hình sự bên kia dùng hết biện pháp, đều không cậy ra nhóm người kia miệng, Tôn Kiện linh cơ khẽ động, liền nghĩ đến Thẩm Thanh Vân. Dù sao lần trước chạm đất hạ sòng bạc thời điểm, còn có lần này tại trong bệnh viện, phản ứng của hắn đều rất nhanh, cái này khiến Tôn Kiện cảm thấy, có lẽ cái này trưởng cảnh sát ưu tú tốt nghiệp, có thể cho mình một điểm kinh hỉ. Nghe được Tôn Kiện, Thẩm Thanh Vân cau mày. Hắn nghĩ nghĩ, nói với Tôn Kiện, "Tôn cục, trưởng Thanh Hương, cái kia phòng ở còn bịt lại đâu?" "Ừm." Tôn Kiện gật gật đầu, "Ta sắp xếp người ở nơi đó trông coi, vạn nhất có người cùng bọn hắn chấp đầu, nói không chừng có thể ôm cây lợi thỏ." "Ta đi xem một chút đi." Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ nói. "Được." Tôn Kiện khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Kỳ thật hắn cùng Thẩm Thanh Vân đều hiểu vì cái gì đám người kia đều không mở miệng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì dựa theo pháp luật quy định, bọn buôn người bình thường đều là ngũ niên trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn. Nhưng nếu như lừa bán nhi đồng, phụ nữ vượt qua 3 người trở lên, đồng thời tình tiết nghiêm trọng, cao nhất có thể lấy phán xử tử hình. Cho nên đây mới là đám người này một mực không mở miệng nguyên nhân. Rời đi đồn công an, Thẩm Thanh Vân chào hỏi Lưu Ngạn Dương cùng Tần Vĩnh Giang hai cái này cùng mình không tệ phụ cảnh, lái xe liền đi tới mới liên thôn cái kia phòng ở xuống xe cho thấy thân phận về sau, Thẩm Thanh Vân liền dẫn người đi vào. Cẩn thận tìm kiếm nhìn. Thẩm Thanh Vân nói, xem bọn hắn chỗ ở, có cái gì vật hữu dụng. Kiếp trước làm mấy chục năm cảnh sát hình sự, Thẩm Thanh Vân hết lòng tin theo một điểm, trên thế giới này không tồn tại hoàn mỹ phạm tội, mặc kệ là cỡ nào kín đáo hành vi phạm tội, đều sẽ lưu lại dấu vết để lại đám người này con buôn cũng là như thế. Bọn hắn không có khả năng vô duyên vô cớ đi vào làm dân giàu huyện, khẳng định là có nguyên nhân. Thẩm đội, chỗ này có cái gì? Lưu Ngạn Sương hô. Thẩm Thanh Vân nghe vậy đi qua, liền thấy Lưu Ngạn Sương cùng Tần Vĩnh Giang hai người, từ một đống rác rưởi bên trong lấy ra một trường vé xe lửa. Từ Tân Châu tới. Thẩm Thanh Vân cau mày. Bất quá ngẫm lại mấy cái kia hài tử trang, hắn ngược lại là thật có điểm hoài nghi. Nói không chừng bọn hắn là tại Tân Châu đổi xe đâu. Tần Vĩnh Giang nói. Không đúng. Thẩm Thanh Vân lắc lắc đầu nói, nếu như là đổi xe, không cần tại Tân Châu. Dừng một chút, hắn giải thích nói, nhóm người này xem xét chính là người phương Nam, nữ nhân kia trước đó nói chuyện với ta thời điểm, cũng tự xưng là từ phương Nam tới, cho nên bọn hắn hẳn là từ phương Nam tới tại chúng ta bên này gây án. Nói đến đây, hắn lập tức bấm Tôn Kiện điện thoại. Tôn trưởng cục, ta ở bên này trong thùng rác phát hiện mấy trường vé xe, là từ Tân Châu thẳng tới chúng ta làm dân giàu huyện, nhóm người này nói không chừng là tại Tân Châu bên kia gây án, ta thỉnh cầu ngài lập tức liên hệ cục thành phố, mời bọn họ cho tỉnh thính phát vẽ truyền thần, đem mấy cái bị ngoại hải tử ảnh chụp phát đến tỉnh thính, để bọn hắn tại Tân Châu bên kia tìm kiếm. Thẩm Thanh Vân nói thẳng. Tôn Kiện nghe được Thẩm Thanh Vân, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng gật đầu nói, "Tốt, ta cái này cho cục trưởng gọi điện thoại." Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ. Loại chuyện này chỉ bằng vào làm dân giàu cục công an huyện khẳng định là không có cách nào làm được, nhưng nếu để cho cục thành phố liên hệ tỉnh công an tính, hẳn là có thể. Thẩm Thanh Vân sau khi để điện thoại xuống, lại dẫn người ở phụ cận đây tìm tòi một lần, kết quả cái gì đều không tìm được, chỉ lục ra được một phần địa đồ. Đây là tỉnh chúng ta du lịch địa đồ. Tần Vĩnh Giang nhìn một chút, nói với Thẩm Thanh Vân, ta nhìn chúng mặt còn có vết tuyến, ha ha, đám người này con buôn thật có ma bệnh, từng cái mang theo hài tử, chẳng lẽ lại còn dự định đi lông gấu bên kia du lịch không? Nghe được hắn, ngay tiếp theo Lưu Ngạn Sương cùng Thẩm Thanh Vân đều nở nụ cười. Thẩm Thanh Vân sau khi cười xong lắc đầu, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng không có suy nghĩ nhiều, liền dẫn hai người đem tấm kia vé xe lửa đưa về huyện cục. Mà tựa như hắn đoán như thế, đương đủ thành thị cục công an bên này đem bắt lấy một người con buôn đội tin tức thông báo cho tỉnh thính về sau, Giang Bắc tỉnh thính bên kia cấp tốc liên hệ Tân Châu nơi đó cảnh sát. Tân Châu nơi đó cảnh sát đang tra tìm gần nhất trong khoảng thời gian này mất đi hải tử báo án hồ sơ về sau, tại ngắn ngủi trong một tuần lễ, đã tìm được cái này 6 đứa bé cha mẹ ruột. Quả nhiên, tất cả đều là Tân Châu cùng với xung quanh địa khu. Mà những hải tử kia phụ mẫu tại xác nhận hải tử nhà mình bị ngoặt về sau, ngay đầu tiên liền chạy tới Đủ Thành. Tại Đủ Thành thị cục tổ chức hạ đi tới làm dân giàu huyện bên này nhận thân. Chương 1584. Giải quyết tốt hậu quả. Chương 1584. Giải quyết tốt hậu quả. Tôn Kiện tự nhiên minh bạch bạn nối khố ý tứ. Vô tình tại lý. Mặc kệ cái này Thẩm Thanh Vân có phải hay không xuống tới mạ vàng, người ta cứu mình lao lanh đạo nữ nhi, còn phá vụ án lớn như vậy, dù là trong lòng mình không thích đối phương, cũng phải nắm lô mũi nhận xuống tới. Huống chi, Tôn Kiện cũng không thể không thừa nhận, cái này Thẩm Thanh Vân vẫn có chút bản lãnh. Là hắn nghĩ tới biện pháp lừa gạt mở sòng bạc ngầm đại môn, cũng là hắn chú ý tới Đoàn Húc trên thân tồn tại vấn đề, cuối cùng khiến cho mình phát hiện 5kg ma túy. Nhìn lại đi. Tôn Kiện tiếng trầm nói không chừng người ta lập công được thưởng, liền rời đi chúng ta chỗ đâu. Văn Cường mỉm cười, nhưng trong lòng đã minh bạch, mình vị này bạn nối khố đã tiếp nhận Thẩm Thanh Vân, chẳng qua là tại mạnh miệng thôi. Sau đó một tuần lễ thời gian bên trong, gió êm sóng lặng. Thẩm Thanh Vân ngày thứ 2 ngay tại đồn công an phụ cận thuê cái phòng ở, 1 tháng 300 khối tiền thuê nhà, 2 phòng ngủ 1 phòng khách, đầy đủ một mình hắn ở mà toàn bộ Hồng Ngạn bên cạnh đồn công an bên này, hết thảy vẫn như cũng là làm từng bước. Nên tuần tra, nên xuất cảnh. Thẩm Thanh Vân cũng lúc hướng dẫn viên Văn Cường dẫn đầu hạ rất nhanh liền quen thuộc đồn công an công việc, gia nhập tuần tra trung đội. Mà liên tại ngày 15 tháng 6 ngày này buổi sáng, làm dân giàu cục công an huyện tổ chức khen ngợi đại hội. Huyện ủy phó thư ký kiêm chính pháp ủy thư ký Thẩm Quảng Quyền, chính pháp ủy phó thư ký, phó huyện trưởng, cục trưởng cục công an huyện Lý Minh Sa trở lãnh đạo chủ yếu có mặt khen ngợi đại hội. Tại trên đại hội, Thẩm Quảng Quyền đối cục công an huyện đang đả kích phạm pháp phạm tội công việc ở trong lấy được thành tích giúp cho độ cao khẳng định, đồng thời đối những cái kia phấn chiến tại một tuyến công an cảnh sát biểu thị thăm hỏi cùng cảm tạ. Thẩm Quảng Quyền biểu thị, làm dân giàu cục công an huyện công việc là có hiệu quả rõ ràng, từ xưa tới nay, ở huyện ủy huyện chính phủ, tại chính pháp ủy cùng cục công an huyện lãnh đạo hạ cơ sở đều phái ra chỗ cảnh sát nhân dân các đồng chí ương ngạnh phấn đấu, anh dũng thiện chiến, lấy được cái này đến cái khác làm cho người phân chấn thắng lợi, đả kích phạm pháp phạm tội, giữ gìn xã hội ổn định, bảo đảm nhân dân quần chúng sinh mệnh cùng tài sản an toàn. Hắn lại nói xong sau, toàn bộ hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Ngay sau đó, cục trưởng cục công an huyện Lý Minh Sa cũng phát biểu nói chuyện, đối gần đoạn thời gian làm dân giàu huyện công an hệ thống lấy được thành tích, giúp cho độ cao khẳng định. Thẩm Thanh Vân từ đầu tới đuôi đều ngồi tại dưới đài, nghe các lãnh đạo nói chuyện ở bên cạnh hắn, là Hồng Ngạn đồn công an ngoại trừ mấy cái phiên trực cảnh sát nhân dân bên ngoài toàn thể nhân viên cảnh sát. Rốt cục đương Thẩm Thanh Vân nghe được Lý Minh Sa bắt đầu tuyên đọc cục thành phố ban thưởng danh sách thời điểm, không tự chủ được lộ ra một vòng tiếu dung tới. Quả nhiên, sau đó, Hồng Ngạn đồn công an vinh lập tập thể tam đẳng công một lần, sở trưởng Tôn Kiện, phó sở trưởng Tôn Chí Siêu, chỉ đạo viên Văn Cường cùng nhân viên cảnh sát Thẩm Thanh Vân, phân biệt vinh lập người tam đẳng công một lần. Tại toàn huyện công an cảnh sát nhìn chăm chú, Tôn Kiện bọn người phân biệt lên đài trao thưởng. Mà Thẩm Thanh Vân cũng được như nguyện đi đến đài chủ tịch, bị huyện chính pháp ủy bí thư Thẩm Quảng Quyền tự tay đem huy hiệu treo ở trước ngực. Tiểu hòa tử, làm rất tốt. Thẩm Quảng Quyền vỗ Thẩm Thanh Vân bả vai nói. Nhìn ra, hắn đối Thẩm Thanh Vân có chút thưởng thức. Thẩm Thanh Vân giơ tay lên, đối Thẩm Quảng Quyền chào một cái, sau đó lại quay người, đối mặt với toàn trường túi chào. Từ đầu đến cuối, hắn biểu hiện đều 10 phần chấn định, cũng không có sự kích động kia không thôi cảm giác. Dù sao đời trước loại tràng diện này hắn gặp nhiều. Với hắn mà nói, hôm nay chỉ là vừa mới bắt đầu, là mình bình bộ Thanh Vân. Ngày 16 tháng 6, cục công an huyện hạ đạt thông tri. Trải qua nghiên cứu quyết định bổ nhiệm Tôn Kiện đồng chí đảm nhiệm làm dân giàu cục công an huyện phó cục trưởng, đảng ủy thành viên, kiêm nhiệm Hồng Ngạn đồn công an sở trưởng. Tôn Chí Siêu đồng chí đảm nhiệm Hòa Bình đồn công an sở trưởng. Văn Cường đồng chí đảm nhiệm Hồng Ngạn đồn công an phó sở trưởng, kiêm chỉ đạo viên. Thẩm Thanh Vân đồng chí đảm nhiệm Hồng Ngạn đồn công an tuần tra trung đội trưởng, phó chủ nhiệm khoa viên, thử việc 1 năm. Tin tức truyền ra, toàn bộ đồn công an một mảnh xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, Thẩm Thanh Vân cái này vừa mới tham gia công tác tiểu niên hình, vậy mà thoáng cái biến thành phó chủ nhiệm khoa viên, còn lên làm tuần tra trung đội trưởng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, mọi người ngược lại là cũng có thể lý giải. Dù sao Thẩm Thanh Vân vừa mới lên ban ngày đầu tiên liền rách lớn như vậy bản án, dựng lên tam đẳng công. Loại tình huống này đối với hắn đặc biệt đề bạt, ngược lại là cũng không ai cảm thấy không thích hợp. Thẩm Thanh Vân ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới mình cất nhắc thế mà nhanh như vậy. Phải biết, dựa theo trên quan trường quản lý, dưới tình huống bình thường, mình tối thiểu muốn công việc 2-3 năm về sau mới có cơ hội để bạn đến phó khoa cấp, đương nhiên dựa theo đủ thành thị cán bộ đặc biệt để bạn điều lệ quy định, Thẩm Thanh Vân kỳ thật cũng phù hợp đặc biệt cất nhắc yêu cầu, dù sao hắn tuổi trẻ, trình độ cao, mặc dù vừa tham gia công tác, nhưng có trọng đại biểu hiện lập công cùng đột xuất công hiến, còn thu được người tam đẳng công, hoàn toàn phù hợp đặc biệt cất nhắc yêu cầu. Nhưng dù vậy, Thẩm Thanh Vân cũng vẫn như cũ thật bất ngờ. Dù sao đời trước hắn, từ cấp 4 khoa viên lên tới phó chủ nhiệm khoa viên, trọn vẹn dùng 10 năm. Mà bây giờ, lúc này mới vừa mới tham gia công tác, liền thành phó khoa cấp. Cái này thăng quan tốc độ, thật là làm cho chính hắn đều cảm thấy bất ngờ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Thẩm Thanh Vân đối với cái này ngược lại là rất vui vẻ. Dù sao đời này mình truy cầu chính là bình bộ Thanh Vân, mà bây giờ, không hề nghi ngờ đó là cái khởi đầu tốt. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân liền cùng tuần tra trung đội đám người này thân quen. Hồng Ngạn đồn công an cái này tuần tra trung đội, ngay cả Thẩm Thanh Vân ở bên trong, hết thảy 10 người. 3 tên trong biên chế cảnh sát nhân dân, Thẩm Thanh Vân là đội trưởng, Vương Nham cùng Trần Đông phân biệt đảm nhiệm phó đội trưởng. Còn lại 7 người thì là phụ cảnh. Bọn hắn công việc hàng ngày nhiệm vụ chính là phụ trách tuần tra Hồng Ngạn đồn công an phân quản mảnh này quảng trường, đồng thời nếu như tổ dân phố cộng đồng bên kia có duy ổn công việc, bọn hắn cũng muốn đi qua hỗ trợ. Tổng thể tới nói, lượng công việc không thấp, nhưng chỗ tốt lớn nhất ở chỗ, thường thường có thể trước tiên tiếp xúc đến bản án. Đây đối với Thẩm Thanh Vân mà nói, không thể nghi ngờ là hắn thích nhất sự tình. Vương Nham cùng Trần Đông hai người đều là hơn 40 tuổi trung niên nhân, thăng cũng không thăng nổi đi, đối Thẩm Thanh Vân người trung đội trưởng này ngược lại là tâm phục khẩu phục. Dù sao Thẩm Thanh Vân mặc dù tuổi trẻ, nhưng người ta lập công lao lớn, hơn nữa còn rất biết là người, vừa lên làm trung đội trưởng hai ngày này, mở miệng một tiếng các đều, không có chuyện còn lôi kéo trung đội các huynh đệ ra ngoài liên hoan. Loại này lãnh đạo, tự nhiên không có người phản đối. Về phần những cái kia phụ cảnh thì càng không quan trọng, bọn hắn bản thân liền không thăng nổi đi, ngay cả hợp đồng đều là một năm ký một lần, ai tới làm trung đội trưởng đối bọn hắn tới nói, kỳ thật không có khác biệt lớn. Chính Thẩm Thanh Vân cũng không nghĩ tới, vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy liền nắm giữ tuần tra trung đội. Bất quá hắn cảm thấy như thế một chuyện tốt, dù sao đối với mình tới nói, sớm một chút tiến vào trạng thái làm việc, cũng liền sớm một chút có thể tại cơ sở nhiều lập công được thưởng. Hắn hiện tại trong lòng rất rõ ràng, tại hệ thống công an bên trong, nếu như không dựa vào phụ thân lực lượng, muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có lập công được thưởng cái này một cái biện pháp. Chương 1585, nóng lục soát thứ nhất. Chương 1585, nóng lục soát thứ nhất. Tôn Kiện tự nhiên minh bạch bạn nối khố ý tứ. Vô tình tại lý. Mặc kệ cái này Thẩm Thanh Vân có phải hay không xuống tới mạ vàng, người ta cứu mình lao lanh đạo nữ nhi, còn phá vụ án lớn như vậy, dù là trong lòng mình không thích đối phương, cũng phải nắm lô mũi nhận xuống tới. Huống chi, Tôn Kiện cũng không thể không thừa nhận, cái này Thẩm Thanh Vân vẫn có chút bản lãnh. Là hắn nghĩ tới biện pháp lừa gạt mở sòng bạc ngầm đại môn, cũng là hắn chú ý tới Đoàn Húc trên thân tồn tại vấn đề, cuối cùng khiến cho mình phát hiện 5 kg ma túy. Nhìn nhìn lại đi, Tôn Kiện tiếng trầm nói không chừng người ta lập công được thưởng, liền rời đi chúng ta chỗ đâu. Văn Cường mỉm cười, nhưng trong lòng đã minh bạch, mình vị này bạn nối khố đã tiếp nhận Thẩm Thanh Vân, chẳng qua là tại mạnh miệng thôi. Sau đó một tuần lễ thời gian bên trong, gió êm sóng lặng. Thẩm Thanh Vân ngày thứ 2 ngay tại đồn công an phụ cận thuê cái phòng ở, 1 tháng 300 khối tiền thuê nhà, 2 phòng ngủ 1 phòng khách, đầy đủ một mình hắn ở, mà toàn bộ Hồng Ngạn bên cạnh đồn công an bên này, hết thảy vẫn như cũng là làm từng bước. Nên tuần tra, nên xuất cảnh. Thẩm Thanh Vân cũng lúc hướng dẫn viên Văn Cường dẫn đầu hạ rất nhanh liền quen thuộc đồn công an công việc, gia nhập tuần tra trung đội. Mà liên tại ngày 15 tháng 6 ngày này buổi sáng, làm dân giàu cục công an huyện tổ chức khen ngợi đại hội. Huyện ủy phó thư ký kiêm chính pháp ủy thư ký Thẩm Quảng Quyền, chính pháp ủy phó thư ký, phó huyện trưởng, cục trưởng cục công an huyện Lý Minh Viễn chờ lãnh đạo chủ yếu có mặt khen ngợi đại hội. Tại trên đại hội, Thẩm Quảng Quyền đối cục công an huyện đang đả kích phạm pháp phạm tội công việc ở trong lấy được thành tích giúp cho độ cao khẳng định, đồng thời đối những cái kia phấn chiến tại một tuyến công an cảnh sát biểu thị thăm hỏi cùng cảm tạ. Thẩm Quảng Quyền biểu thị, làm dân giàu cục công an huyện công việc là có hiệu quả rõ ràng, từ xưa tới nay, ở huyện ủy huyện chính phủ, tại chính pháp ủy cùng cục công an huyện lãnh đạo hạ cơ sở đều phái ra chỗ cảnh sát nhân dân các đồng chí ương ngạnh phấn đấu, anh dũng thiện chiến, lấy được cái này đến cái khác làm cho người phân chấn thắng lợi, đả kích phạm pháp phạm tội, giữ gìn xã hội ổn định, bảo đảm nhân dân quần chúng sinh mệnh cùng tài sản an toàn. Hắn lại nói xong sau, toàn bộ hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Ngay sau đó, cục trưởng cục công an huyện Lý Minh Viễn cũng phát biểu nói chuyện, đối gần đoạn thời gian làm dân giàu huyện công an hệ thống lấy được thành tích, giúp cho độ cao khẳng định. Thẩm Thanh Vân từ đầu tới đuôi đều ngồi tại dưới đài, nghe các lãnh đạo nói chuyện ở bên cạnh hắn, là Hồng Ngạn đồn công an ngoại trừ mấy cái phiên trực cảnh sát nhân dân bên ngoài toàn thể nhân viên cảnh sát. Rốt cục đương Thẩm Thanh Vân nghe được Lý Minh Viễn bắt đầu tuyên đọc cục thành phố ban thưởng danh sách thời điểm, không tự chủ được lộ ra một vòng tiếu dung tới. Quả nhiên, sau đó, Hồng Ngạn đồn công an vinh lập tập thể tam đẳng công một lần, sở trưởng Tôn Kiện, phó sở trưởng Tôn Chí Siêu, chỉ đạo viên Văn Cường cùng nhân viên cảnh sát Thẩm Thanh Vân, phân biệt vinh lập người tam đẳng công một lần. Tại toàn huyện công an cảnh sát nhìn chăm chú, Tôn Kiện bọn người phân biệt lên đài trao thưởng. Mà Thẩm Thanh Vân cũng được như nguyện đi đến đài chủ tịch, bị huyện chính pháp ủy bí thư Thẩm Quảng Quyền tự tay đem huy hiệu treo ở trước ngực. Tiểu hòa tử, làm rất tốt. Thẩm Quảng Quyền vỗ Thẩm Thanh Vân bả vai nói. Nhìn ra, hắn đối Thẩm Thanh Vân có chút thưởng thức. Thẩm Thanh Vân giơ tay lên, đối Thẩm Quảng Quyền chào một cái, sau đó lại quay người, đối mặt với toàn trường túi chào. Từ đầu đến cuối, hắn biểu hiện đều 10 phần chấn định, cũng không có sự kích động kia không thôi cảm giác. Dù sao đời trước loại tràng diện này hắn gặp nhiều. Với hắn mà nói, hôm nay chỉ là vừa mới bắt đầu, là mình bình bộ Thanh Vân. Ngày 16 tháng 6, cục công an huyện hạ đạt thông tri. Trải qua nghiên cứu quyết định bổ nhiệm Tôn Kiện đồng chí đảm nhiệm làm dân giàu cục công an huyện phó cục trưởng, đảng ủy thành viên, kiêm nhiệm Hồng Ngạn đồn công an sở trưởng. Tôn Chí Siêu đồng chí đảm nhiệm Hòa Bình đồn công an sở trưởng. Văn Cường đồng chí đảm nhiệm Hồng Ngạn đồn công an phó sở trưởng, kiêm chỉ đạo viên. Thẩm Thanh Vân đồng chí đảm nhiệm Hồng Ngạn đồn công an tuần tra trung đội trưởng, phó chủ nhiệm khoa viên, thử việc 1 năm. Tin tức truyền ra, toàn bộ đồn công an một mảnh xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, Thẩm Thanh Vân cái này vừa mới tham gia công tác tiểu niên hình, vậy mà thoáng cái biến thành phó chủ nhiệm khoa viên, còn lên làm tuần tra trung đội trưởng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, mọi người ngược lại là cũng có thể lý giải. Dù sao Thẩm Thanh Vân vừa mới lên ban ngày đầu tiên liền rách lớn như vậy bản án, dựng lên tam đẳng công. Loại tình huống này đối với hắn đặc biệt đề bạt, ngược lại là cũng không ai cảm thấy không thích hợp. Thẩm Thanh Vân ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới mình cất nhắc thế mà nhanh như vậy. Phải biết, dựa theo trên quan trường quản lý, dưới tình huống bình thường, mình tối thiểu muốn công việc 2-3 năm về sau mới có cơ hội để bạt đến phó khoa cấp, đương nhiên dựa theo đủ thành thị cán bộ đặc biệt để bạt điều lệ quy định, Thẩm Thanh Vân kỳ thật cũng phù hợp đặc biệt cất nhắc yêu cầu, dù sao hắn tuổi trẻ, trình độ cao, mặc dù vừa tham gia công tác, nhưng có trọng đại biểu hiện lập công cùng đột xuất công hiến, còn thu được người tam đẳng công, hoàn toàn phù hợp đặc biệt cất nhắc yêu cầu. Nhưng dù vậy, Thẩm Thanh Vân cũng vẫn như cũ thật bất ngờ. Dù sao đời trước hắn, từ cấp 4 khoa viên lên tới phó chủ nhiệm khoa viên, trọn vẹn dùng 10 năm. Mà bây giờ, lúc này mới vừa mới tham gia công tác, liền thành phó khoa cấp. Cái này thăng quan tốc độ, thật là làm cho chính hắn đều cảm thấy bất ngờ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Thẩm Thanh Vân đối với cái này ngược lại là rất vui vẻ. Dù sao đời này mình truy cầu chính là bình bộ Thanh Vân, mà bây giờ không hề nghi ngờ đó là cái khởi đầu tốt. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân liền cùng tuần tra trung đội đám người này thân quen. Hồng Ngạn đồn công an cái này tuần tra trung đội, ngay cả Thẩm Thanh Vân ở bên trong, hết thảy 10 người. Ba tên trong biên chế cảnh sát nhân dân, Thẩm Thanh Vân là đội trưởng, Vương Nham cùng Trần Đông phân biệt đảm nhiệm phó đội trưởng. Còn lại 7 người thì là phụ cảnh. Bọn hắn công việc hàng ngày nhiệm vụ chính là phụ trách tuần tra Hồng Ngạn đồn công an phân quản mảnh này quảng trường, đồng thời nếu như tổ dân phố cộng đồng bên kia có duy ổn công việc, bọn hắn cũng muốn đi qua hỗ trợ. Tổng thể tới nói, lượng công việc không thấp, nhưng chỗ tốt lớn nhất ở chỗ, thường thường có thể trước tiên tiếp xúc đến bản án. Đây đối với Thẩm Thanh Vân mà nói, không thể nghi ngờ là hắn thích nhất sự tình. Vương Nham cùng Trần Đông hai người đều là hơn 40 tuổi trung nhân, thăng cũng không thăng nổi đi, đối Thẩm Thanh Vân người trung đội trưởng này ngược lại là tâm phục khẩu phục. Dù sao Thẩm Thanh Vân mặc dù tuổi trẻ, nhưng người ta lập công lao lớn, hơn nữa còn rất biết là người, vừa lên làm trung đội trưởng hai ngày này, mở miệng một tiếng các đều, không có chuyện còn lôi kéo trung đội các huynh đệ ra ngoài liên hoan. Loại này lãnh đạo, tự nhiên không có người phản đối. Về phần những cái kia phụ cảnh thì càng không quan trọng, bọn hắn bản thân liền không thăng nổi đi, ngay cả hợp đồng đều là một năm ký một lần, ai tới làm trung đội trưởng đối bọn hắn tới nói, kỳ thật không có khác biệt lớn. Chính Thẩm Thanh Vân cũng không nghĩ tới, vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy liền nắm giữ tuần tra trung đội. Bất quá hắn cảm thấy như thế một chuyện tốt, dù sao đối với mình tới nói, sớm một chút tiến vào trạng thái làm việc, cũng liền sớm một chút có thể tại cơ sở nhiều lập công được thưởng. Hắn hiện tại trong lòng rất rõ ràng, tại hệ thống công an bên trong, nếu như không dựa vào phụ thân lực lượng, muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có lập công được thưởng cái này một cái biện pháp. Chương 1586 Vũ Bản. Chương 1586 Vũ Bản. Ngồi tại trong nhà mình, Thẩm Thanh Vân thật lâu không nói. Nếu như không phải Chu Tuyết nhắc nhở cùng Diệp Nghe Thường điện thoại, hắn căn bản không nghĩ tới sự tình đã phát triển đến nước này. Mở ra mịt rồi lòng đỉnh, nhìn xem phía trên nóng lục soát nội dung, Thẩm Thanh Vân sắc mặt càng thêm âm trầm không thôi. Hắn xác thực không nghĩ tới, cái này Phó Hồng Tuyết vậy mà ngốc đến mức loại tình trạng này. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là nóng lục soát bên trên tin tức bỏ mặc điều này, Phó Hồng Tuyết đơn giản chính là chơi với lửa. Bây giờ thời đại này bất kỳ cái gì đối với internet không thèm để ý chút nào người, đều tất sẽ nhận trừng phạt. Cho dù là một người bình thường, nếu như tại trên internet hồ ngôn loạn ngữ, một khi bị người mở hộp bộ quang trong hiện thực thân phận, cũng sẽ nhanh chóng xa chết. Huống chi là Cẩm Thành chính phủ thành phố. Tú Thủy Hương chuyện này tính chất tác liệt, ảnh hưởng hại vô cùng, bây giờ tức thì bị truyền thông cùng đám dân mạng rộng khắp chú ý. Dựa theo Diệp Nghe Thường thuyết pháp, đã có vượt qua 20 nhà truyền thông phái phóng viên đến Cẩm Thành thị thăm viếng chân tướng. Loại tình huống này, Cẩm Thành chính quyền thị ủy vậy mà đối với truyền thông phương diện chú ý tới một cái không dành để ý tư thái, thậm chí có chút cao cao tại thượng, không thèm để ý chút nào cảm giác, đây quả thực là tự tìm đường chết đồng dạng. Thẩm Thanh Vân thậm chí không dám tưởng tượng, một khi vụ án này tình huống thực tế bị những cái kia đi vào Cẩm Thành thị phỏng vấn các phóng viên lộ ra ánh sáng, sẽ có dạng gì ảnh hưởng. Không khoa trương giảng, Cẩm Thành thành thị hình tượng rất có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà lại, chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, Tú Thủy Hương một ít người, thậm chí là Bạch Sơn huyện một ít người, khẳng định phải vì thế trả giá đắt. Hít sâu một hơi, Thẩm Thanh Vân ánh mắt trở nên băng lãnh. Hắn biết, đây đối với mình tới nói, nhưng thật ra là một cái cơ hội tốt. Dù sao sự tình nếu như làm lớn chuyện, đến lúc đó xui xẻo người khẳng định là Phùng Chí Minh cái này thị ủy thư ký, đối với mình tới nói là có lợi nhất cục diện đương nhiên. Chuyện này cũng có nhất định phong hiểm sẽ liên lụy đến trên đầu của mình, dù sao mình cũng là Cẩm Thành thị ủy ban tử một thành viên. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân thở dài một hơi, cầm điện thoại lên, bấm Lý Văn Tấn dây số. "Thanh Vân, thế nào?" Tiếp vào Thẩm Thanh Vân điện thoại, Lý Văn Tấn còn có chút kinh ngạc. "Lý ca." Thẩm Thanh Vân trực tiếp nói ra, "Ngươi đẹp mắt nhất nhìn trên mạng dư luận." "Trên mạng dư luận?" Lý Văn Tấn khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn, không biết rõ Thẩm Thanh Vân trong lời nói ý tứ. Rất hiển nhiên, hắn đối chuyện này là không rõ lắm. Thẩm Thanh Vân thở dài một hơi nói, "Ta vừa mới nhận được tin tức, tối thiểu vượt qua 20 nhà truyền thông phóng viên, ngay tại chạy đến chúng ta Cẩm Thành thị trên đường. Mặt khác, liên quan tới Tú Thủy Hương tin tức, đã tại mịt rồi lọc đỉnh nóng lục soát phía trên treo cả ngày, thì ủy bộ tuyên truyền bên kia hoàn toàn không có bất kỳ cái gì xử lý biện pháp, ta nhìn lần này là muốn xảy ra chuyện." Nghe được Thẩm Thanh Vân, Lý Văn Tấn sắc mặt lập tức liền thay đổi. Bởi vì cùng Thẩm Thanh Vân quan hệ cũng không tệ, hắn đối với bây giờ thời đại này internet đối với ban ngành chính phủ ảnh hưởng là biết một chút. Mấy người trong âm thầm tụ hội bên trong, Thẩm Thanh Vân đã từng không chỉ một lần đề cập qua ý kiến và thái độ của công chúng vấn đề này đối với ban ngành chính phủ tầm quan trọng. Dùng Thẩm Thanh Vân tới nói, tại sau này công việc bên trong, internet nhất là những mạng lưới này bình đại ý kiến và thái độ của công chúng đối với chính phủ giám sát, thường thường sẽ sinh ra to lớn ảnh hưởng. Dù sao thời đại internet, tin tức truyền bá tốc độ là phi thường nhanh chóng đánh cái so sánh tới nói, mịt rối lọc đỉnh bên trên những cái kia tin tức, một khi đưa tới rất nhiều truyền thông chú ý, bị rộng khắp đưa tin, kia có phải hay không truyền đến ủy ban tỉnh thậm chí cả Yến Kinh đại lãnh đạo trong lỗ thai. Dù là chỉ có 1/10 khả năng, làm cơ sở cán bộ lãnh đạo cũng không dám cược chuyện này sẽ không phát sinh. Dù sao một khi xuất hiện loại tình huống kia, hậu quả là 10 phần nghiêm trọng. Tựa như hiện tại, Tú Thủy Hương bản án vậy mà tại mịt rồi lọc đỉnh nóng lục soát treo cả ngày, hấp dẫn vượt qua 20 nhà ký giả truyền thông ngay tại chạy đến Cẩm Thành đưa tin, vậy cái này sự tình sẽ phát triển thành cái dạng gì không có người sẽ biết. Vừa nghĩ tới vạn nhất một vị nào đó Yến Kinh đại lãnh đạo biết, cho ủy ban tỉnh gọi điện thoại hỏi thăm hình tượng, Lý Văn Tấn lập tức cả người đều không tốt. "Ta đã biết." Lý Văn Tấn trầm giọng nói, "Ta lập tức cùng Phùng bí thư câu thông. Chuyện này phi thường trọng yếu, tự nhiên muốn cùng Phùng Chí Minh cái này thị ủy thư ký tiến hành câu thông." Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân không tiếp tục quản chuyện này, liền trực tiếp đi ngủ nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, hắn sau khi rời giường chuyện thứ nhất chính là cầm điện thoại di động lên nhìn mịt rồi lọc đỉnh. Nhưng để cho người ta bất đắc dĩ là mịt rồi lọc đỉnh nóng lục soát thứ nhất vẫn như cũng là Tú Thủy Hương bản án. Thật sự là phế vật. Thẩm Thanh Vân nói một mình một câu, đối với Phó Hồng Tuyết cái này tuyên truyền bộ trưởng, hắn là thật thất vọng cực độ. Ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được, thật không biết nàng tài giỏi chút gì. Một cái đường đường tuyên truyền bộ trưởng ngay cả internet dư luận cũng không nghĩ đến biện pháp xử lý, thậm chí ngay cả giải quyết tốt hậu quả đều làm không được, Thẩm Thanh Vân lần thứ nhất cảm thấy, loại người này không xứng làm một cái thị ủy thường ủy. Hắn thậm chí có một loại muốn vượt cấp báo cáo cho tỉnh ủy, yêu cầu tỉnh ủy tham gia ý nghĩ. Nhưng Thẩm Thanh Vân không nghĩ tới, ủy ban tỉnh bên kia phản ứng so với hắn nghĩ càng nhanh một chút. Hắn đang chuẩn bị đi thị cục công an trên nửa đường, điện thoại liền vang lên. Thẩm bí thư không, quan trưởng có quan trưởng quy án, dù là mọi người không phải người một đường, nhưng trừ phi là đến vạch mặt tình trạng, nếu không lẫn nhau ở giữa đều sẽ có lưu chỗ trống. Chỉ có loại kia cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thành, mới có thể hơi một tí chơi cái gì ngọc đá cùng vỡ trò xiếc. Chân chính người thông minh, ở trong quan trường là sẽ không làm đối lập. Tất cả mọi người là cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, theo như nhu cầu. Cái này biết lái tương đối gấp. Phùng Chí Minh ngồi xuống, ánh mắt nhìn đám người, nhàn nhạt nói ra, ta nói ngắn gọn, mọi người nghe một chút. Nghe được hắn lời mở đầu này, tất cả mọi người là ngây người một lúc, cho dù là Thẩm Thanh Vân cũng có chút kỳ quái, không rõ Phùng Chí Minh muốn nói gì. Tú Thủy Hương sự tình tất cả mọi người đã biết. Phùng Chí Minh nhìn xem đám người, chậm rãi nói ra, tình huống cụ thể ta cũng không muốn nói nhiều. Ta cùng thị trưởng đều nhận được ủy ban tỉnh lãnh đạo điện thoại, bọn hắn cũng nhận được Yên Kinh quốc gia an giám cục điện thoại, vụ án này nhất định phải nghiêm túc xử lý, tất cả có liên quan vụ án tương quan người có trách nhiệm, nên bắt thì bắt, nên phán phán, tuyệt bất dung tình. Nghe được hắn, mọi người nhẹ nhàng gật đầu, cái này ngược lại là không có gì tươi mới, bản thân mọi người liền đã đoán được kết quả này. Bản án ảnh hưởng quá lớn, vô luận là trong tỉnh vẫn là giảm, cũng không thể lựa chọn che cái nắp cách làm. Nói câu không dễ nghe, cái này nổi quá nặng đi, không ai lưng. Cho nên, Phùng Chí Minh lời nói này, mọi người cũng không cảm thấy kinh ngạc. Liền ngay cả Thẩm Thanh Vân cũng rất bình tĩnh, tựa hồ cũng sớm đã đoán được cái kết quả này. Kỳ thật hắn chân chính quan tâm là tiếp xuống Phùng Chí Minh muốn nói lời. Tú Thủy Hương đảng ủy ban tử, tất cả đều phải tiếp nhận xử lý. Phùng Chí Minh trầm mặt nói ra, đảng ủy thư ký, trưởng làng cầm đầu những người này phải tiếp nhận thị kỷ ủy thẩm tra, dính liễu tham nhũng, quyết không nhân nhượng. Nói đến đây, hắn lại nói ra, mặt khác, Bạch Sơn huyện ủy thư ký Lâm Triều Dương, huyện trưởng Phùng Tính Trai muốn gánh chịu lãnh đạo trách nhiệm, ta ý tứ đem bọn hắn điều đi thị tổng công đoàn, mọi người cảm thấy thế nào? Đi nhân đại đi. Thị ủy phó thư ký Tiền Bảo Lâm nghĩ nghĩ, nói với Phùng Chí Minh, sự tình đến trình độ này, ta cảm thấy nhân đại thích hợp hơn một điểm. Đúng thế. Thị trưởng Lý Văn Tấn cũng gật đầu nói, nhân đại thích hợp hắn hơn nhóm hai cái. Rất hiển nhiên đối với việc này mặt, Phùng Chí Minh không có minh hiếu. Ngay cả ủy ban tỉnh lãnh đạo chủ yếu đều đã tham dự, phong tử mới có thể tiếp tục ủng hộ hắn Phùng Chí Minh. Được. Phùng Chí Minh nghe vậy khẽ cắn môi, ánh mắt tại đông đảo thường ủy trên mặt đảo qua, thấy không có người giúp đỡ chính mình, liền gật gật đầu. Mặt khác, chủ quản phó huyện trưởng Duộng Trạch Minh, dính liễu tham nhũng, thị kỷ ủy đã đem hắn điều tra. Lý Văn Tấn bình tĩnh nói ra, về phần chính phủ thành phố bên này, tương quan trách nhiệm nhận định, tỉnh chính phủ bên kia đã gây dựng một cái tổ điều tra, đến lúc đó ngành tương quan nhân viên cũng muốn tiếp nhận thẩm tra. Nghe được câu này, mọi người trong lòng đều là nhất trận lâm nhiên. Bọn hắn cũng không phải ngớ ngẩn, có thể ngồi ở chỗ này cán bộ, cái nào đều là tại thiên quân vạn mã ở trong giết ra tới người thông minh, đương nhiên minh bạch Lý Văn Tấn trong lời nói ý tứ. Xem ra Tú Thủy Hương bản án, để tỉnh ủy bên kia tiếp nhận rất lớn áp lực, cho nên mới sẽ có cái này tổ điều tra xuống tới tiến hành chuyện điều tra. Bất quá ngẫm lại ngược lại là rất bình thường, dù sao nếu như không phải là bởi vì sự tình làm lớn chuyện, cũng không trở thành kinh động Yên Kinh bên kia an giám tổng cục. Mặt khác, Phùng Chí Minh nhìn về phía Phó Hồng Tuyết, nói với hắn, "Phó Hồng Tuyết đồng chí, ngươi tới nói đi." "Được." Phó Hồng Tuyết nghe vậy gật gật đầu, lập tức nói ra, "Căn cứ ủy ban tỉnh chỉ thị, xế chiều hôm nay, tỉnh ủy bộ tuyên truyền sẽ tổ chức một cái buổi họp báo, chính thức đem vụ án trải qua cùng xử lý tình huống công bố ra ngoài." Nói đến đây, Phó Hồng Tuyết nhìn về phía đám người, chậm rãi nói ra, "Cái này buổi trình diễn thời trang về sau, hy vọng mọi người thông chi một chút mặt cán bộ, nếu có ký giả truyền thông phỏng vấn, không nên nói lung tung, quan trọng cùng chính quyền thị ủy bước đi." Ngoa tạo. Nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân trong nháy mắt liền bó tay rồi. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Phó Hồng Tuyết cùng Phùng Chí Minh suy nghĩ hai ngày, thế mà suy nghĩ ra như thế một cái chủ ý ngu ngốc đến. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía Phó Hồng Tuyết, trầm giọng hỏi, "Phó Hồng Tuyết đồng chí, ta muốn hỏi ngươi, ngươi đây là để chúng ta cho phía dưới cán bộ các đồng chí hạ đạt phong khẩu lệnh không?" Cái này, Phó Hồng Tuyết do dự một chút, cuối cùng vẫn gật gật đầu, cũng có thể hiểu như vậy. Dựa vào cái gì? Thẩm Thanh Vân lạnh lùng nhìn xem Phó Hồng Tuyết nói, sự tình phát sinh hai ngày, trên internet đủ loại đưa tin đều có, thậm chí số lớn ký giả truyền thông cũng lập tức đến thị chúng ta, ngươi bây giờ hạ đạt phong khẩu lệnh là bởi vì tỉnh ủy bộ tuyên truyền buổi trình diễn thời trang, hay là bởi vì sợ có người không cẩn thận nói ra chân tướng? Cái gì chân tướng? Phó Hồng Tuyết sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm, nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói ra, "Thẩm Thanh Vân đồng chí, xin chú ý lời nói của ngươi, cái gì gọi là chân tướng? Ngươi ý tứ này là chúng ta bộ tuyên truyền phải ẩn giấu chân tướng rồi? Bộ tuyên truyền có hay không giấu giếm chân tướng ta không biết." Thẩm Thanh Vân nghe được Phó Hồng Tuyết tức giận nói ra, "Nhưng là ta rất rõ ràng, từ bản án phát sinh đến bây giờ, thị ủy bộ tuyên truyền rõ ràng có rất nhiều tiếp cơ hội, lại cũng không có làm gì, ngươi cảm thấy cái này phù hợp không?" Ầm. Phùng Chí Minh bỗng nhiên một bàn tay đập vào trên mặt bàn, lạnh lùng nhìn xem Thẩm Thanh Vân, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Thẩm Thanh Vân đồng chí, xin chú ý thái độ của ngươi, ngươi đây là tại hoài nghi mình đồng chí không?" Nhìn thấy động tác của hắn, tất cả mọi người giật mình kêu lên. Chẳng ai ngờ rằng, vị này Phùng bí thư vậy mà đập cái bàn, thậm chí trực tiếp chất vấn lên Thẩm Thanh Vân, chẳng lẽ nói trong này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Thật tình không biết. Thẩm Thanh Vân nhìn thấy Phùng Chí Minh động tác, cũng rất bình tĩnh, chỉ là nhẹ nhàng quét Phùng Chí Minh một chút, liền chậm rãi nói ra, "Phùng bí thư, ta nhớ được rất rõ ràng, trước đó ta là cùng ngươi báo cáo qua, internet bên trên dư luận đối thị chúng ta rất bất lợi, có không ít truyền thông đều chú ý tới chuyện này, vậy ta xin hỏi, vì cái gì cho tới bây giờ, thị ủy bộ tuyên truyền đều không có tiến hành qua làm sáng tỏ, phải chờ tới tỉnh ủy bộ tuyên truyền mở ra cái này buổi họp báo? Thậm chí, nhất định phải đợi đến cả nước các nơi phóng viên đi vào chúng ta cầm thành, cái này chẳng lẽ không phải bộ môn tuyên truyền thất trách sao?" Nói như vậy, quan trường ở trong tất cả mọi người là lẫn nhau nể tình, có rất ít vạch mặt thời điểm. Trừ phi, sự tình thật đến tình trạng không thể vãn hồi. Theo Thẩm Thanh Vân, Phùng Chí Minh hiện tại cách làm, rõ ràng chính là muốn đem cả thị ủy thường ủy hội, tất cả đều cột vào chính hắn trên chiến xa, dùng phương thức như vậy vì chính mình cùng Phó Hồng Tuyết thất trách tính tiền. Mà cái này vừa vặn là Thẩm Thanh Vân chỗ không cho phép. Mình rõ ràng đã tận lực, lại cũng bị người liên lụy, hơn nữa còn là loại này cũng bị người chỉ vào hậu bối đúng cuộc sống sự tình, đánh chết Thẩm Thanh Vân cũng sẽ không thập. Mà lại, hắn tin tưởng, không có người sẽ nguyện ý làm như thế. Cho dù là Tiền Bảo Lâm, Lê Đông Thăng những người này, cũng không có khả năng cho phép Phùng Chí Minh làm như thế. Quả nhiên, nghe xong Thẩm Thanh Vân, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Bao quát Tiền Bảo Lâm, Lê Đông Thăng dạng này Phùng Chí Minh tâm phúc, từng cái biểu lộ cũng đều trở nên vô cùng đặc sắc. Nếu như dựa theo Thẩm Thanh Vân thuyết pháp, này bằng với là Phùng Chí Minh tại kéo lấy bọn hắn tất cả mọi người, vì Phó Hồng Tuyết thất trách tính tiền. Thanh Vân đồng chí, ngươi nói là sự thật. Tiền Bảo Lâm làm thị ủy phó thư ký, đường đường tam bà thủ, đương nhiên là có tư cách ở thời điểm này đặt câu hỏi. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, nhàn nhạt nhìn về phía Phùng Chí Minh, "Phùng bí thư, ta là báo cáo đi." "Đúng thế." Phùng Chí Minh do dự đại khái vài giây đồng hồ, liền gật gật đầu thừa nhận xuống tới. Hắn không dám phủ nhận. Ủy mới biết Thẩm Thanh Vân có hay không lưu lại chuẩn bị ở sau, nếu như mình thật phủ nhận hắn từng theo mình bắt chuyện qua chuyện này, nói không chừng sẽ dẫn phát càng lớn mâu thuẫn. Cho nên, Phùng Chí Minh chỉ có thể cắn răng thừa nhận xuống tới. Mà nghe được Phùng Chí Minh, Tiền Bảo Lâm sắc mặt vô cùng khó coi, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Phó Hồng Tuyết nói, "Hồng Tuyết đồng chí, ngươi có phải hay không đến cho chúng ta giải thích một chút, vì cái gì đối với Thẩm Thanh Vân thông báo nhắc nhở bỏ mặc? Các ngươi thị ủy bộ tuyên truyền tại hai ngày này thời gian bên trong, đến cùng đang làm cái gì?" Phó Hồng Tuyết sắc mặt rất yếu ớt, vừa mới còn đắc ý dương dương nàng, hiện tại thật giống như đấu bại gà trống, đối mặt Tiền Bảo Lâm vấn đề, một câu đều nói không nên lời. Kỳ thật chuyện này đáp án rất rõ ràng, bởi vì lúc trước cùng Thẩm Thanh Vân quan hệ không thân, nàng đối với Thẩm Thanh Vân vẫn luôn ôm mâu thuẫn cảm xúc, cho nên tại từ Phùng Chí Minh nơi đó nghe nói Thẩm Thanh Vân cảnh cáo về sau, Phó Hồng Tuyết căn bản không để ý, nàng thậm chí cảm thấy đến, cái này hoàn toàn chính là Thẩm Thanh Vân ở nơi đó nói chuyện giật gân. Bất quá là trên internet tin tức mà thôi, thời gian một ngày nhiều nhất có thể lên cái nóng lục soát, nói không chừng qua không được bao lâu, liền sẽ bị mới điểm nóng tin tức sự kiện thay thế, dù sao cái này tại trên internet cũng là chuyện thường xảy ra. Internet là không có ký ức, mà những cái kia dân mạng lại từng cái xuẩn muốn chết, hơi có một chút khác điểm nóng sự kiện, bọn hắn liền sẽ quay đầu đi chú ý, hoàn toàn không có mình nhận biết. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, cái này đều đã hai ngày thời gian đi qua, cái kia tin tức nhiệt độ vậy mà một chút cũng không có giảm xuống, thậm chí còn một mực bá chiếm nóng lục soát vị trí thứ nhất. Rốt cục, ủy ban tỉnh bên kia lãnh đạo nhận được đến từ quốc gia an giám cục điện thoại, thậm chí còn có tầng cao hơn chú ý loại tình huống này, Phùng Chí Minh khi biết tỉnh ủy ý tứ về sau, cũng khiếp sợ không thôi. Sau đó, hắn liền đem Phó Hồng Tuyết gọi vào phòng làm việc của mình thương lượng một phen. Lúc ấy Phó Hồng Tuyết là thanh lệ câu hạ cầu khẩn Phùng Chí Minh, mời hắn nhất định phải cứu vãn mình chính trị kiếp sống, dù sao cái này nổi quá lớn, nàng cho dù là thị ủy thường ủy, tuyên truyền bộ trưởng, đó cũng là vác không nổi. Không có chút nào làm. Bốn chữ này một khi bị ngồi vững, Phó Hồng Tuyết ở tỉnh ủy bên kia khẳng định là phải thật lớn giảm phân. Mà Phùng Chí Minh cân nhắc liên tục về sau, cuối cùng vẫn quyết định giúp Phó Hồng Tuyết một tay, dù sao nàng là lòng của mình bụng, mình tại thường ủy hội ở trong tâm phúc vốn là không nhiều, nếu như Phó Hồng Tuyết thật xảy ra chuyện được điều chỉnh, nói không chừng muốn rời khỏi cầm thành, đến lúc đó vạn nhất điều tới một cái cùng mình không phải người một đường thị ủy thường ủy, mình làm sao bây giờ? Nhưng ai cũng không nghĩ tới, tại Phùng Chí Minh vỗ bàn báo nổi về sau, Thẩm Thanh Vân ra hỏa này, vậy mà không chút khách khí đem sự tình cho ngả bài. Cái này, mặc kệ là Phùng Chí Minh hay là Phó Hồng Tuyết, tất cả đều lúng túng không thôi. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân là một điểm mặt mũi cũng không cho bọn hắn lưu. Chẳng lẽ nói ra hỏa này liền không sợ mình thu được về tính sổ sách không? Thật tình không biết. Thẩm Thanh Vân hiện tại đối bọn hắn những ngày qua lại, là thật tâm phiền không thôi, đơn giản đều hận không thể từng cái kéo ra ngoài bán địa. Ngày bình thường từng cái cao cao tại thượng, mở miệng một tiếng vì quần chúng như lợi ích, thực thật sự có thời điểm đi cần bọn hắn thời điểm, đám người này chạy một cái so một cái nhanh. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn là thật không đem dân chúng coi ra gì. Nhất là Phó Hồng Tuyết nữ nhân này, từ khi nàng trở thành thị ủy tuyên truyền bộ trưởng về sau, hoàn toàn không cân nhắc làm sao đem Cẩm thành thị hình tượng tập càng tốt hơn, ngược lại là một lòng một dạ suy nghĩ quan đấu. Cả ngày nhìn chằm chằm thị ủy ở trong cùng Phùng Chí Minh không phải người một đường những cái kia cán bộ. Thuận tiện điểm này, Thẩm Thanh Vân không có ý định cho Phó Hồng Tuyết bất cứ cơ hội nào. Một cái trong lòng không có dân chúng cán bộ, là không xứng ngồi tại bây giờ vị trí này. Cái này gọi là đức không xứng vị, chương 1587. Vạch mặt. Chương 1587, vạch mặt. Hội nghị thường ủy thị ủy tràn diện, một lần xấu hổ đến không lời nào có thể diễn tả được. Chẳng ai ngờ rằng, Thẩm Thanh Vân vậy mà trực tiếp báo nổi, đem Phó Hồng Tuyết đôi á khẩu không trả lời được. Càng quan trọng hơn địa phương ở chỗ, mọi người lại không phải người ngu, đương nhiên nhìn ra Phùng Chí Minh là dự định che chở Phó Hồng Tuyết lòng này bụng, nhưng rất rõ ràng, Thẩm Thanh Vân không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hắn đây là muốn cùng Phùng Chí Minh vạch mặt tiết ấu. Thấy cảnh này, không chỉ Phùng Chí Minh bên này không nghĩ tới, liền ngay cả Lý Văn Tấn cùng Quách Thủ Ngu bọn người cũng là một mặt kinh ngạc. Phải biết, Thẩm Thanh Vân tính cách bọn hắn là biết một chút, rất ít nhìn thấy hắn tức giận như thế, xem ra đây là bị tức điên lên. Bất quá nghĩ lại, bọn hắn cũng minh bạch Thẩm Thanh Vân vì cái gì tức giận như vậy. Dù sao dựa theo Thẩm Thanh Vân thuyết pháp, tại sự tình sau khi phát sinh, hắn liền đã chuyên môn cho Phùng Chí Minh cái này thị ủy thư ký làm qua báo cáo, nhắc nhở hắn chú ý internet bên trên dư luận, cẩn thận Tú Thủy Hương vụ án này sẽ đối với Cẩm thành thị hình tượng tạo thành tổn hại. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Phùng Chí Minh cũng tốt, Phó Hồng Tuyết cũng được, lại đem Thẩm Thanh Vân nhắc nhở coi là gió thoảng bên tai, lúc này mới có hiện tại kết quả. Loại tình huống này, Thẩm Thanh Vân không báo nổi mới kỳ quái. Khụ khụ, Thanh Vân đồng chí, ngươi cũng không cần quá kích động nha. Nhìn xem Thẩm Thanh Vân, thị ủy tổ chức bộ trưởng Lý Diệu Đông do dự một chút, vẫn là đối với mình Minh Hữu Phùng Chí Minh Vân Việt thủ, hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói ra, ta nhìn chuyện này, Phó Hồng Tuyết đồng chí cũng chưa hẳn là cố ý, ngươi phải biết, chúng ta những người này đối với internet hiểu rõ kỳ thật cũng không sâu, không, có ngươi dạng này người trẻ tuổi hiểu, cho nên có đôi khi có chút sai lầm, cũng là có thể lý giải nha. Đúng vậy a. Thường vụ phó thị trưởng Từ Huy Tổ cũng gật đầu nói, Thanh Vân đồng chí không nên tức giận nha. Rất hiển nhiên, bọn hắn là dự định tập người hòa giải, nhưng Thẩm Thanh Vân cũng đã cùng đám người này mất kiên trì. Hắn lạnh lùng nhìn xem Phó Hồng Tuyết, trầm giọng nói ra, Phó Hồng Tuyết đồng chí, nếu như ngươi thân là thị ủy tuyên truyền bộ trưởng, ngay cả loại này làm sáng tỏ sự tình cũng sẽ không thập, trơ mắt xem chúng ta Cẩm Thành thị hình tượng bị người tại trên mạng bôi đen, ngươi có phải hay không hẳn là phụ trách? Cái này, Phó Hồng Tuyết lúng túng không thôi ngồi ở chỗ đó, nàng kỳ thật rất muốn phản bác Thẩm Thanh Vân, thế nhưng lại không thể không thừa nhận, Thẩm Thanh Vân nói vậy mà rất có đạo lý, nàng ngay cả phản bác lý do đều không có. Dù sao nói đến, chuyện này đúng là mình không đúng. Thanh Vân đồng chí, Phùng Chí Minh nghiêm túc nhìn xem Thẩm Thanh Vân, mỗi chữ mỗi câu nói ra, liên quan tới trách nhiệm nhận định sự tình, ta nghĩ không phải chúng ta cái hội nghị này chủ đề, chúng ta bây giờ thảo luận là muốn làm sao vãn hồi chúng ta thành thị hình tượng, làm sao đem chuyện này lực ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất. Nhìn xem vị này một mặt nghiêm túc thị ủy thư ký, Thẩm Thanh Vân lập tức cười lạnh, hắn nhìn xem Phùng Chí Minh, nhàn nhạt nói ra, Phùng bí thư, ngươi đại khái quên đi, ta nói, hiện tại là cả nước mấy chục nhà truyền thông đều tại phái người đến chúng ta Cẩm Thành thị, toàn bộ internet đám dân mạng đều đang nghị luận Cẩm Thành thị Bạch Sơn huyện Tú Thủy Hương cán bộ thân thuộc mở mỏ than phát sinh bạo tạc về sau, toàn hương đảng ủy cán bộ cùng một chỗ giúp đỡ giấu giếm sự thật. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân nhìn xem Phùng Chí Minh, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi nói cho ta, cái này tin tức nhiệt độ muốn làm sao đè xuống. Nghe được Thẩm Thanh Vân mấy câu nói đó, Phùng Chí Minh triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn là thật không nghĩ tới, cái này thế mà nghiêm trọng đến tình trạng này đương nhiên. Cũng không phải là Phùng Chí Minh tận lực xem nhẹ, mà là hắn thật không nghĩ tới, internet lực lượng có như thế đại. Kỳ thật đây không phải Phùng Chí Minh hoặc là Phó Hồng Tuyết một người vấn đề. Theo Thẩm Thanh Vân, kỳ thật trong này nguyên nhân cũng không phải là mười phần phức tạp, không có gì hơn là đối mạng lưới sợ hãi cùng giả câm vờ điếc tâm thái, một chút cán bộ đối mới truyền thông ôm lấy đà điệu tâm tính, không nguyện ý đối mặt mạng lưới cùng dư luận sinh thái biến hóa, sợ hãi bị truyền thông cùng mạng lưới chú ý, lo lắng nói nhầm dẫn phát phụ diện hiệu ứng, loại này sợ hãi tâm lý khiến cho bọn hắn lựa chọn né tránh mạng lưới, không nguyện ý chủ động hiểu rõ dân tình dân ý mà. Lại, bây giờ lúc này, mạng lưới mặc dù đã phạm vi lớn ứng dụng, nhưng người sử dụng đại bộ phận tập trung ở người trẻ tuổi ở trong. Một chút cán bộ khuyết thiếu internet tư duy, vong mạc lạc ý kiến và thái độ của công chúng vì hồng thủy mãnh thú, không nguyện ý tích cực điều chỉnh mạch suy nghĩ cùng phong phú tri thức, dẫn đến bọn hắn tại mới truyền thông hoàn cảnh hạ cảm thấy bản lĩnh khủng hoảng, không cách nào hữu hiệu lợi dụng mạng lưới mở ra dương công việc. Ngoài ra, bộ phận cán bộ đối internet kỹ thuật đặc thù cùng xã hội ý nghĩa giải không đủ, không cách nào hữu hiệu nắm chắc internet quy luật, từ đó không cách nào đầy đủ lợi dụng internet ưu thế. Thật giống như Phùng Chí Minh cùng Phó Hồng Tuyết bộ dạng này, bọn hắn trước đó thậm chí còn nghĩ đến muốn đi khóa tỉnh bắt phóng viên, quả thực là ngu xuẩn tới cực điểm. Mà lại, tại một chút địa phương nhỏ, bởi vì chung quanh lợi dụng mạng lưới thâu được ích lợi xí nghiệp ít, người quản lý tồn tại tính chờ, không nguyện ý dẫn đầu nếm thử mới phương thức phương pháp chờ đến mọi người đều ý thức được kỳ ngộ lúc, khả năng đã bỏ qua thời cơ tốt nhất, loại này từ chúng tâm lý cùng tính chờ khiến cho các cán bộ không nguyện ý chủ động ôm internet mang tới biến đổi. Còn có một số người, bọn hắn đối với internet loại này mới đồ vật là rất đáng ghét, cũng không thích tiếp xúc, dần dà, tự nhiên cũng liền không để ý đến mạng lưới mang tới ảnh hưởng. Còn nữa, Thẩm Thanh Vân thiết nghĩ, một chút cán bộ tại trên internet cùng dân chúng giao lưu lúc, các cán bộ có thể sẽ bởi vì dân mạng phê bình cùng chỉ trích mà sinh ra hủy khuất tâm lý, cảm thấy mình tân tân khổ khổ công việc không chiếm được lý giải, từ đó đối mạng lưới sinh ra tâm tình mâu thuẫn, loại tâm tình này khiến cho bọn hắn không nguyện ý chủ động lợi dụng mạng lưới tới giải dân tình dân ý, nói trắng ra là cao cao tại thượng các quan lão già đối với mạng lưới cách nhìn là trừ đề cao làm việc hiệu suất bên ngoài không có chút nào có ích. Về phần cái gì mạng lưới giám sát, đoán chừng không số ít cửa lãnh đạo đều cảm thấy kia là lời nói vô căn cứ. Trong mắt bọn họ, mình bị ban kỷ luật thanh tra giám sát thì cũng thôi đi, dựa vào cái gì còn muốn bị internet dân mạng nhóm giám sát. Đối với loại người này ý nghĩ, Thẩm Thanh Vân kỳ thật có thể lý giải, dù sao đám dân mạng có đôi khi một chút ý nghĩ, xác thực không hợp thói thường, động một chút lại tại trên internet phán quyết tử hình. Nhưng tổng thể tôi nói, thêm một cái giám sát con đường, đối với ban ngành chính phủ tăng lên hiệu suất làm việc, nhưng thật ra là hữu ích chỗ. Có tặc đổi chi, không thì thêm miễn đạo lý, Thẩm Thanh Vân so bất luận kẻ nào đều hiểu. Bất quá rất đáng tiếc, thân phận địa vị của hắn còn tại đó, có một số việc không phải hắn có thể quyết định. Nhưng dù vậy, Thẩm Thanh Vân cũng kiên quyết không cho rằng, Phùng Chí Minh nói tới loại này phong tỏa tin tức cách làm, là hẳn là để sướng đã sự tình đã phát sinh, mà lại đã làm chính xác xử trí, vậy liền hẳn là bình thường công khai. Tỉnh ủy bộ tuyên truyền bên kia đều đã chuẩn bị mở buổi họp báo, Cẩm Thành thị bên này còn che che lấp lấp có ý nghĩa gì? Nói câu không dễ nghe, chẳng lẽ lại thật muốn đem chuyện này triệt để phong tỏa xuống dưới? Thẩm Thanh Vân, để không ít người đều rơi vào trầm tư ở trong. Bọn hắn cũng không phải ngớ ngẩn, đương nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân lời nói này ý nghĩa ở đâu, nhất là Lý Văn Tấn bọn người, nhìn về phía Thẩm Thanh Vân ánh mắt có chút đu hòa. Rất hiển nhiên, Thẩm Thanh Vân cân nhắc là chính xác. Hiện tại không thể tiếp tục che cái nắp, ngược lại là phải thật lớn phương phương đem sự tình như thế nào phát sinh, xử lý như thế nào tất cả đều công khai. Chỉ có dạng này mới có thể đem Cẩm Thành thị chính diện hình tượng dựng nên. Bằng không, nếu thật là dựa theo Phùng Chí Minh cách làm, đến lúc đó rất dễ dàng sẽ lưu lại một cái quan lại bao che cho nhau thanh danh. Ta đồng ý Thanh Vân đồng chí ý kiến. Lý Văn Tấn trước tiên mở miệng nói ra, chúng ta không thể che cái nắp, sự tình đã phát sinh, vậy liền thoải mái công bố ra ngoài tốt.
Đúng vậy a.
Quách Thủ Ngu gật gật đầu, bản thân chúng ta chính quyền thị ủy đối với chuyện này xử trí cũng là hợp lý.
Nói rất đúng.
Lý Kiến Quân làm kỷ ủy thư ký, là có quyền lên tiếng nhất, hắn trực tiếp nói ra, Phùng bí thư, kỷ ủy chúng ta đối với thiệp án nhân viên trong điều tra cho, cũng có thể công bố một chút. Bọn hắn nói như vậy, đương nhiên là muốn cho Thẩm Thanh Vân đứng đài. Từ Huy Tổ cùng Lý Diệu Đông hai người liếc nhau một cái, mịt mờ nhìn thoáng qua nhau. Cuối cùng, Lý Diệu Đông trước tiên mở miệng nói ra, bí thư, ta cảm thấy Thanh Vân đồng chí nói xác thực có đạo lý, tỉnh ủy bộ tuyên truyền đã muốn tổ chức buổi họp báo làm sáng tỏ chuyện này, thì chúng ta bên trong nếu như lại làm loại này tiểu động tác, ta sợ tỉnh ủy bên kia không đáp ứng a.
Đúng vậy a.
Từ Huy Tổ cũng gật gật đầu, nói với Phùng Chí Minh, bí thư, không nói những cái khác, ngài đến suy tính một chút tỉnh ủy bên kia cái nhìn. Nghe được bọn hắn trực tiếp khiêng ra ủy ban tỉnh, Phùng Chí Minh sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn có chút chần chờ. Không thể không nói, ủy ban tỉnh cái này cái mũ chụp xuống một cái mắt, để Phùng Chí Minh đã mất đi mình lực lượng đừng bảo là hắn, liền ngay cả Phó Hồng Tuyết người trong cuộc này cũng ý thức được chỗ không đúng.
Bí thư, các vị đồng chí.
Phó Hồng Tuyết dù sao cũng là người thông minh, có thể lên làm thị ủy bộ tuyên truyền bộ trưởng, nàng cũng không phải ngu xuẩn, quả quyết trước tiên liền lựa chọn nhận sợ, nhìn xem đám người mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta thừa nhận, công việc của mình bên trên ra sai lầm, ta nguyện ý hướng tới thường ủy hội, hướng tỉnh ủy làm ra kiểm điểm, nhưng ta đúng là đối với internet hiểu rõ không đủ sâu, sau này công việc bên trong, ta sẽ cố gắng từ bỏ tật xấu này. Nghe nàng, Phùng Chí Minh khẽ gật đầu, chậm rãi nói ra, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, ta cảm thấy Hồng Tuyết đồng chí nói rất có lý, qua nhiều năm như vậy, chúng ta Cẩm Thành thị cải cách mở ra tiến trình, kiểu gì cũng sẽ gặp được dạng này hoặc là như thế khó khăn, từ ban đầu mỏ đá qua sông, đến bây giờ đồng bộ phát triển, ở giữa kinh lịch rất nhiều khúc chiết, cũng phạm vào một chút sai lầm, nhưng chúng ta ở tỉnh ủy tỉnh chính phủ lãnh đạo hạ ở trung ương chính sách chỉ huy hạ, từ đầu đến cuối kiên trì vì nhân dân phục vụ tôn chỉ, mới một đường đi đến hiện tại. Các đồng chí đang làm việc ở trong đường sợ phạm sai lầm, nếu dám tại phạm sai lầm, nhưng nhất định phải từ những sai lầm này ở trong hấp thu kinh nghiệm giáo huấn, chỉ có dạng này mới có thể làm công việc tốt, minh bạch chưa? Nghe được hắn, trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tất cả mọi người minh bạch, đã nói như vậy, kia mang ý nghĩa Phùng Chí Minh đã hoàn toàn phục mềm nhũn. Bằng không mà nói, thân là thị ủy thư ký, làm sao có thể nói ra những lời này tới?
Bí thư nói rất đúng.
Phó Hồng Tuyết đợi mọi người vỗ tay hoàn tất, mở miệng nói ra, công việc của ta bên trên tồn tại không đủ, lần sau dân chủ sinh hoạt sẽ, ta làm kiểm điểm, mời mọi người giám sát ta.
Được.
Thị ủy phó thư ký Tiền Bảo Lâm gật đầu nói, Phó Hồng Tuyết đồng chí ý nghĩ này không sai, chúng ta có thể tại lần sau dân chủ sinh hoạt sẽ lên mặt thảo luận Tú Thủy Hương vụ án này, nhất là ngành tương quan người phụ trách, ta nhìn cũng muốn có mặt. Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó, nghe bọn hắn nhiệt liệt thảo luận tại dân chủ sinh hoạt sẽ lên muốn thế nào làm kiểm điểm sự tình, nhưng trong lòng cảm thấy hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn rốt cục ý thức được, vì cái gì mình cảm thấy không thoải mái nguyên nhân. Bởi vì cho tới nay, mình cùng Cẩm Thành thị những người lãnh đạo đều không hợp nhau. Phạm sai lầm, mở dân chủ sinh hoạt sẽ kiểm điểm một chút, sự tình liền kết thúc, đây chính là Phó Hồng Tuyết cùng Phùng Chí Minh cho ra thái độ. Nhưng Thẩm Thanh Vân lại không nghĩ tính như vậy. Hắn cảm thấy, đã sự tình đã ra khỏi, vậy liền cần phải có người đến gánh chịu trách nhiệm. Ta cảm thấy, chuyện này hẳn là báo cáo. Thẩm Thanh Vân đột nhiên mở miệng, nhìn về phía Phùng Chí Minh cùng Phó Hồng Tuyết, nhàn nhạt nói ra, liên quan tới Phó Hồng Tuyết đồng chí cùng bộ môn tuyên truyền dính líu bỏ rơi nhiệm vụ sự tình, ta cảm thấy hẳn là báo cáo ủy ban tỉnh.
Cái gì?
Phùng Chí Minh một mặt kinh ngạc nhìn xem Thẩm Thanh Vân, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không chỉ là một mình hắn, cơ hồ tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Thẩm Thanh Vân. Ngay cả Lý Văn Tấn cùng Quách Thủ Ngu bọn người, cũng là một mặt mờ mịt, chẳng ai ngờ rằng, hắn thế mà ở thời điểm này đưa ra đề nghị như vậy.
Thanh Vân đồng chí, ngươi đến cùng muốn làm gì?
Phó Hồng Tuyết nhìn xem Thẩm Thanh Vân, trong lúc nhất thời nói không ra lời, lộ ra có chút điểm đỏ lên hốc mắt nói, ta đều đã nói xin lỗi.
Vâng.
Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, thực ngươi sai a.
Nói chuyện.
Thẩm Thanh Vân lạnh lùng nói ra, trước đó, ngươi phái người đi Giang Bắc tỉnh, y đổ khóa tỉnh bắt một phóng viên, đối chúng ta Cẩm Thành thị hình tượng tạo thành tổn hại. Hiện tại, biết rõ mịt rồi là cái hình bên trên treo về chúng ta Cẩm Thành thị nóng lục soát, ngươi lại ngoảnh mặt làm ngơ mặc cho người khác bôi đen tung tin đồn nhảm, sau đó còn muốn cảnh Thái Bình giả tạo, ngươi cảm thấy mình không nên phụ trách không? Một câu xin lỗi kiểm điểm, liền muốn ứng phó, ngươi cảm thấy dạng này phù hợp không? Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Thẩm Thanh Vân đã là thanh sắc câu lệ, mỗi chữ mỗi câu chất vấn Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết ngồi ở chỗ đó, hơn nửa ngày đều nói không nên lời một câu. Mà Phùng Chí Minh sắc mặt lúc này cũng thay đổi thành màu gan heo. Mặc dù Thẩm Thanh Vân nhìn như là đang chất vấn Phó Hồng Tuyết, nhưng là hắn biết rõ, kỳ thật Thẩm Thanh Vân là đang chất vấn chính mình cái này thị ủy thư ký. Câu này lại một câu lời nói, thật giống như cái này đến cái khác cái tát, hung hăng đánh vào trên mặt của mình. Hít sâu một hơi, Phùng Chí Minh nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, ánh mắt trở nên ấm lãnh. Hắn biết, Thẩm Thanh Vân hôm nay đã dám nói ra như thế một phen đến, kia là dự định cùng mình triệt để trở mặt. Nghĩ rõ ràng đạo lý này về sau, Phùng Chí Minh lập tức liền trở nên bình tĩnh. Hắn biết, hôm nay trận này vạch mặt thường ủy hội về sau, mình cùng Thẩm Thanh Vân
chỉ có thể có một người lưu tại Cẩm Thành thị. Chương 1588. Xem hư thực thời điểm. Chương 1588. Xem hư thực thời điểm. Và hôm nay họp trước đó, chẳng ai ngờ rằng sự tình lại biến thành hiện tại cái dạng này. Nhìn xem Kiếm Bạt Nỗ Trương Thẩm Thanh Vân cùng Phùng Chí Minh hai người, thường ủy hội các thành viên tất cả đều có chút ngộng. Theo bọn hắn nghĩ, kỳ thật chuyện này không tính là gì chuyện lớn, mặc dù chính quyền thị ủy bên này có nhất định trách nhiệm, nhưng cũng không cần bọn hắn những này thị ủy thường ủy phụ trách. Nhiều lắm là cũng chính là chủ quản phó thị trưởng không may, không chừng lại thêm an giám cục người phụ trách. Còn lại những người này, kỳ thật hoàn toàn sẽ không bị liên lụy. Nhưng Thẩm Thanh Vân hiện tại đem cả kiện sự tình đầu mâu chỉ hướng Phùng Chí Minh cùng Phó Hưng Tuyết, cái này là thật để mọi người có chút ngoài ý muốn. Dù sao chẳng ai ngờ rằng, Thẩm Thanh Vân thế mà không tiếp cùng Phùng Chí Minh gặp mặt. Thanh Vân đồng chí, Lý Văn Tấn do dự một chút, nhìn nói với Thẩm Thanh Vân, ngươi đề nghị này ngược lại là có chút đạo lý. Nói chuyện, hắn nhìn về phía Phùng Chí Minh, bình tĩnh nói ra, bí thư, Phó Hồng Tuyết đồng chí sai lầm xác thực liên tục phát sinh nhiều lần, loại hành vi này, ta cảm thấy tựa như Thẩm Thanh Vân đồng chí nói như vậy, tại dân chủ sinh hoạt sẽ lên mặt kiểm điểm, chỉ sợ là không đủ. Cùng Thẩm Thanh Vân nhận biết nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên rất rõ ràng, Thẩm Thanh Vân tính cách, nếu như không phải phẫn nộ tới cực điểm, là không thể nào cùng Phùng Chí Minh gặp mặt. Mặc dù theo lý thuyết, lúc này hắn thân là thị trưởng, hẳn là trầm ổn một chút. Nhưng đối với Lý Văn Tấn tới nói, Thẩm Thanh Vân trong lòng hắn địa vị, cần phải so đắc tội Phùng Chí Minh càng trọng yếu hơn. Bản thân Phùng Chí Minh cùng hắn cũng không phải là người một đường, hai người có riêng phần mình chỗ dựa, dưới tình huống bình thường chính là muốn đối chọi gay gắt. Cho nên, Lý Văn Tấn không chút do dự lựa chọn ủng hộ Thẩm Thanh Vân. Nghe được Lý Văn Tấn, Lý Kiến Quân cùng Quách Thủ Ngu hai người liếc nhau một cái, trong lòng đều có chút lo lắng. Dù sao bọn hắn không phải là đồng đốc, tự nhiên rất rõ ràng, hiện tại ở hội nghị thường ủy thị ủy, cùng Phùng Chí Minh, cái này thị ủy thư ký trở mặt, kỳ thật không phải một cái lựa chọn tốt. Vạn nhất Lý Diệu Đông cùng Từ Huy Tổ hai người ủng hộ Phùng Chí Minh, chỉ sợ hôm nay muốn làm kiểm điểm người, lại biến thành Thẩm Thanh Vân. Nhưng lại tại lúc này, liền nhìn Lý Diệu Đông ho khan một tiếng, mở miệng nói ra, ta cảm thấy Thẩm Thanh Vân đồng chí nói không sai, Phó Hồng Tuyết đồng chí cùng thị ủy bộ tuyên truyền một chút cách làm, đúng là không quá thích hợp. Ngoa tạo. Nghe được mấy câu nói đó, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ cũng thay đổi, mọi người kinh ngạc nhìn Lý Diệu Đông, không nghĩ tới vị này tổ chức bộ trưởng vậy mà đứng ở Thẩm Thanh Vân bên này. Nhưng Lý Kiến Quân chuyển di tưởng tượng, liền minh bạch là vì cái gì. Nói đến, Lý Diệu Đông trước đó sở dĩ cùng Phùng Chí Minh kết minh, là có thể có lợi, cũng không có nghĩa là vị này tỉnh ủy phái xuống tới tổ chức bộ trưởng liền cùng Phùng Chí Minh là người một đường. Hiện tại nếu có cơ hội đem Phó Hồng Tuyết cho rơi đài, đối Lý Diệu Đông tới nói, cũng không phải chuyện xấu, thậm chí vạn nhất phía trên phái xuống tới tuyên truyền bộ trưởng cùng hắn nếu như là một cái phe phái, ngược lại là có thể lớn mạnh lực lượng của hắn. Quả nhiên, Lý Diệu Đông lời nói xong về sau, ngồi ở chỗ đó Từ Huy Tổ cũng gật gật đầu nói ra, xác thực, trước đó chúng ta nghĩ có chút đơn giản. Câu nói này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người tất cả đều biến vô cùng đặc sắc. Phải biết, mặc dù còn có mấy cái thị ủy thường ủy không có phát biểu, nhưng Lý Diệu Đông cùng Từ Huy Tổ đại biểu là trung lập phái, hai người bọn họ nếu như thế tỏ thái độ, vậy kế tiếp chỉ cần Thẩm Thanh Vân ý kiến đạt được vượt qua 5 cái thị ủy thường ủy ủng hộ, chẳng phải là mang ý nghĩa chuyện này thật muốn lên báo cho tỉnh ủy. Nghĩ tới đây, vẻ mặt của mọi người đều trở nên có chút đặc sắc, ánh mắt nhao nhao tại Thẩm Thanh Vân cùng Phùng Chí Minh hai người trên thân đảo qua. Mặc dù Thẩm Thanh Vân chỉ là chính pháp ủy thư ký, nhưng mọi người rất rõ ràng, vị này tuổi trẻ cục trưởng công an có cường đại bối cảnh, nếu như hắn nhận định sự tình, không phải như vậy mà đơn giản có thể cải biến. Không chỉ như thế, càng quan trọng hơn địa phương ở chỗ, Phó Hồng Tuyết công việc xác thực tồn tại vấn đề, cái này nếu là báo đến tỉnh ủy bên kia, nói không chừng thật tựa như Thẩm Thanh Vân nói như vậy, tạo thành một ít không thể khống chế kết quả. Phó Hồng Tuyết giờ này khắc này sắc mặt rất khó coi, ngồi ở chỗ đó không rên một tiếng, thật giống như xương đánh quả cả đầu dạng. Nàng rất rõ ràng, mình lần này chỉ sợ hai kiếp khó thoát. Dù sao người trong nhà biết chuyện nhà mình, đối với mình trước đó những hành vi kia, nàng lòng dạ biết rõ. Ngược lại là Phùng Chí Minh sắc mặt phi thường nghiêm túc, nhìn xem đám người, ở trong lòng thở dài một hơi. Hắn hiểu được, sự tình đến bây giờ tình trạng này, đã không phải là mình có thể khống chế. Nói không khoa trương đang ngồi những người này, cho dù là Tiền Bảo Lâm, Lê Đông Thăng lại hoặc là thống chiến bộ lao tử, cũng sẽ không đứng tại Phó Hồng Tuyết bên này. Dù sao chuyện này chẳng khác gì là mọi người thay Phó Hồng Tuyết có nổi, không có người sẽ nguyện ý làm như vậy. Hít thật sâu một hơi, Phùng Chí Minh biết, không thể để cho Thẩm Thanh Vân nói tiếp, xui xẻo người khẳng định là chính mình. Hôm nay trước hết như vậy đi. Phùng Chí Minh nhìn mọi người một cái, thấp giọng nói ra, buổi chiều tỉnh ủy bộ tuyên truyền buổi họp báo, Phó Hồng Tuyết đồng chí còn phải phối hợp, chuyện của nàng, ta sẽ đối với tỉnh ủy hồi báo, hôm nay thường ủy hội liền đến nơi này đi. Nói xong, hắn đứng người lên, thế mà cái thứ nhất rời đi phòng họp. Thấy cảnh này, đám người trợn mắt hốt mồm, liền ngay cả Thẩm Thanh Vân cũng ngây ngẩn cả người, làm sao đều không nghĩ tới, cái này Phùng Chí Minh vậy mà đùa nghịch lên vô lại. Thân là thị ủy thư ký, hắn xác thực có thể cưỡng ép tuyên bố hội nghị kết thúc, nhưng giống bây giờ làm như thế, thậm chí không cho phép mọi người tiến hành biểu quyết, kia rõ ràng chính là thay Phó Hồng Tuyết khiêng cái chuyện này. Được rồi, mọi người đi về trước đi. Lý Văn Tấn thấy cảnh này, cũng có chút bất đắc dĩ, chẳng ai ngờ rằng, Phùng Chí Minh cái này thị ủy thư ký vậy mà đùa nghịch lên vô lại, chẳng lẽ hắn coi là dạng này sẽ có thể giúp trợ Phó Hồng Tuyết tránh thoát một kiếp này không? Đám người thấy thế cũng không tốt nói cái gì, nhao nhao đứng dậy rời đi phòng họp. Nhưng mỗi người đều rõ ràng, hôm nay một màn này chỉ sợ chẳng qua là vừa mới bắt đầu, chân chính đánh cờ, chẳng mấy chốc sẽ chính thức triển khai. Thẩm Thanh Vân đi cũng không nhanh, hắn lúc xuống lầu, bên người là Lý Kiến Quân cái này kỳ ủy thư ký. Ngươi a, cái này tính tình, quá gấp. Lý Kiến Quân đi tại Thẩm Thanh Vân bên người, tùy ý nói ra, hôm nay cái này sẽ, thực đem Phùng bí thư tức đi lên. Không thể tùy ý hắn tiếp tục loạn như vậy làm đi xuống. Thẩm Thanh Vân biểu lộ bình tĩnh,
mỗi chữ mỗi câu nói ra, chúng ta là cán bộ của đảng, là vì nhân dân phục vụ, không phải vì hắn Phùng Chí Minh người phục vụ. Cho dù là tan họp, Thẩm Thanh Vân cũng không có tính toán liền từ bỏ ý đồ đã mình đã cùng Phùng Chí Minh vạch mặt, vậy còn dư lại sự tình nói trắng ra là chính là mọi người các hiện khả năng. Bất kể như thế nào, tối thiểu nhất không thể để cho Phùng Chí Minh được như nguyện bảo trụ Phó Hồng Tuyết. Tốt, ta minh bạch ngươi ý tứ. Lý Kiến Quân gật gật đầu, đối Thẩm Thanh Vân nói, ta cùng Lao Quách là ủng hộ ngươi. Cảm tạ. Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, hai người nắm tay, liền mỗi người lên xe của mình rời đi. Dù sao cũng là tại thị ủy đại viện, dù là trong âm thầm gặp mặt, bọn hắn ở chỗ này cũng không có khả năng nói thêm cái gì đương nhiên. Mặc kệ là Thẩm Thanh Vân hay là Lý Kiến Quân đều rất rõ ràng, bọn hắn cái này tiểu đoàn thể cùng Phùng Chí Minh cái này thị ủy thư ký cầm đầu tiểu đoàn thể, chung quy là đạo khác biệt nhu cầu khác nhau điểm này, không thể nghi ngờ. Bí thư. Nhìn Thẩm Thanh Vân sau khi lên xe mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, Vương Quốc Trụ thận trọng nói ra, vừa mới Khương cục bên kia gọi điện thoại tới, nói Lăng Hà thị bên kia có vụ án, nơi đó pháp viện phán quyết sau khi đi ra, người trong cuộc gia thuộc hết sức kích động, chạy đến cục thành phố đến náo sự. Chưa ổn định người trong cuộc gia thuộc. Thẩm Thanh Vân nghe vậy cau mày. Không nghĩ tới lúc này còn có người chạy đến thị cục công an náo sự, đến cùng là thế nào cái tình huống? Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân nói ra, đi thôi, về cục thành phố. Trương Khải tự nhiên không dám thất lễ, rất nhanh phát động xe, kết quả từ thị ủy đại viện vừa lái đi ra ngoài không đến 500m, Thẩm Thanh Vân điện thoại liền vang lên. Nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, Thẩm Thanh Vân có chút kinh ngạc, lại là Lý Văn Tấn. Thị trưởng. Hắn nhận điện thoại, không hiểu hỏi, tìm ta có việc đây. Không có việc lớn gì. Lý Văn Tấn nói với Thẩm Thanh Vân, chính là muốn nói cho ngươi, sự tình hôm nay đã làm, vậy sẽ phải làm đến cùng. Nói đến đây, Lý Văn Anh ý vị thâm trường nói ra, ta sẽ đánh điện thoại cho lão lãnh đạo. Thẩm Thanh Vân lập tức kịp phản ứng Lý Văn Tấn ý tứ. Rất hiển nhiên, Lý Văn Tấn là giúp đỡ chính mình cùng Phùng Chí Minh đấu đến cùng. Ta hiểu được. Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, nói với Lý Văn Tấn, trở về ta cũng gọi điện thoại. Lý Văn Tấn không nói gì nữa, liền dập máy dây số. Thẩm Thanh Vân ngồi trên xe, trong tay cầm điện thoại, chính mình cũng nhịn không được bật cười. Có sao nói vậy, chính hắn đều không nghĩ tới, cùng Phùng Chí Minh mâu thuẫn, sẽ lấy hy kịch tính như vậy phương thức triển khai. Nguyên bản còn tưởng rằng mọi người có thể tiếp tục lá mặt lá trái một trận, tối thiểu đem mặt ngoài quan hệ gắn bó ở, nhưng Thẩm Thanh Vân không nghĩ tới, Phó Hồng Tuyết xảy ra lớn như vậy sai lầm, Phùng Chí Minh cái này thị ủy thư ký vậy mà bởi vì nàng là lòng của mình bụng, lựa chọn bảo hộ nàng. Bất quá Thẩm Thanh Vân cũng lý giải, dù sao Phó Hồng Tuyết là Phùng Chí Minh tâm phúc, thân là lãnh đạo, nếu như ngay cả thuộc hạ của mình tâm phúc đều không bảo vệ được, vậy không có người sẽ cùng theo hắn làm việc đồng dạng đạo lý, mình cũng không có khả năng khó giữ được Lý Hồng Kỳ, Liêu Cường Đông bọn người. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, tại toàn bộ sự tình bên trong, Phó Hồng Tuyết là sai phía kia. Loại tình huống này, hắn liền không có cách nào tiếp nhận Phùng Chí Minh cách làm. Cho nên, Thẩm Thanh Vân mới không chút do dự đứng dậy, bước thoái vị Phùng Chí Minh. Hắn muốn để Phùng Chí Minh không quan tâm Phó Hồng Tuyết, để Phó Hồng Tuyết tiếp nhận ủy ban tỉnh xử lý. Về phần là điều đi vẫn là miễn chức, vậy phải xem mọi người đánh cờ. Xe chậm rãi đi tới, rất nhanh liền đã tới thị cục công an. Thẩm Thanh Vân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc xuống xe, tại Vương Quốc Trụ cùng đi, đi tới phòng làm việc của mình. Nửa giờ bên trong không nên quấy rầy ta. Thẩm Thanh Vân đối Vương Quốc Trụ phân phó nói. Được rồi, bí thư. Vương Quốc Trụ liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn tự nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân dụ ý, xem ra Thẩm bí thư là có chuyện muốn báo cáo. Chương 1589, không hợp thói thường phán quyết. Chương 1589, không hợp thói thường phán quyết. Thẩm Thanh Vân ngồi ở trong phòng làm việc, chuyện thứ nhất chính là bấm Vương Văn Kiệt điện thoại. Ta là Vương Văn Kiệt. Điện thoại bên kia rất nhanh vang lên Vương Văn Kiệt thanh âm. Vương thúc thúc, là ta. Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, hôm nay trên thường ủy hội, ta cùng Phùng Chí Minh Định Châu. Nghe được câu này, Vương Văn Kiệt đầu tiên là ngây người một lúc, lập tức có chút kinh ngạc. Ngay tại vừa mới, hắn đã nhận được Lý Văn Tấn điện thoại, biết cả kiện sự tình trải qua. Hắn chân chính ngoài ý muốn chính là Thẩm Thanh Vân đối với mình xưng hô. Phải biết, công tác thời điểm xứng chức vụ câu nói này, cũng không phải cao thực vật độc quyền ở trong quan trường bất kỳ cái gì thời điểm đều muốn tuân thủ cái quy củ này. Nói trắng ra là, chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết công và tư rõ ràng cái nguyên tắc này. Vương Văn Kiệt cùng Thẩm Thanh Vân cũng là như thế. Trừ phi là đi Vương Văn Kiệt trong nhà bái phỏng, nếu không tuyệt đại bộ phận thời điểm, Thẩm Thanh Vân xưng hô Vương Văn Kiệt đều là mở miệng một tiếng Vương bí thư, có rất ít không nói nguyên tắc kêu thúc thúc thời điểm. Mà bây giờ, hắn đi lên liền xưng hô mình Vương thúc thúc, điều này có ý vị gì? Vương Văn Kiệt so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nói ngắn gọn, hiện tại Thẩm Thanh Vân không cùng hắn nói cái gì quy củ quan trường, mà là tại giảng ân tình. Phải biết, Vương Văn Kiệt nhi tử tại Giang Bắc tỉnh, bây giờ đã là chính sự cấp huyện trưởng. Mặc dù cùng Thẩm Thanh Vân loại này yêu nghiệt không có cách nào so sánh, nhưng thăng quan tốc độ đã rất nhanh. Về phần tại sao, đương nhiên là bởi vì Thẩm Thanh Vân phụ thân Thẩm Chấn Sơn chiếu cố. Không có gì bất ngờ xảy ra, 40 tuổi trước đó, hắn khẳng định có thể làm được phó thính cấp vị trí, về phần có thể đi hay không đến chính thính cấp thậm chí cao hơn địa vị, vậy phải xem chính hắn có bản lĩnh hay không. Về phần Thẩm Thanh Vân, Vương Văn Kiệt để tay lên ngực tự hỏi, ngoại trừ ban đầu đến Liêu Đông tỉnh thời điểm, mình chiếu cố Thẩm Thanh Vân bên ngoài. Còn lại phần lớn thời gian bên trong, kỳ thật nhiều khi đều là Thẩm Thanh Vân đang giúp mình giúp. Vô luận là đi gió bất huyện, vẫn là đi đồng lĩnh thị, lại hoặc là tại bây giờ Cẩm Thành, Thẩm Thanh Vân thật giống như trong tay mình sắc bén nhất đao, mặc kệ sự tình gì giao cho hắn, đều có thể hoàn thành phi thường tốt điểm này, để Vương Văn Kiệt là có chút áy náy chi ý cho nên. Hắn nghe được Thẩm Thanh Vân gọi mình thúc thúc về sau, nhoáng cái đã hiểu rõ hắn ý tứ, xem ra Thẩm Thanh Vân đây là cần trợ giúp của mình. Chuyện gì xảy ra? Vương Văn Kiệt đối Thẩm Thanh Vân trầm giọng nói, ngươi dự định động Phùng Chí Minh. Dựa theo hắn đối Thẩm Thanh Vân hiểu rõ tới nói, nếu như không phải muốn thu thập Phùng Chí Minh, Thẩm Thanh Vân hoàn toàn không cần như thế sốt ruột. Không có. Thẩm Thanh Vân lắc đầu, đem chuyện từ đầu đến cuối đối Vương Văn Kiệt giới thiệu một lần cuối cùng, chậm rãi nói ra, "Vương thúc thúc, cái này Phó Hồng Tuyết căn bản không xứng làm tuyên truyền bộ trưởng, chúng ta phí hết tâm tư duy trì thành thị hình tượng, trong mắt của nàng, thế mà không bằng mặt mũi của mình trọng yếu, đơn giản không thể nói lý." "Ta hiểu được." Vương Văn Kiệt khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ Thẩm Thanh Vân ý tứ. Kể một ngàn nói một vạn, Thẩm Thanh Vân đối Phùng Chí Minh đã mất kiên trì, cho nên mới sẽ muốn động khẽ động cái này Phó Hồng Tuyết. "Yên tâm đi." Vương Văn Kiệt nói với Thẩm Thanh Vân, "Đã nàng sai sự tình, vậy sẽ phải trả giá đắt. Ngươi có câu nói không sai, chúng ta là nhân dân công bộ, là muốn vì dân chúng phục vụ cán bộ, không phải cao cao tại thượng xem thường dân chúng đại lao ra." Nói xong, hắn chăm chú nói ra, "Ngươi tại Cẩm Thành bên kia phải chú ý an toàn, hiểu chưa?" "Minh bạch, ngài yên tâm đi." Thẩm Thanh Vân tự nhiên minh bạch Vương Văn Kiệt ý tứ, gật gật đầu không nói gì nữa. Rất nhanh điện thoại liền bị dập máy. Rất nhiều người đối với chính trị đấu tranh đều rất hiếu kỳ, nhất là dân gian dân chúng, phi thường tò mò quan trường ở trong đấu tranh là cái dạng gì. Nhưng trên thực tế, mặc dù có đôi khi cần rất nhiều đấu tranh tư tưởng, hoặc làm nhu đồ, nhưng chân chính hành động thời điểm, chính trị đấu tranh thường thường là chuyện một câu nói. Thật giống như hiện tại, Thẩm Thanh Vân một chiếc điện thoại, liền quyết định một ít người cả đời vận mệnh. Cúp điện thoại về sau, Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó trầm tư hứa cửu. Hắn nghĩ nghĩ, lại cho mình lão lãnh đạo, tỉnh chính pháp ủy bí thư Chu Anh Kiệt đánh qua. "Thanh Vân đồng chí, có chuyện gì sao?" Chu Anh Kiệt tiếp vào Thẩm Thanh Vân cú điện thoại này còn có chút kinh ngạc đối với hắn hỏi, "Là muốn báo cáo công việc gì không?" "Bí thư, là như vậy." Thẩm Thanh Vân cũng không có vòng quanh, đơn giản đem tự mình biết tình huống đều nói cho Chu Anh Kiệt, cuối cùng nói ra, "Chúng ta thị ủy Phùng bí thư xem ra muốn đem chuyện này đè xuống, ta cảm thấy không thích hợp, dạng này ngược lại là sẽ để cho quần chúng càng thêm nghị luận chuyện này." "Ngươi nói không sai." Chu Anh Kiệt nghe vậy gật đầu nói, "Chuyện này sắc thực không nên đè xuống, hẳn là thoải mái nói ra, bởi vì chúng ta xử trí nhưng thật ra là không có vấn đề, giai đoạn trước là cơ sở cán bộ cùng phạm pháp thương nhân quan thương cấu kết, cũng không phải là các ngươi chính quyền thị ủy sai lầm." Hắn đây là lời nói thật. Kỳ thật Tú Thủy Hương vụ án này, từ trên tổng thể tới nói, chính quyền thị ủy trách nhiệm cũng không phải là rất lớn. Chỉ cần đầu óc hơi bình thường một chút người, liền sẽ không đem chuyện này trách nhiệm đẩy tại Cẩm Thành chính quyền thị ủy trên thân. Chân chính Phó Hồng Tuyết làm sai địa phương, là nàng vậy mà tùy ý các loại không thật đưa tin hủy hoại Cẩm Thành thị hình tượng, mà Cẩm Thành thị ủy bộ tuyên truyền dạng này bộ môn, vậy mà hai ngày không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí càng mấy tỉnh ủy bộ tuyên truyền mở ra buổi họp báo làm sáng tỏ. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. "Bí thư." Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói với Chu Anh Kiệt, "Ngài cảm thấy Phó Hồng Tuyết đồng chí còn thích hợp lưu tại bây giờ công việc cương vị không?" "Ừm." Chu Anh Kiệt nghe vậy ngây người một lúc, có chút kinh ngạc. Hắn rất hiển nhiên không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân sẽ như vậy hỏi mình. Lại hoặc là nói, hắn không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân vậy mà dự định cùng Phùng Chí Minh vạch mặt. Trầm ngâm một lát, Chu Anh Kiệt mở miệng nói ra, "Thanh Vân đồng chí, ngươi biết mình đang làm cái gì sao?" "Chu thư ký." Thẩm Thanh Vân nghe vậy mỗi chữ mỗi câu nói ra, "Ta là cảnh sát, không chỉ có muốn bắt người xấu, còn muốn lo liệu xem trong lòng ta chính nghĩa. Nếu có người không đem dân chúng coi ra gì, ngồi không ăn bám, chiếm cao vị lại không làm như nhân dân phục vụ sự tình, ta nhìn không được." "Tiểu tử ngươi a." Chu Anh Kiệt nghe vậy ngây người một lúc, lập tức nở nụ cười, hắn nói với Thẩm Thanh Vân, "Chuyện này, cùng Vương bí thư báo cáo rồi sao?" "Báo cáo?" Thẩm Thanh Vân cũng không có giấu giếm hắn, thành thành thật thật nói ra, "Cha ta cùng Vương bí thư là lão bằng hữu, chuyện lớn như vậy ta khẳng định phải trước cùng Vương bí thư chào hỏi. Nhưng bí thư ngài là ta lão lãnh đạo, từ khi ta đi vào Liêu Đông, một mực là tại ngài lãnh đạo dưới làm việc, cho nên chuyện này, ta nhất định phải cùng ngài báo cáo, xin chỉ thị ngài mới được." Mặc dù mình có quan hệ có bối cảnh, nhưng Thẩm Thanh Vân vô cùng rõ ràng, Chu Anh Kiệt ủng hộ 10 phần trọng yếu. Dù sao bất kể nói thế nào, Chu Anh Kiệt là tỉnh ủy thường ủy, chính pháp ủy thư ký. Cho dù là Vương Văn Kiệt, cũng không thể không chú ý hắn tác dụng. "Người tiểu tử này a." Chu Anh Kiệt nghe được Thẩm Thanh Vân, lập tức cười ha ha. Làm quan đến hắn tình trạng này, nhiều khi kỳ thật để ý là một bộ mặt vấn đề đánh cái so sánh tới nói. Thẩm Thanh Vân nếu như không cho hắn gọi cú điện thoại này, Vương Văn Kiệt nếu như chào hỏi lời nói, Chu Anh Kiệt khẳng định sẽ cho vị này bí thư tỉnh ủy mặt mũi, nhưng trong nội tâm đối với Thẩm Thanh Vân đánh giá, khẳng định liền thấp mấy phần. Dù sao Thẩm Thanh Vân không cùng mình chào hỏi, rõ ràng chính là không tôn trọng chính mình cái này chủ quản lãnh đạo. Nhưng là hiện tại, Thẩm Thanh Vân đem cái này điện thoại đánh tới, Chu Anh Kiệt tự nhiên biết làm như thế nào lựa chọn. "Được rồi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cùng Vương bí thư câu thông." Chu Anh Kiệt đối Thẩm Thanh Vân nói nghiêm túc. Sau đó, hai người lại đơn giản trao đổi một chút, lúc này mới cúp điện thoại để điện thoại xuống, Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó thật lâu không nói. Quan trường chính là một chương vô hình lưới, thân ở trong đó người chính là trên mạng một cái kết, chỉ bất quá vị trí cao thấp, kết lớn nhỏ mà thôi. Chính Thẩm Thanh Vân cũng tốt, Vương Văn Kiệt cùng Chu Anh Kiệt cũng được, thậm chí bao gồm Phùng Chí Minh cùng Phó Hồng Tuyết, đều là trong đó một vòng. Màu xám là quan trường màu lót, cũng không phải là đơn giản không phải hắc tức bạch, không nên đem quan trường nghĩ đến bạch bích không thì vết, cũng không thể đem quan trường nghĩ đến đen ngòm. Bởi vì quan trường bản chất chính là quyền lực sân chơi đem quy tắc không làm quy tắc, nhất định thất bại đem quy tắc quá đương quy tắc, lại không nhất định thành công. Hồi lâu sau, Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, cầm điện thoại lên, bấm Khương Hưng Quyền dãy số. "Bí thư." Điện thoại bên kia truyền đến Khương Hưng Quyền thanh âm, "Ngài tìm ta?" "Đến phòng làm việc của ta." Thẩm Thanh Vân trực tiếp phân phó nói. Sau một lát, Khương Hưng Quyền xuất hiện ở Thẩm Thanh Vân trước mặt. "Tiểu Vương nói, có vụ án, buổi sáng có người đến khiếu oan." Thẩm Thanh Vân không có vòng quanh, đối Khương Hưng Quyền hỏi. "Đúng thế." Khương Hưng Quyền cười khổ nói ra, "Chuyện là như thế này, Lăng Hà thị bên kia có cái nam, vợ hắn chết tại nhà chồng cũ bên trong, bị phát hiện thời điểm trên thân không mặc quần áo, nam nhân cảm thấy thê tử cùng chồng trước cấu kết, 10 phần phẫn nộ, liền không nguyện ý đưa ma tang phí, cuối cùng bị mẹ vợ cho cáo lên tòa án." "Lộn xộn cái gì?" Thẩm Thanh Vân nghe Khương Hưng Quyền, trợn mắt hốt mồm, làm sao đều không nghĩ tới, trong này thế mà còn có nhiều như vậy cố sự. Như vậy đi, quay đầu ta để cho người ta đem hồ sơ đưa cho ngài đến, ngài nhìn xem liền biết. Khương Hưng Quyền mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, bí thư, không phải ta nói cái gì, cái này pháp viện có chút nữ đồng chí, xử án thời điểm có chút quá tại xử trí theo cảm tính, các nàng luôn yêu thích đứng tại nữ tính góc độ đi tiến hành phán quyết, từ pháp luật điều bên trong liều mạng tìm đúng nữ tính có lợi nội dung, làm như vậy thời gian dài, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân nhíu mày, lại ngoài dự liệu không có phản bác Khương Hưng Quyền, bởi vì hắn rất rõ ràng, Khương Hưng Quyền nói lời nói này, suy nghĩ kỹ một chút là không sai. Giải phóng nữ tính cái đề tài này, kỳ thật hẳn là chính diện, hoặc là nói tràn ngập chính năng lượng. Nhưng vừa vặn cũng là bởi vì một số người có ý khác thao tác, đến cuối cùng biến thành một chuyện cười. Nhất là một chút nữ nhân, các nàng một ít hành động, thật để cho người ta tương đương vô ngữ. Chương 1590, Lý Hồng Kỳ xảy ra chuyện. Chương 1590, Lý Hồng Kỳ xảy ra chuyện. Thẩm Thanh Vân rất tôn trọng nữ tính, đối với những cái kia vì quốc gia dân tộc độc lập vì phấn đấu tiền bối, hắn nguyện ý quỳ bái. Thậm chí cho dù là hiện tại, hắn cũng cảm thấy những cái kia vì xã hội vì gia đình phụng hiến nữ tính, cùng lấy phương thức của mình tại trong xã hội phát sáng phát nhiệt độc lập nữ tính, đều đáng giá tôn kính. Nhưng là có ít người không đáng đáng thương, cũng không biết đồng tình đương nhiên. Thân là cảnh sát, Thẩm Thanh Vân sẽ không tùy tiện liền đem chuyện này định tính. Hắn nhìn về phía Khương Hưng Quyền, bình tĩnh nói ra, như vậy đi, ngươi gọi điện thoại để Lăng Hà Thị cục công an bên kia đem hồ sơ đưa tới. Nói, hắn lại nói ra, viện kiểm sát cùng pháp viện bên kia, ta cũng gọi điện thoại. Thân là chính pháp ủy thư ký, hắn đương nhiên là có quyền lực như vậy. Rất nhanh, sáng ngày thứ hai, Thẩm Thanh Vân liền lấy đến hồ sơ. Liếc nhìn trong tay hồ sơ, trên mặt hắn biểu lộ càng thêm đặc sắc không thôi. Có liên quan vụ án nhân viên tên là Trương Hạo cùng Lý Thiếu Lâm, theo thứ tự là người chết Trần Tĩnh hai vị trợ phu. Trương Hạo là Trần Tĩnh đời thứ nhất trợ phu, Lý Thiếu Lâm là đời thứ hai. Năm ngoái ngày 9 tháng 8, Trần Tĩnh tại cùng Lý Thiếu Lâm hôn nhân tổn tục trong lúc đó, lóa chết tại Trương Hạo trong nhà. Dựa theo Trương Hạo thuyết pháp, lúc ấy là ban đêm, mình nhận được vợ trước điện thoại, Trần Tĩnh khóc gọi điện thoại cho hắn nói cùng trợ phu cãi nhau, muốn mượn túc một đêm, mình sẽ đồng ý mà theo Trần Tĩnh mẫu thân sừng. Lúc ấy Trần Tĩnh thân thể mười phần không thoải mái, một chút khí lực cũng không có, bên trên lầu 7 đều là Trương Hạo đem Trần Tĩnh từng bước một trên lưng đi. Bởi vì đương thời thiên khí nóng bức, Trần Tĩnh xưng mình nghĩ tắm rửa, sau khi tắm xong nàng càng thêm không thoải mái. Trương Hạo nói ngày thứ hai buổi chiều, hắn ở đơn vị tiếp vào Trần Tĩnh điện thoại nói không thoải mái, hắn vừa về nhà không bao lâu Trần Tĩnh liền không còn thở. Phát hiện Trần Tĩnh tình huống không đúng về sau, Trương Hạo liền báo cảnh sát, lúc ấy pháp y cũng tới, quần áo là pháp y bởi vì công việc cần cởi xuống. Nhìn đến đây, Thẩm Thanh Vân cau mày. Hắn biết rõ biết, loại thuyết pháp này nhưng thật ra là trăm ngàn chỗ hở. Không nói những cái khác, một cái ly hôn nữ nhân, cùng trượng phu cãi nhau sinh khí, không trở về mẫu thân mình trong nhà, không đi phía ngoài nhà khách, ngược lại là chạy tới nhà chồng cũ bên trong lầu 7 ở một đêm bên trên, cái này nói còn nghe được không? Trên thực tế, không chỉ Thẩm Thanh Vân cảm thấy không thoải mái, bản án ở trong người trong cuộc Lý Thiếu Lâm cũng cảm thấy rất không thoải mái. Ở sau đó sự tình phát triển trong quá trình, Lý Thiếu Lâm kiên trì cho rằng Trương Hạo cùng Trần Tĩnh phát sinh tính quan hệ. Lý do cũng rất đơn giản, hắn coi là Trần Tĩnh cùng chồng trước sớm đã không có liên hệ, nhưng xảy ra chuyện cùng ngày, Lý Thiếu Lâm từ vây xem hàng xóm trong miệng biết được, hai người thường xuyên gặp mặt, Trần Tĩnh thường xuyên đến Trương Hạo cư xá tới. Trần Tĩnh y học tử vong chứng minh suy đoán sách biểu hiện Trần Tĩnh là chết vội, lúc ấy không có tiến hành kiểm tra thi thể, không có kiểm tra thi thể nguyên nhân là Lý Thiếu Lâm lấy tập kiểm tra thi thể cần giao tiền, mà mình không có kiểm tra thi thể tiền vì lý do cự tuyệt giao tiền. Thê tử loa chết phía trước nhà chồng trong vốn là để Lý Thiếu Lâm nhẫn nhịn cơn giận, để hắn không nghĩ tới chính là Trần Tĩnh mẫu thân Vương Huệ Bình tại mấy tháng sau lại bởi vì hắn đối Trần Tĩnh hậu sự chẳng quan tâm, đem hắn cáo thượng tòa án. Lý Thiếu Lâm thừa nhận mình cùng Trần Tĩnh quan hệ cũng không hài hòa. Hắn nói thê tử mang thai sau bởi vì cha già có bệnh S mà phá thai, bởi vì việc này hắn cùng Trần Tĩnh ở giữa có ngăn cách, mà Trần Tĩnh mẫu thân Vương Huệ Bình thì biểu thị Lý Thiếu Lâm là trả đũa, thì vật là Lý Thiếu Lâm lây cho nữ nhi Đoạn Huệ Bình xưng nữ nhi về nhà trên mặt đều là bầm đen, hoài nghi là Lý Thiếu Lâm đánh. Lý Thiếu Lâm đáp lại nói mình lão bà khẳng định là không nỡ đánh, vợ chồng cãi nhau khẳng định là có, mắng qua thê tử, nhưng không có đánh nàng. Song phương vì vậy mà dây dưa không dứt, cuối cùng náo lên công đường. Tháng 5 năm nay phần, cái này lên nhạc mẫu cáo trạng con rể án tại Lăng Hà thị tòa án nhân dân mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Tòa án bên trên, Lý Thiếu Lâm lấy thê tử cùng chồng trước tồn tại không đứng đắn quan hệ nam nữ, trước hôn nhân giấu giếm bệnh S xử làm lý do, cự giao thê tử phí mai táng. Quan tòa biểu thị, Lý Thiếu Lâm trừ liền trần bệnh lịch bên ngoài, không có nâng chứng cái khác chứng cứ, chỉ có miệng trần thuật. Về sau, Lý Thiếu Lâm nhả ra đồng ý gánh chịu 5000 nguyên phí mai táng, Vương Huệ Bình không đồng ý, hai người không ai nhường ai điều giải quá trình bên trong, Trần Tĩnh chồng trước Trương Hạo biểu thị, mình dù sao cùng Trần Tĩnh từng có một đoạn tình duyên, cho nên mình nguyện ý gánh chịu 10000 nguyên phí mai táng dùng. Tại quan tòa nhiều mặt điều giải một chút, song phương cuối cùng đạt thành điều giải hiệp nghị, Lý Thiếu Lâm thanh toán phí mai táng dùng 8000 nguyên, cùng lui về Trần Tĩnh nhẫn vàng một viên, Vương Huệ Bình tự nguyện từ bỏ cái khác tố tụng tình cầu. Nhìn xem toàn bộ hồ sơ, Thẩm Thanh Vân sắc mặt âm trầm không thôi. Hắn là thật không nghĩ tới, pháp viện bên kia cái gọi là điều giải, lại là làm như vậy. Dựa theo hồ sơ thượng pháp quan thuyết pháp, phí mai táng mặc dù không thuộc về giữa phu thê nuôi dưỡng pháp luật phạm chủ, nhưng là giữa phu thê ứng tận đạo đức nghĩa vụ, mặc dù luật hôn nhân không có quy định tương quan, nhưng pháp luật bên ngoài còn có đạo đức cùng tình cảm, trượng phu là có nghĩa vụ vì thê tử an táng. Hôn nhân tồn tục trong lúc đó, quan hệ vợ chồng liền có tương hỗ nuôi dưỡng nghĩa vụ, loại này nuôi dưỡng cùng loại với trưởng thành con cái phụng dưỡng phụ mẫu, quan hệ vợ chồng là tồn tại pháp định quyền lợi nghĩa vụ quan hệ xã hội, dù cho một phương từng có sai, loại trách nhiệm này có thể bị giảm bớt, nhưng không thể bị miễn trừ, cho nên trượng phu nhận lời gánh nhất định phí mai táng dùng. Thật sự là tốt quan tòa a. Hồi lâu sau, Thẩm Thanh Vân nói một mình, cầm trong tay hồ sơ buông xuống, sắc mặt lại vô cùng âm trầm. Hắn là thật không nghĩ tới, cái này quan tòa vậy mà dùng lý do như vậy dàn xếp ổn thỏa.
Không sai. Theo Thẩm Thanh Vân, vụ án này phán quyết, kỳ thật nói trắng ra là chính là tại dàn xếp ổn thỏa. Dù sao người chết mẫu thân một mực tại náo, cũng không thể một mực để bọn hắn như thế dây dưa tiếp đã dạng này, kia người chết trượng phu ăn chút thiệt thòi còn chưa tính.
Bí thư. Ngồi tại Thẩm Thanh Vân đối diện thị chính pháp ủy phó thư ký Mạnh Đại Bằng, thận trọng nhìn Thẩm Thanh Vân sắc mặt một chút, thấp giọng nói, vụ án này, ngài cảm thấy có vấn đề.
Ngươi cảm thấy không có không?
Thẩm Thanh Vân bình tĩnh hỏi ngược lại, không nói những cái khác, kiểm tra thi thể chuyện này, ngươi nói cho ta, pháp y sẽ đi trong nhà người chết tởi xuống người chết quần áo không?
Sẽ.
Mạnh Đại Bằng gật gật đầu, lập tức nói bổ sung, nhưng kiểm tra hoàn tất về sau, sẽ cho người chết mặc, dù sao còn muốn khiêng đi ra hỏa táng hoặc là kiểm tra thi thể.
Đúng vậy a.
Thẩm Thanh Vân thở dài một hơi, chuyện này khẳng định là có vấn đề.
Nói đến đây, hắn nhìn về phía Mạnh Đại Bằng, chậm rãi nói ra, như vậy đi, ngươi phái người đến nơi đó đi tìm hiểu một chút, điều tra rõ ràng cái này người chết cùng chồng trước quan hệ thế nào.
Còn đương nhiệm gia thuộc, trấn an một chút tâm tình của bọn hắn, nói cho bọn hắn, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng vụ án này.
Được rồi, bí thư.
Mạnh Đại Bằng liền vội vàng gật đầu đáp ứng.
Rất hiển nhiên,
Thẩm Thanh Vân đối với chuyện này là ôm thái độ hoài nghi, nếu không cũng sẽ không để mình chuyên môn phái người đi điều tra.
Kỳ thật, Thẩm Thanh Vân đang nhìn xong hồ sơ về sau, đã loáng thoáng đoán được là chuyện gì xảy ra, sở dĩ phái người đi điều tra, đơn giản đều chỉ là vì nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán.
Ngẫm lại xem, một cái cùng chồng trước quan hệ không tệ nữ nhân, tại trượng phu nơi đó bị hủy khuất, vì sao đi chồng trước chỗ nào?
Còn có,
hai người thường xuyên có Lý Thiếu Lâm trong âm thầm gặp mặt, thậm chí tiếp xúc còn rất nhiều.
Càng kỳ quái hơn chính là, lầu 7 cao như vậy, người chết tình nguyện đi chồng trước nơi đó, cũng không nguyện ý tìm khách sạn nhà khách ở lại, chớ đừng nói chi là trở về tìm mẹ của mình, điều này nói rõ cái gì, không cần nói cũng biết đều là người trưởng thành, loại chuyện này ai cũng không phải là đồ ngốc. Có ít người luôn yêu thích nói người chết vì lớn, kỳ thật nói trắng ra là, chính là cảm thấy đã người cũng đã chết rồi, làm gì cũng hẳn là chừa chút thể diện cho người ta.
Bao quát Lăng Hà thị pháp viện cái kia nữ quan tòa, đại khái cũng nghĩ như vậy, cho nên mới sẽ vắt hết óc để Lý Thiếu Lâm tiếp nhận cái này điều giải.
Nhưng Thẩm Thanh Vân cảm thấy, rất nhiều chuyện, không nên cứ như vậy mơ hồ bị làm ra kết luận.
Mau chóng điều tra rõ ràng đi.
Thẩm Thanh Vân đứng người lên, nói với Mạnh Đại Bằng, ta đi một chuyến thị cục công an, chuyện bên này ngươi đến phụ trách.
Được rồi.
Mạnh Đại Bằng gật gật đầu, tự mình đem Thẩm Thanh Vân đưa tiến lâu.
Thẩm Thanh Vân ngồi lên xe, liền hướng phía thị cục công an mà đi.
Trên đường đi, hắn kỳ thật vẫn luôn đang suy tư chuyện mới vừa rồi.
Từ tư pháp góc độ nhìn, nếu như nghiêm ngặt thẩm tra, quan tòa phán quyết là theo cư pháp điều luật văn, tuân theo pháp định chương trình cùng căn cứ vào đáng tin chứng cứ làm ra, như vậy tại pháp luật giản khung bên trong, cái này một phán quyết không thể nghi ngờ là công chính.
Quan tòa làm hệ thống tư pháp trọng yếu tạo thành bộ phận, chức trách chính là theo nếp phản bác kiến nghị kiện tiến hành trọng tài, giữ gìn luật pháp tôn nghiêm cùng công chính, điều này cũng không có gì vấn đề.
Nhưng mấu chốt ở chỗ, nếu như quan tòa tại phán quyết thời điểm căn cứ dàn xếp ổn thỏa tư thái đi phán quyết, vậy sẽ phải xảy ra vấn đề.
Loại này cơ vu tình cảm giác phán đoán cùng tư pháp phán quyết bản thân công chính tính là khác biệt phương diện suy tính.
Không thể bởi vì người chết mất đi, liền phủ định phán quyết tại pháp luật bên trên đang lúc tính, tư pháp công chính không nên bị tình cảm tả hữu.
Thẩm Thanh Vân không dám tưởng tượng, nếu như cái này tin tức bị lộ ra, sẽ ở trên internet dẫn phát cỡ nào to lớn tranh luận.
Tại xã hội hiện đại, mặc dù kiến thức luật pháp phổ cập công việc một mực tại thúc đẩy, nhưng vẫn có bộ phận dân chúng chưa thể chuẩn xác nắm chắc luật pháp nội hàm cùng tư pháp vận hành logic.
Người trong cuộc khả năng tự nhận là mình tố yêu cầu hoàn toàn phù hợp pháp luật quy định, thắng kiện là chuyện đương nhiên, mà một khi phán quyết kết quả cùng mong muốn trái ngược, liền không thể nào tiếp thu được.
Cái này yêu cầu chúng ta tại tư pháp quá trình bên trong, không chỉ là làm ra phán quyết, càng phải chú trọng đối người trong cuộc pháp luật giáo dục, bảo đảm bọn hắn có thể lý giải luật pháp tính công bình không chỉ thể hiện tại kết quả là không phù hợp ý nguyện của mình, còn tại ở toàn bộ tư pháp quá trình là không tuân theo cố định quy tắc.
Tại tư pháp hệ thống trong, quan tòa chờ nhân viên chính phủ gánh chịu xem chấp pháp trọng yếu chức trách.
Bọn hắn tại thực hiện chức trách lúc nhất định phải tuân theo luật pháp cương tính quy định, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa có thể coi nhẹ chấp pháp quá trình bên trong nhiệt độ.
Từ quá khứ một chút tư pháp thực tiễn đến xem, bộ phận nhân viên chính phủ tại chấp pháp quá trình bên trong quá chú trọng pháp luật điều máy móc áp dụng, mà không để ý đến người trong cuộc tình huống thực tế cùng tình cảm nhu cầu.
Tỷ như, tại một chút vụ án trong, quan tòa chỉ là đơn giản tuyên bố phán quyết kết quả, mà không có hướng người trong cuộc giải thích cặn kẽ phán quyết căn cứ cùng phía sau pháp luật logic.
Cách làm này có thể sẽ để người trong cuộc cảm thấy mình vẹn vẹn bị pháp luật điều chỗ bình phán đối tượng, mà không phải được tôn trọng cùng lý giải cá thể.
Cứ thế mãi, người trong cuộc có thể sẽ đối hệ thống tư pháp sinh ra xa cách cảm giác cùng cảm giác không tín nhiệm, một khi gặp được bất lợi phán quyết, liền dễ dàng dẫn phát cực đoan cảm xúc.
Thật giống như hiện tại, Lý Thiếu Lâm nếu như không tiếp thụ cái này phán quyết, ghi hận trong lòng, tương lai làm ra cái gì quá kích cử động, vậy cái này quan tòa có thể hay không bị trả thù?
Chuyện này có thể hay không dẫn phát mới thảo luận?
Làm bí thư chính pháp ủy thành phố, Thẩm Thanh Vân không thể không cân nhắc vấn đề này.
Nghĩ tới đây,
Thẩm Thanh Vân ý thức được, muốn giải quyết những chuyện này, mình cần làm ra một chút bố trí.
Cầm điện thoại lên, hắn bấm Mạnh Đại Bằng dãy số.
Bí thư, ta là Mạnh Đại Bằng.
Mạnh Đại Bằng thanh âm rất nhanh truyền đến, ngài có dặn dò gì?
Làm thị chính pháp ủy thường vụ phó thư ký, mặc dù đối với người khác trước mặt, Mạnh Đại Bằng rất có uy nghiêm, nhưng là trước mặt Thẩm Thanh Vân, hắn biểu hiện đều vô cùng cung kính, đây chính là quan trưởng quy án đối mặt thượng cấp, nhất định phải bảo trì đầy đủ tôn kính.
Không nên tin trên internet những cái kia độc canh gà, cái gì người trẻ tuổi chỉnh đốn chỗ làm việc loại hình ở trong quan trường, một cái thượng cấp có lẽ không thể lái trừ ngươi, nhưng tuyệt đối có thể làm cho ngươi qua phi thường không thoải mái.
Ta vừa mới suy tư một chút vụ án này.
Thẩm Thanh Vân cầm điện thoại, nhàn nhạt nói ra, ngươi nhớ một chút ta, truyền đạt xuống dưới.
Rõ.
Mạnh Đại Bằng lập tức mở ra điện thoại miễn đề, lập tức cầm lấy giấy cùng bút, bí thư xin chỉ thị. Vì tăng lên chấp pháp nhiệt độ, nhân viên chính phủ tại chấp pháp quá trình bên trong có thể khai thác một chút cụ thể biện pháp. Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, đầu tiên, tại phán quyết quá trình bên trong, quan tòa hẳn là tăng cường cùng người trong cuộc câu thông giao lưu, dùng thông tục dễ hiểu ngôn ngữ giải thích pháp luật quy định cùng phán quyết căn cứ. Tỷ như, đem phức tạp pháp luật thuật ngữ chuyển hóa làm sinh hoạt hàng ngày bên trong ví dụ, để người trong cuộc có thể tốt hơn lý giải, sẽ làm ra dạng này phán quyết. Nói đến đây, hắn dừng một chút mới tiếp tục nói, tiếp theo, nhân viên chính phủ có thể tại pháp luật cho phép phạm vi bên trong, vì người trong cuộc cung cấp một chút ngoài định mức trợ giúp hoặc đề nghị. Tỷ như, đương dính đến kinh tế tranh chấp lúc, nếu như một phương người trong cuộc tồn tại kinh tế khó khăn, quan tòa có thể cáo chi khả năng xã hội cứu trợ con đường hoặc là pháp luật viện trợ tài nguyên. Nghe được Thẩm Thanh Vân lời nói này, Mạnh Đại Bằng trong lòng hơi động, xem ra Thẩm bí thư là thật dự định muốn để Cẩm Thành thị chính trị và pháp luật nhân viên công tác làm ra một chút cải biến. Mà Thẩm Thanh Vân bên này, hắn vẫn còn tiếp tục. Ngoài ra, hệ thống tư pháp cũng có thể tăng cường đối nhân viên chính phủ huấn luyện, để cao bọn hắn câu thông năng lực cùng nhân văn tố dưỡng. Thẩm Thanh Vân mỗi chữ mỗi câu, ngữ khí chậm rãi nói ra, thông qua huấn luyện, để nhân viên chính phủ càng thêm khắc sâu nhận thức đến chấp pháp nhiệt độ tầm quan trọng, cùng nắm giữ như thế nào tại thực tế trong công việc thực hiện cương tính chấp pháp cùng nhân tính hóa quan tâm hữu cơ kết hợp. Chỉ có dạng này mới có thể để cho người trong cuộc tại tư pháp quá trình bên trong cảm nhận được công bằng chính nghĩa đồng thời cũng có thể cảm nhận được tư pháp nhiệt độ, từ đó giảm bớt bởi vì đối tư pháp bất mãn mà đưa tới cực đoan sự kiện. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân đối Mạnh Đại Bằng nói, thế nào, ngươi cảm thấy ta đề nghị này còn có thể không? Mạnh như thác đổ, tuyệt đối mạnh như thác đổ. Mạnh Đại Bằng lập tức gật đầu nói, bí thư ngài yên tâm, ý của ngài ta nhớ kỹ, lập tức truyền đạt xuống dưới. Tốt, vất vả. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, không nói gì nữa, rất nhanh liền cúp điện thoại. Đối với Mạnh Đại Bằng năng lực làm việc hắn vẫn là rất tín nhiệm. Người này có lẽ có điểm giỏi về luồn túi, năng lực cá nhân phương diện không tính rất đột xuất, nhưng ở lực chấp hành bên trên cũng tuyệt đối là chính công, có thể đem ý nghĩ của mình quán triệt xuống dưới. Đối với Thẩm Thanh Vân tới nói, kỳ thật dạng này thuộc hạ ngược lại là càng làm cho hắn thưởng thức. Dù sao tại Thẩm Thanh Vân bên người kỳ thật không thiếu hụt những cái kia người có năng lực, chân chính để hắn xem trọng là đối với mình đầy đủ trung thành thuộc hạ. Không chỉ là một mình hắn, tuyệt đại đa số lãnh đạo kỳ thật đều là dạng này tâm tính. Rất nhanh, xe tại thị cục công an cao ốc phía dưới ngừng lại. Thẩm Thanh Vân tại Vương Quốc trụ cùng đi, rất nhanh liền đi tới phòng làm việc của mình. Vừa vào cửa, hắn liền thấy sắc mặt lo lắng Khương Hưng Quyền đi tới. Bí thư, xảy ra chuyện. Khương Hưng Quyền đối Thẩm Thanh Vân thấp giọng nói ra, Lý Hồng Kỳ đồng chí, hôm nay không tới làm. Cái gì? Thẩm Thanh Vân nghe vậy cau mày, có chút không hiểu thấu nói ra, hắn không có xin phép nghỉ không? Không phải, hắn đã 3 ngày không có tin tức. Khương Hưng Quyền giảm thấp thanh âm nói, ta hoài nghi, Lý Hồng Kỳ đồng chí xảy ra chuyện. Nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân biểu lộ rốt cục thay đổi. Nhìn xem Khương Hưng Quyền, hắn ý thức được mình trước đó cùng Lý Hồng Kỳ chế định nội ứng kế hoạch, chỉ sợ ra chỗ sơ suất. Bằng không mà nói, Lý Hồng Kỳ không có khả năng liên tục vài ngày không có tin tức. Chương 1591, hy sinh. Chương 1591, hy sinh. Là một có nhiều năm hình sự trinh sát kinh nghiệm cảnh sát, Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng một sự kiện, đó chính là mặc kệ chuyện gì phát sinh, đối với một cái hợp cách cảnh sát, nhất là tập độc cảnh sát, không có khả năng liên tục vài ngày vô tung vô ảnh. Liên hệ hắn rồi sao? Thẩm Thanh Vân chau mày, nói với Khương Hưng Quyền, trong nhà đi qua rồi sao? Không liên lạc được, điện thoại đánh không thông, hệ chặt không trở về. Khương Hưng Quyền giải thích nói, cấm độc chi đội bên kia đồng chí bắt đầu còn tưởng rằng hắn có chuyện gì, hôm qua liên lạc không được mới báo cho ta, ta lại phái người liên hệ một chút, phát hiện vẫn là không có tin tức. Trong nhà còn chưa có đi, ta đây không phải tranh thủ thời gian đến cùng ngài báo cáo sao? Khương Hưng Quyền vội vàng hướng Thẩm Thanh Vân giải thích nói, ta hoài nghi hắn khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Đi trong nhà hắn. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, còn có, đem Liễu Cường Đông gọi tới. Được rồi. Khương Hưng Quyền liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác Thẩm Thanh Vân thanh âm có chút run rẩy. Nói như vậy, hắn rất ít nhìn thấy vị này tuổi trẻ phó thính cấp quan lớn sẽ có biểu hiện như vậy. Thật tình không biết, tại hắn đi ra trong nháy mắt đó, Thẩm Thanh Vân thân thể lắc lư mấy lần, trở nên hoảng hốt. Không biết vì cái gì, Thẩm Thanh Vân cảm thấy mình trên thân giống như không có khí lực. Hắn đã thật lâu không có cảm giác như vậy, hồi tưởng đến người trẻ tuổi kia ngồi ở trước mặt mình, vẻ mặt thành thật nói với mình, hắn muốn đi làm nội ứng thời điểm, Thẩm Thanh Vân hận không thể hiện tại cho mình hai cái bạt tai. Vì cái gì, ta tại sao muốn đồng ý? Thẩm Thanh Vân nói một mình. Nói chuyện, hắn trong thoáng chốc cảm thấy mình phảng phất lâm vào biển sâu ở trong người chết chìm, liều mạng muốn bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, nhưng căn bản làm không được. 10 phút về sau, thần thái trước khi xuất phát vội vã Liêu Cường Đông xuất hiện ở Thẩm Thanh Vân trước mặt. Bí thư. Liêu Cường Đông biểu lộ nghiêm túc. Hồng Kỳ mất tích. Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, ngươi bây giờ mang người bắt đầu tìm hắn tung tích, trọng điểm xem xét một chút, hắn là lúc nào mất tích. Được. Liêu Cường Đông ngây người một lúc, lập tức gật gật đầu đáp ứng. Rất hiển nhiên, Lý Hồng Kỳ cái này mất tích tuyệt đối là ngoài ý muốn, nếu không Thẩm Thanh Vân không phải là cái phản ứng này. Dưới tình huống bình thường, nếu như là chấp hành nhiệm vụ, tối thiểu sẽ lưu cái lời nhắn. Trọng điểm chú ý cái kia Tống Vân Đạo, cũng chính là Vân Thiếu Kiệt thủ hạ nhị hổ. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Liễu Cường Đông, chăm chú nói ra, Hồng Kỳ gần nhất tại thi hành nội ứng nhiệm vụ, tiếp cận Tống Vân Đạo. Minh Bạch. Liễu Cường Đông nghe được Thẩm Thanh Vân, liền vội vàng gật đầu đáp ứng, quay người liền rời đi Thẩm Thanh Vân văn phòng. Nhìn hắn bóng lưng, Thẩm Thanh Vân thật lâu không nói. Hắn cũng không biết Lý Hồng Kỳ mất tích đến cùng Tống Vân Đạo có quan hệ hay không, nhưng hắn luôn cảm thấy không thích hợp, Lý Hồng Kỳ phong cách hành sự không phải loại kia vô duyên vô cớ sẽ mất đi tin tức người. Mà lại, càng quan trọng hơn là, Lý Hồng Kỳ mới vừa vặn trợ giúp Tống Vân Đào giải quyết bị niêm phong sự tình, làm sao lại đột nhiên mất tích? Hắn càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái, trong lòng không biết vì cái gì, đột nhiên có một tia dự cảm bất tường. Sau đó cả ngày thời gian bên trong, Liễu Cường Đông mang người lật khắp Cẩm thành phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí bắt đầu đem Lý Hồng Kỳ một lần cuối cùng tại thị cục công an xuất hiện màn hình giám sát cũng tìm được. Thực, bọn hắn nhưng như cũng là không thu hoạch được gì. Lý Hồng Kỳ thật giống như biến mất, vô tung vô ảnh. Liền ngay cả người trong nhà của hắn cũng không có bất cứ tin tức gì của hắn. Không chỉ có như thế, liền ngay cả Tống Vân Đạo vậy mà cũng mất tích. Cái này, Thẩm Thanh Vân rốt cục ngồi không yên. Hắn lập tức tổ chức thị cục công an hội nghị, cấm độc chi đội cùng ngành tương quan lãnh đạo tất cả đều triệu tập lại. Ta nói ngắn gọn đi. Ngồi ở chỗ đó, Thẩm Thanh Vân ánh mắt nhìn đám người, nhàn nhạt nói ra, Lý Hồng Kỳ đồng chí ngay tại chấp hành một hạng bí mật nội ứng nhiệm vụ, nhưng là bây giờ lại cùng nhiệm vụ mục tiêu cùng một chỗ mất tích. Dừng một chút, Thẩm Thanh Vân mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất, đem chuyện này tra rõ ràng, đem Tống Vân Đào tìm cho ta ra. Nghe được Thẩm Thanh Vân, vẻ mặt của mọi người tất cả đều thay đổi. Nội ứng, Lý Hồng Kỳ lại là một cái nội ứng. Vừa nghĩ tới hắn gặp phải cục diện, tất cả mọi người không dám thất lễ. Bí thư, ngài yên tâm, chúng ta nhất định hết sức. Lập tức có người mở miệng nói ra, bắt đầu hành động đi. Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, trực tiếp khoát khoát tay, nói với mọi người nói. Chính hắn vô cùng rõ ràng, loại chuyện này chỉ dựa vào cho thuộc hạ làm áp lực là vô dụng, bọn hắn cũng chỉ có thể là phát động quần chúng phát động cơ sở cảnh sát nhân dân tận lực đi tìm người, nếu như tìm không thấy, cũng không có cách nào đợi đến hội nghị kết thúc về sau. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, đem Liễu Cường Đông gọi vào phòng làm việc của mình. Bí thư. Liễu Cường Đông nói với Thẩm Thanh Vân, ta đã đem hình trinh chi đội người tràn ra đi, ngài yên tâm, ta nhất định đem Hồng Kỳ tìm trở về. Ta biết. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, lập tức nói ra, ta ý tứ, ngươi chú ý một chút Tống Vân Đào chung quanh quan hệ xã hội, ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Ý của ngài là có người cố ý làm như thế? Liễu Cường Đông ngây người một lúc, kinh ngạc nói. Hắn đi theo Thẩm Thanh Vân thời gian cũng không ngắn, đối với Thẩm Thanh Vân tính cách tự nhiên là hiểu rõ vô cùng, mình vị này lão lãnh đạo tại hình sự trinh sát phương diện cứu giác, đặc biệt là đối với những cái kia phạm pháp hành vi phạm tội cứu giác, tuyệt đối là có thể xưng nhất tuyệt. Hắn đã có suy đoán như vậy, kia nói không chừng thật sự là một cái điều tra phương hướng. Khó mà nói a. Thẩm Thanh Vân chau mày, ý vị thâm trường nói ra, Tống Vân Đào phía sau, thực có người. Được. Liễu Cường Đông lập tức minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ, nói với hắn, ngài yên tâm, ta cái này sắp xếp người tiến hành điều tra. Đến bọn hắn tình trạng này, nhiều khi một cái hoài nghi cũng đã đầy đủ bắt đầu đối một ít người triển khai điều tra. Nhìn xem Liễu Cường Đông rời đi phòng làm việc của mình, Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa. Hắn hiện tại ngoại trừ ở trong lòng cầu nguyện Lý Hồng Kỳ bình an vô sự, không có biện pháp khác, đây chính là cảnh sát lớn nhất bi ai, nhiều khi vì cái gì một chút cảnh sát thâm niên không nguyện ý con cháu của mình hậu đại tập cảnh sát, kỳ thật cũng là bởi vì tập cảnh sát nhất là cảnh sát hình sự, kia thật là muốn đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên. Lý Hồng Kỳ sự tình để Thẩm Thanh Vân sứt đầu mẹ chán, mà thị ủy bên này tự nhiên cũng không có yên tĩnh. Hai ngày này hắn không có lo lắng đi chú ý, nhưng lại từ Lý Văn Tấn cùng Lý Kiến Quân bọn người trong miệng biết được một chút tin tức. Thường ủy hội kết thúc xế chiều hôm đó, tỉnh ủy bộ tuyên truyền làm sáng tỏ buổi họp báo kết thúc về sau, Phùng Chí Minh cái này thị ủy thư ký liền mang theo Phó Hồng Tuyết cái này thị ủy tuyên truyền bộ trưởng đi tỉnh thành. Về phần bọn hắn mục đích, rất hiển nhiên là cầu viện. Gần nhất hai ngày này, nghe nói Phó Hồng Tuyết cùng Phùng Chí Minh ở tỉnh ủy tỉnh chính phủ bên kia vừa đi vừa về bút đầu, nhưng một mực không có nhàn rỗi. Lý Văn Tấn buổi tối tan việc thời điểm, cho Thẩm Thanh Vân gọi điện thoại nói chuyện này, chậm rãi nói ra, ta nghe một chút lão bằng hưu nói, bọn hắn hướng tỉnh ủy phản ứng, ngươi người này không tổ chức không kỷ luật. Ha ha. Thẩm Thanh Vân nghe vậy cười lạnh không thôi. Loại này đâm thọc hành vi hắn thấy vô cùng để cho người ta vô ngữ. Rõ ràng là Phó Hồng Tuyết làm sai lầm sự tình, thực nàng lại không nghĩ tới hối cải, hoàn toàn không cân nhắc mình hẳn là làm sao để bù, tập trung tinh thần chỉ muốn mình quan trước. Theo Thẩm Thanh Vân, đây quả thực quá bất hợp lý. Không cần để ý tới bọn hắn. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, ta hiện tại không tâm tình quản bọn họ. Dù sao Vương Văn Kiệt cùng Chu Anh Kiệt bên kia chào hỏi mình đã đánh qua, về phần đằng sau muốn làm thế nào xử lý như thế nào, đó là bọn họ những này tỉnh ủy lãnh đạo cần cân nhắc vấn đề, không có quan hệ gì với mình. Thế nào? Lý Văn Tấn có chút kinh ngạc, rất ít nhìn thấy Thẩm Thanh Vân sẽ như vậy thất thố, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì mình không biết sự tình? Thẩm Thanh Vân thở dài một hơi, đối Lý Văn Tấn đem tình huống giới thiệu một chút, cuối cùng nói ra, ta hiện tại không xác định vị kia đồng chí tình huống, không tâm tình để ý tới Phó Hồng Tuyết, nàng nếu là lại tìm phiền phức, ta không ngại đem sự tình đâm đến tỉnh ủy thậm chí cao hơn một cái phương diện. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Lý Văn Tấn lập tức trầm mặc không thôi. Hắn cũng không nghĩ tới, gần nhất sẽ xảy ra chuyện như thế. Vậy được rồi. Lý Văn Tấn nghĩ nghĩ, nói với Thẩm Thanh Vân, thị ủy tình huống bên này ta giúp ngươi nhìn chằm chằm, ngươi chuyên tâm tra án đi. Vậy liên phiền phức thị trưởng. Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, liền cúp điện thoại để điện thoại xuống. Thẩm Thanh Vân ngồi trong nhà mình, thật lâu không nói. Không biết vì cái gì, hắn luôn có một loại dự cảm xấu. Sáng ngày thứ hai, Thẩm Thanh Vân vừa mới lên ban, Liễu Cường Đông liền mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đi đến. Bí thư. Liễu Cường Đông nhìn xem Thẩm Thanh Vân, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, Lý Hồng Kỳ tìm được. Người đâu? Thẩm Thanh Vân ngây người một lúc, đang một chút đứng lên, đối Liễu Cường Đông hỏi, ở đâu? Hán. Liễu Cường Đông mắt, vành mắt từng đỏ, túi đầu xuống, đối Thẩm Thanh Vân thận trọng nói ra, hy sinh. Cái gì? Thẩm Thanh Vân nghe được câu này, sắc mặt trong lúc đó trở nên khó coi. Hắn không thể tin được nhìn xem Liễu Cường Đông, mở to hai mắt nhìn, liền liền hô hấp đều có chút khó khăn. Trùng sinh lâu như vậy, hắn không phải là không có trải qua sinh ly tử biệt sự tình, chiến hữu hy sinh, bộ hạ hy sinh loại chuyện này, Thẩm Thanh Vân đã từng trải qua rất nhiều lần. Hắn thậm chí cho là mình đều đã quen thuộc. Thực đương sự chân tình sau khi phát sinh, hắn bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai mình vẫn là không có cách nào giữ vững tỉnh táo. Bí thư, ngài nén bi thương. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân biểu lộ không thích hợp, Liễu Cường Đông tranh thủ thời gian tới vị Thẩm Thanh Vân, thấp giọng nói ra, chúng ta đã tìm được Hồng Kỳ đồng chí di thể, hắn hẳn là theo dõi Tống Vân Đào thời điểm bị phát hiện, phát sinh vật lộn, cuối cùng hai người đồng quy vu tận. Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân biểu lộ đột nhiên biến đổi, nhìn xem Liễu Cường Đông hỏi, ngươi nói là Tống Vân Đào sát hại Hồng Kỳ? Hẳn là. Liễu Cường Đông gật đầu nói, căn cứ chúng ta điều tra video theo dõi biểu hiện, đúng là dạng này. Dừng một chút, hắn giải thích nói, mà lại chúng ta phát hiện, từ khi Hồng Kỳ đồng chí xảy ra chuyện bên kia, Tống Vân Đào liền mất tích, lập tức niêm phong hắn danh hạ toàn bộ sản nghiệp. Thẩm Thanh Vân khẽ cắn môi, trầm giọng nói, mặc kệ dính đến người nào, tất cả đều không nên khách khí, lao tử ngược lại là muốn nhìn ai đến bảo hộ hắn. Rõ. Liễu Cường Đông liền vội vàng gật đầu đáp ứng, đồ đần đều nhìn ra, hiện tại Thẩm Thanh Vân tâm tình phi thường không tốt, nghiễm nhiên đã là lúc nào cũng có thể sẽ thủng thuốc súng nổ tung. Người đem Khương Cục gọi tới. Thẩm Thanh Vân miễn cưỡng để cho mình chấn định lại, đối Liễu Cường Đông phân phó nói, Hồng Kỳ hậu sự muốn an bài tốt, hắn là bởi vì công hy sinh, muốn trình báo. Vâng. Liễu Cường Đông liền vội vàng gật đầu, quay người ra ngoài, sau một lát liền đem đồng dạng đạt được tin tức Khương Hưng Quyền gọi vào Thẩm Thanh Vân văn phòng. Bí thư. Khương Hưng Quyền nhìn xem Thẩm Thanh Vân sắc mặt tái nhợt, liền biết Thẩm Thanh Vân tâm tình thật không tốt, nói khẽ với hắn hỏi thăm. Hai chuyện. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Khương Hưng Quyền, mỗi chữ mỗi câu nói ra, cái thứ nhất, Hồng Kỳ là nội ứng nhiệm vụ hy sinh, lập tức hướng tỉnh tính báo cáo, cho hắn trình báo liệt sĩ. Thứ hai, phía sau hắn sự tình phải xử lý tốt, trong nhà bên kia có gì cần, cục chúng ta bên trong muốn thỏa mãn, minh bạch chưa? Ngài yên tâm, ta đến an bài chuyện này. Khương Hưng Quyền nghe vậy liền vội vàng gật đầu đáp ứng, hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ, không thể để cho liệt sĩ đổ máu lại rơi lệ. Lý Hồng Kỳ như là đã hy sinh, vậy hắn thân hậu sự cùng sau lưng tên, cục công an bên này nhất định phải cam đoan. Còn có. Thẩm Thanh Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, lạnh lùng nói ra, đã bản án cùng Tống Vân Đào có quan hệ, vậy bây giờ liền cho ta phát lệnh truy nã, để toàn thành phố từng cái khu huyện công an phân cục cùng đồn công an, cho ta toàn lực tra tìm tung tích của hắn, cùng hắn có quan hệ chẳng tử cũng đều đừng khách khí, tất cả đều niêm phong rơi. Rõ. Khương Hưng Quyền liền vội vàng gật đầu. Lúc này hắn biết rõ mình không thể phản bác Thẩm Thanh Vân ý kiến, bởi vì Thẩm Thanh Vân bây giờ đã ở vào bộ phát biên giới, Lý Hồng Kỳ là tâm phúc của hắn ái tướng, mà lại là hắn tự tay phái đi ra nội ứng, kết quả ra chuyện như vậy, vậy mà hy sinh tại Tống Vân Đào trong tay, Thẩm Thanh Vân hiện tại không có trực tiếp báo nổi, đã là tại đè nén tâm tình của mình. Ngươi đi đi, ta một người đợi chút nữa. Thẩm Thanh Vân khoát khoát tay, để Khương Hưng Quyền rời đi phòng làm việc của mình. Ngồi ở trong phòng làm việc, hắn lặng lặng tự hỏi, nhớ lại mình cùng Lý Hồng Kỳ ở giữa nhận biết quá trình, nhớ hắn trước đó cùng mình nói qua những lời kia, Thẩm Thanh Vân càng nghĩ càng khổ sở. Mặc dù hắn biết, từ lên làm cảnh sát ngày đầu tiên bắt đầu, Lý Hồng Kỳ liền đã đem sinh tử không để ý, thật là đương Thẩm Thanh Vân nghe được hắn hy sinh tin tức này truyền đến thời điểm, Thẩm Thanh Vân bỗng nhiên có loại cảm giác bất lực. Kia là mình bất kể như thế nào cố gắng, đều không có cách nào cải biến vận mệnh số mệnh cảm giác. Nếu như hắn không có gặp được ta, có lẽ chỉ là cái cơ sở cảnh sát nhân dân. Thẩm Thanh Vân ngồi trên ghế tự đủ. Hắn bỗng nhiên ý thức được, mình cải biến Lý Hồng Kỳ vận mệnh, có lẽ cũng không phải là một chuyện tốt. Ngay lúc này, Thẩm Thanh Vân điện thoại vang lên. Nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, lông mày của hắn nhíu, đây là một cái mã số xa lạ. Uy, ta là Thẩm Thanh Vân. Để cho mình cảm xúc ổn định lại, Thẩm Thanh Vân vẫn là tiếp lên điện thoại. Thẩm bí thư không? Điện thoại bên kia truyền đến một cái để Thẩm Thanh Vân rất thanh âm kinh ngạc, thình lình đúng là Vân Thiếu Kiệt. Chương 1592, người chết ta sống. Chương 1592, người chết ta sống. Thẩm Thanh Vân vô luận như thế nào không muốn minh bạch, Vân Thiếu Kiệt vì sao đột nhiên gọi điện thoại cho mình? Phải biết, hai người bọn họ cũng không phải có thể ngồi cùng một chỗ nói chuyện trời đất quan hệ. Thẩm bí thư, còn tại không? Điện thoại bên kia truyền đến Vân Thiếu Kiệt thanh âm. Thẩm Thanh Vân nhíu mày, ngươi có việc? Ngay cả Phùng Chí Minh hắn đều không để vào mắt, huống chi Vân Thiếu Kiệt. Nói cho cùng, mọi người nói khác biệt nhu cầu khác nhau, Thẩm Thanh Vân cũng không thấy được bản thân hẳn là đối Vân Thiếu Kiệt bảo trì cái gì khách khí tư thái. Ha ha, Thẩm bí thư ngài lời này ta liền không rõ. Vân Thiếu Kiệt không hiểu hỏi, chúng ta Hồng Vận tập đoàn làm Cẩm Thành thị nộp thuế nhà giàu, ta cái này chủ tịch cho Thẩm bí thư ngài gọi điện thoại, chẳng lẽ liền không khả năng là có chuyện không? Được. Thẩm Thanh Vân tâm tình không tốt, tự nhiên cũng lời cùng hắn diễn kịch, trực tiếp hỏi, nói một chút đi, ngươi đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Hắn là thật không cho rằng mình cùng Vân Thiếu Kiệt ở giữa có cái gì tốt nói chuyện, loại người này có tư cách gì trước mặt mình phách lối? Nếu như không phải có cái này cục trưởng công an thân phận, chỉ bằng vào gia tộc bối cảnh, Thẩm Thanh Vân có 100 loại phương thức để Vân Thiếu Kiệt đau đến không muốn sống. Nghe nói các ngươi cục thành phố cấm độc chi đội đại diện chi đội trưởng xảy ra chuyện. Vân Thiếu Kiệt nhàn nhạt nói ra, ta đây không phải nghĩ đến quan tâm một chút Thẩm bí thư ngài không, nếu có cần, chúng ta Hồng Vận tập đoàn có thể vì hắn quyết tiền. Nói chuyện, hắn đáp ý nói ra, con người của ta tính tình rất tốt, hơn nữa còn đặc biệt thiện lương, mặc kệ người nào, dù là trước kia đắc tội qua ta người, ta đều nguyện ý trợ giúp bọn hắn. Dù sao ngươi cũng biết, người cũng nên làm nhiều điểm việc thiện, đúng hay không? Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân chân mày cau lại. Không biết vì cái gì, Thẩm Thanh Vân luôn cảm thấy Vân Thiếu Kiệt cú điện thoại này mục đích, tựa như là vì trào phúng chính mình, lại hoặc là nói, hắn đây là tại cố ý cho mình khó xử. Chờ chút. Trong chốc nhóm này, Thẩm Thanh Vân trong đầu đống nhiên toát ra một cái có chút hoang đường suy nghĩ. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy Vân Thiếu Kiệt cú điện thoại này mặc dù đột ngột, nhưng cẩn thận ngấp lại, gia hỏa này rõ ràng chính là đang cố ý làm người buồn nôn. Hắn nhất định biết Lý Hồng Kỳ sự tình. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân sắc mặt lập tức khó coi không thôi. Hít sâu một hơi, hắn để cho mình chấn định lại, cầm điện thoại, lạnh lùng nói ra, "Vân Thiếu Kiệt, ngươi tốt nhất biết mình đang gây hấn với người nào, có tin ta hay không để ngươi sinh ý không làm tiếp được." Ha ha. Vân Thiếu Kiệt lần nữa nở nụ cười, nói với Thẩm Thanh Vân, "Thẩm bí thư, đừng khách khí, con người của ta luôn luôn đều là tuân theo pháp luật, mặc dù trước tiên là có một chút hồ bằng cầu hữu, nhưng ta đã cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, về sau còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn. Nói xong câu đó, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Thẩm Thanh Vân ngây người một lúc, cầm điện thoại nửa ngày không có kịp phản ứng. Hắn có chút mộng bức, vì cái gì Vân Thiếu Kiệt đột nhiên cho mình gọi cú điện thoại này? Đây là tại khiêu khích mình. Nghĩ đến cái này, Thẩm Thanh Vân lập tức cầm điện thoại lên, bấm Liêu Cường Đông dãy số, đối với hắn phân phó nói, tra một chút Vân Thiếu Kiệt tình huống, gia hỏa này vậy mà biết Hồng Kỳ sự tình. Được rồi. Liêu Cường Đông vội vàng đáp ứng. Mà Thẩm Thanh Vân bên này, để điện thoại xuống lại một mặt mờ mịt. Hắn là thật có chút làm không rõ ràng Vân Thiếu Kiệt ý nghĩ, vậy mà chủ động gọi điện thoại cho mình khiêu khích, hắn là cảm thấy mình không có cách nào thu thập hắn. Vẫn là nói, hắn có mưu đồ khác. Thị khu một tòa biệt thự. Vân Thiếu Kiệt ngồi ở chỗ đó, đứng trước mặt một mặt cung kính lão. Sự tình làm xong, hắn đối lão mở miệng hỏi. Đúng thế. Lão gật gật đầu, chỉ cần cảnh sát chăm chú điều tra, liền có thể tại phụ cận trên núi phát hiện chúng thương đổ máu quá nhiều tử vong nhị hổ. Rất tốt. Vân Thiếu Kiệt khẽ hước cằm, đối với đáp án này tương đương hài lòng. Sau đó, hắn chậm rãi nói ra, ngươi nói cái này nhị hổ, em đẹp thời gian mất quá, vậy mà nghĩ đến muốn báo cáo ta, chẳng lẽ nói đem ta báo cáo, hắn liền có thể độc chiếm Cẩm Thành địa phương này. Cái này, lão hơi có chút xấu hổ, nhưng không có lên tiếng. Ta biết ngươi ý nghĩ. Vân Thiếu Kiệt cười cười, khoát tay một cái nói, ngươi người này a, chính là lòng mềm yếu. Sau khi nói xong, hắn đối lão hỏi, nhị hổ người trong nhà đều xử lý sao? Xử lý. Lão gật đầu nói, đều lên đường. Vậy là tốt rồi. Vân Thiếu Kiệt gật gật đầu, ra hôn phải nói nghĩa khí, đã nói muốn người một nhà chỉnh chỉnh tề tề, vậy khẳng định muốn người một nhà chỉnh chỉnh tề tề, nhị hổ đến địa ngục cũng phải cảm tạ ta giúp hắn một nhà đoàn tụ. Nghe hắn đầy cõi lòng thâm ý lời nói, Gia Mạc Tâm trong có chút điểm rét lạnh, nhưng là vẫn như cũ đứng trước mặt Vân Thiếu Kiệt, một cử động nhỏ cũng không dám. Nữ nhi mệnh nắm giữ trong tay hắn, dung không được lao đối Vân Thiếu Kiệt không nói nghe kế tỏng. Bằng không mà nói, chính mình nói không chừng liền muốn giống nhị hổ, bị người ta nhổ tận gốc không nói liên đối xem người một nhà tất cả đều phải bồi hắn xuống địa ngục. Đúng rồi. Vân Thiếu Kiệt chợt nhớ tới một sự kiện, đối lao hỏi, nhị hổ người trong nhà, muốn làm thành là đi nơi khác du lịch, chuyện này làm xong. Tất cả đều làm xong. Lao cung kính gật đầu nói. Hắn biết, mình bây giờ đi theo Vân Thiếu Kiệt, tại đối phương bên người ngay cả con chó cũng không bằng. Nhưng là không có cách, ai bảo nữ nhi tại tay của người ta bên trong, hắn hoàn toàn không có cách nào. Kia tốt. Vân Thiếu Kiệt hài lòng gật đầu, lộ ra một vòng nụ cười sán lạn tới. Cái kia. Lao do dự một chút, vẫn là thấp giọng nói ra, lão bản, bằng không, ta đem họ Thẩm xử lý được rồi, ngài làm gì? Nghe được hắn, Vân Thiếu Kiệt ngây người một lúc, lập tức mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn xem lão, dùng giọng khi dễ nói, ngươi cho rằng ta không muốn. Nói. Hắn khoát tay một cái nói, Lý Hồng Kỳ là chủ động tới gần nhị hổ. Chúng ta có thể dùng chuyện này, châm ngòi Thẩm Thanh Vân đi nhằm vào nhị hổ bọn hắn, cảnh cáo Thẩm Thanh Vân. Nhưng nếu như ngươi giết Thẩm Thanh Vân, trong tỉnh trực tiếp liền phái người xuống tới xếp hàng bán địa. Nghe hắn lời nói này, lão cái hiểu cái không, rất hiển nhiên vẫn là không biết rõ. Vân Thiếu Kiệt cũng lười cùng hắn giải thích. Không cho động Thẩm Thanh Vân, là Phùng Chí Minh ý tứ, bởi vì Phùng Chí Minh rất rõ ràng Thẩm Thanh Vân bối cảnh, nếu thật là Vân Thiếu Kiệt động Thẩm Thanh Vân chẳng khác gì là phá hư quy củ, đến lúc đó người ta làm sao trả thù chính mình cũng khó mà nói. Vạn nhất liên lụy đến thân ở nước ngoài vợ con, vậy liền không đáng. Vân Thiếu Kiệt cũng không phải ngớ ngẩn, ngay cả Phùng Chí Minh cũng không dám dùng vũ lực hủy diệt thủ đoạn đối phó Thẩm Thanh Vân, hắn đương nhiên cũng sẽ không làm. Nói trắng ra là, có một số việc mọi người tại quy tắc bên trong tập, phía trên mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nếu như phá hư quy củ, kia không may liền không chỉ là một người, mà là một cái gia tộc. Đi. Vân Thiếu Kiệt khoát khoát tay, đối lão nói ra, ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này cũng không cần lộ diện, nhị hổ sự tình bộc lộ, cảnh sát khẳng định phát điên tìm hắn, lần này nghĩa mà ngươi, bằng không ta cũng không biết, nhị hổ tên kia cũng dám trong âm thầm thu thập ta chứng cứ. Hắn chính là già nghĩ đến muốn lấy thay mặt ngài. Lão thấp giọng nói một câu, liền không nói gì nữa, quay người rời đi Vân Thiếu Kiệt biệt thự. Nhìn xem lão bóng lưng, Vân Thiếu Kiệt thật lâu không nói. Nghĩ nghĩ, hắn cầm điện thoại lên, bấm một cái mã số. "Uy, là ta." Vân Thiếu Kiệt nhàn nhạt nói ra, "Giúp ta xử lý một người." "Ai?" Điện thoại người bên kia ngây người một lúc, lập tức hỏi. "Nhị hổ người." Vân Thiếu Kiệt chậm rãi nói ra, "Tài xế của hắn lão âm thầm điều tra ta, quay đầu ta đem hắn địa chỉ phát cho ngươi, tìm cơ hội làm hắn." "500 vạn." Điện thoại người bên kia đông nhiên nói. "Được." Vân Thiếu Kiệt gật gật đầu, "Nhớ kỹ, nhất định không thể để lại người sống." "Được." Đối diện không nói gì nữa, rất nhanh liền cúp điện thoại. Vân Thiếu Kiệt để điện thoại di động xuống, khẽ thở dài một hơi. Trên thế giới này chân chính có thể bảo thủ bí mật, chỉ có người chết điểm này, Vân Thiếu Kiệt rất sớm trước đó liền đã biết. Kỳ thật hắn vốn là không có ý định xuống tay với Lý Hồng Kỳ, dù sao đối phương thân phận đặc thủ. Giết cảnh sát loại chuyện này, Vân Thiếu Kiệt cảm thấy phong hiểm quá lớn, là thật không muốn làm. Có thể hỏi để ở chỗ, nhị hổ tên hôn đảng kia hết lần này tới lần khác tự nhận là cánh chim đã đầy đạn, không có ý định lại chịu làm kẻ dưới. Vắt óc tìm mưu kế góp nhặt một nhóm mình chứng cơ phạm tội, thậm chí còn có mình một chút không ra gì bí mật. Hắn vậy mà dự định bí mật định ngày hẹn Lý Hồng Kỳ, muốn thông qua Lý Hồng Kỳ đem những này chứng cứ giao cho Thẩm Thanh Vân, chơi mượn đao giết người cho xiếc. Vì thế, từ lao trong miệng biết được tin tức này Vân Thiếu Kiệt, chỉ có thể làm ra lựa chọn đó chính là muốn hai người mệnh. May mắn, lao động thủ kịp thời, Lý Hồng Kỳ vừa mới cùng nhị hổ giao lưu không bao lâu, hắn liền dẫn người động thủ, trực tiếp xử lý hai người, cầm lại một phần chứng cứ đương nhiên. Dù vậy, Vân Thiếu Kiệt cũng không có yên lòng. Dù sao lão thực biết chuyện này, mặc dù gia hỏa này vợ con đều tại khống chế của mình bên trong, nhưng là ai lại dám cam đoan hắn sẽ không để lộ bí mật. Cho nên Vân Thiếu Kiệt quyết định áp dụng biện pháp đơn giản nhất xử lý chuyện này, đó chính là giết người diệt khẩu. thu xếp tốt đây hết thảy, Vân Thiếu Kiệt thở phào một cái, ngồi ở trên ghế salon trầm tư Hứa Cửu. Không biết vì cái gì, hắn có loại không tốt lắm cảm giác, thật giống như mình không để ý đến chuyện quan trọng gì, nhưng lại nói không nên lời. Lắc đầu, Vân Thiếu Kiệt kêu lên lái xe ra cửa, đã không nghĩ ra kia dứt khoát liền không nghĩ, vừa vặn đài truyền hình thành phố mỹ nữ kia người chủ trì nói muốn cho tự mình làm cái phỏng vấn, hắn cũng dự định hào hào làm cho đối phương phục thị một chút chính mình. Thẩm Thanh Vân một ngày này ban đêm, cơ hồ không chút đi ngủ. Hắn đầu tiên là cho tỉnh công an thính sở trưởng kiêm phó tỉnh trưởng Trương Đức Nguyên gọi điện thoại, báo cáo Lý Hồng Kỳ hy sinh tin tức, sau đó biểu thị hy vọng tỉnh công an thính có thể cung cấp một chút kỹ thuật bên trên ủng hộ. Trương Đức Nguyên biết được tin tức này mười phần chấn kinh, lập tức biểu thị không có vấn đề, tỉnh công an thính sẽ mau chóng vì Cẩm Thành thị bên này cung cấp kỹ thuật ủng hộ, đồng thời hắn cũng chỉ thị Thẩm Thanh Vân phải nhanh một chút phá án, để Lý Hồng Kỳ đồng chí trên trời có linh thiêng có thể nghỉ ngơi. Thẩm Thanh Vân tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Sáng ngày thứ hai, tỉnh công an thính kỹ thuật người duy trì viên liền đã tới Cẩm Thành thị bên này, bọn hắn tại thị cục công an bên này hiệp trợ hạ bắt đầu đối Lý Hồng Kỳ thi thể bị phát hiện địa phương tiến hành điều tra, đồng thời tại được Lý Hồng Kỳ gia thuộc đồng ý về sau, chuẩn bị đối với hắn tiến hành kiểm tra thi thể. Thẩm Thanh Vân bên này, hắn đầu tiên là tiếp kiến Lý Hồng Kỳ gia thuộc, đối với hắn hy sinh biểu thị thăm hỏi, lập tức biểu thị mình nhất định trong thời gian ngắn nhất bắt lấy hung thủ. Mà thông qua trò chuyện, Thẩm Thanh Vân mới biết được Lý Hồng Kỳ xem như cảnh sát thế gia xuất thân, phụ thân của hắn năm đó cũng là cảnh sát, bởi vì chấp hành công vụ hy sinh, hắn còn có cái đệ đệ. Bí thư, ta có thể xách một cái yêu cầu không? Lý Hồng Kỳ mẫu thân nói với Thẩm Thanh Vân. A Di ngài nói. Thẩm Thanh Vân nghe vậy gật gật đầu, biểu thị chỉ cần hắn có thể làm được, nhất định làm theo. Đây là Hồng Sóng, là Hồng Kỳ đệ đệ, năm nay đọc lớp 12. Lý Hồng Kỳ trước mắt lôi kéo một cái đầy mắt đỏ bừng người trẻ tuổi nói ra, ta muốn cho hắn bên trên trường cảnh sát, khởi động lại hắn ca ca cùng phụ thân hắn cảnh hảo. Được. Thẩm Thanh Vân con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, hắn gật gật đầu, đối Lý Hồng Kỳ mẫu thân nói ra, A Di ngài yên tâm, chuyện này bao trên người ta. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình hoàn toàn không có cách nào đối mặt vị mẫu thân này. Ta ơn ngài, ta ơn ngài. Lý Hồng Kỳ mẫu thân lôi kéo Thẩm Thanh Vân tay, luôn miệng nói tạ. Thẩm Thanh Vân đã không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể nhu thanh an ủi lão nhân, đối nàng biểu thị xe máy nấy. Qua đường này, Thẩm Thanh Vân để Khương Hưng Quyền mang người đưa bọn hắn rời đi, đi tới cửa thời điểm, Lý Hồng Kỳ đệ đệ dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, lãnh đạo, hại anh ta người, bắt lấy rồi sao? Ta nhất định bắt hắn lại. Thẩm Thanh Vân nghe vậy ngây người một lúc, lập tức ngẩng đầu, hít sâu một hơi đến, nếu như bắt không được tên kia, ta cái này cảnh sát liền không làm. Nhìn xem mẹ con hai người rời đi bóng lưng, Thẩm Thanh Vân đứng ở nơi đó, nửa ngày đều không nói gì. Lúc này điện thoại của hắn vang lên. Bí thư. Điện thoại bên kia Điền Dã nói với Thẩm Thanh Vân, Thái Hòa khu bên này phát hiện manh mối. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Thanh Vân trầm giọng hỏi. Chúng ta điều tra viên tại tham viếng trong quá trình, thấy được Tống Vân Đào lái xe, hắn hành tích 10 phần khả nghi, hiện tại trốn ở một chỗ quán trọ nhỏ ở trong. Điền Dã trầm giọng nói, ta đã sắp xếp người nhìn chằm chằm nơi đó. Được. Thẩm Thanh Vân trong lòng hơi động, lập tức nói ra, nhất định phải bảo đảm quần chúng an toàn, tận lực bắt sống. Hắn biết rõ, mất tích Tống Vân Đào tuyệt đối cùng Lý Hồng Kỳ bị hại có trực tiếp quan hệ, bởi vì lúc trước Liễu Cường Đông đã báo cáo hắn, nói Lý Hồng Kỳ mất tích trước đó, nhận được cái cuối cùng điện thoại chính là Tống Vân Đào gọi cho hắn. Mà lại, dựa theo giám sát biểu hiện, Tống Vân Đào cùng Lý Hồng Kỳ hai người xe là hướng phía cùng một cái phương hướng xuất phát, cuối cùng đều chưa có trở lại giảm. Cho nên, bây giờ cảnh sát đã đem Tống Vân Đào liệt vào lớn nhất người hiểm nghi, mà xem như tài xế của hắn, vậy mà lặng lẽ trốn ở thị lý cái nào đó quán trọ nhỏ bên trong, trong này nếu là không có chuyện ẩn ở bên trong, đánh chết Thẩm Thanh Vân cũng không tin. Vô luận như thế nào, người tài xế này Thẩm Thanh Vân nhất định phải bắt hắn lại, còn muốn hảo hảo thẩm vấn một phen mới được. Vâng. Điền Giã liền vội vàng gật đầu nói, ngài yên tâm đi. Nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Chương 1593. Sau cùng lễ vật. Chương 1593. Sau cùng lễ vật. Dập máy Điền Giã điện thoại, Thẩm Thanh Vân tâm tình khó nén kích động. Hắn không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có manh mối. Bất quá ngẫm lại kỳ thật cũng rất bình thường, dù sao toàn thành phố công an cảnh sát đều tại làm chuyện này, muốn tìm được manh mối cũng không phải là rất khó. Hiện tại vấn đề duy nhất ngay tại ở, có thể hay không từ người tài xế kia trong miệng tìm tới cái gì vật hữu dụng. Giờ khắc này, Thẩm Thanh Vân cảm thấy mình không khỏi khẩn trương không thôi, hắn ngồi ở trong phòng làm việc mặt, căn bản không tâm tình đi làm sự tình khác. Thậm chí liền ngay cả chính pháp ủy bên kia Mạnh Đại Bằng gọi điện thoại cho hắn, Thẩm Thanh Vân cũng chỉ là ứng phó vài câu. Cũng may Mạnh Đại Bằng chỉ là báo cáo một chút trước đó Thẩm Thanh Vân để hắn điều tra Trần Tĩnh tử vong vụ án tình huống. Dựa theo chính pháp ủy bên này điều tra, người chết đúng là hôn nhân tổn tục trong lúc đó, cùng chồng chức tồn tại không đứng đắn quan hệ nam nữ. Tin tức này, để vị kia nguyên bản còn khí thế hung hăng mẹ vợ, lập tức liền không có lực lượng. Cuối cùng, pháp viện triệt tiêu phán quyết, người trong cuộc song phương cũng đạt thành hòa giải. Thẩm Thanh Vân đối với cái này tự nhiên là không có ý kiến. Bản thân đây cũng không phải là cái gì hình sự vụ án, Trần Tĩnh tử vong đúng là bệnh tim đột phát, về phần nàng bệnh S là thế nào lây nhiễm, người cũng đã chết rồi, đương nhiên là không có chứng cứ. Được. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, nói với Mạnh Đại Bằng, chính pháp ủy công việc ngươi trước phụ trách đi, ta bên này phải nốt chú một chút Lý Hồng Kỳ đồng chí hy sinh bản án. Nghe được hắn, Mạnh Đại Bằng tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Công an chính trị và pháp luật hệ thống nội bộ chuyện này đã sớm lưu truyền tới, đối với Lý Hồng Kỳ hy sinh, tất cả mọi người rất thương tiếc đương nhiên. Càng nhiều người là biết rõ, cái này Lý Hồng Kỳ là Thẩm Thanh Vân tâm phúc cái tướng, xem ra Thẩm bí thư là muốn báo nổi. Ròng rã sau 5 tiếng, Thẩm Thanh Vân điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Hắn hít sâu một hơi, tiếp lên điện thoại. Ta là Thẩm Thanh Vân. Cầm điện thoại, Thẩm Thanh Vân trầm giọng nói, tình huống thế nào? Bí thư. Điền Giã thanh âm tại điện thoại bên kia truyền đến, đắng chát nói ra, đến cùng vẫn là kinh động đến người tài xế kia, trên người hắn có súng, hiện trường phát sinh giao chiến, chúng ta một cái đồng chí cánh tay trúng đạn, nhưng ở giao chiến trong quá trình, lái xe chớ bạn tiền bị đánh chết. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Thanh Vân nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên khó coi, làm sao còn kinh động đến hắn? Thế mà còn có người thụ thương.
Đúng thế.
Điền Giác gật đầu nói, tên kia quay lại trinh sát ý thức rất mạnh, hắn vậy mà tại cổng thả một cái quay lại trinh sát thiết bị, chúng ta người mở cửa đi vào thời điểm bị phát hiện. Chúng đạn đồng chí không có sao chứ? Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng Thẩm Thanh Vân vẫn tương đối quan tâm thụ thương đồng chí.
Còn tốt.
Điền Giác đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, cụ thể báo cáo điều tra, quay đầu buổi chiều ta để cho người ta đưa cho ngài đi.
Được.
Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, lúc này mới cúp điện thoại. Ngồi ở trong phòng làm việc mặt, lông mày của hắn chăm chú nhíu lại. Vừa mới xuất hiện manh mối, trong nháy mắt liền đoán mất, cái này thật sự là có chút để cho người ta ra ngoài ý định.
Lúc chiều, Thái Hòa công an phân cục bên kia báo cáo, được đưa đến thị cục công an bên này, Thẩm Thanh Vân cũng nhìn thấy trực tiếp tư liệu. Dựa theo trên báo cáo thuyết pháp, bắt hành động từ Thái Hòa khu công an phân cục cùng cục thành phố hình trinh chi đội hai đại đội cùng một chỗ hành động, Điền Giác tự mình chỉ huy. Tại bắt trong quá trình, vốn là dự định thừa dịp chớ bạn tiền ra ngoài lúc ăn cơm trước điều tra một chút phòng của hắn, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, theo dõi hắn, nhìn xem có thể hay không tìm tới Tống Vân Đào manh mối. Có thể để người vạn vạn không nghĩ tới chính là, vừa mới quay ngược về phòng chớ bạn tiền, vậy mà phát hiện vấn đề, hắn trực tiếp mang theo một cái túi liền chạy ra khỏi quán trọ. Rời đi quán trọ thời điểm, gia hỏa này bốn phía tìm kiếm, tựa hồ đang tìm cảnh sát. May mắn lúc ấy phụ trách hiện trường theo dõi Thái Hòa khu công an phân cục cảnh sát hình sự đại đội phó đại đội trưởng Dương Phàm phản ứng cấp tốc, lập tức để hiện trường, người khác tránh né. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũng bị chớ bạn tiền phát hiện manh mối, hắn móc súng lục ra liền đối với phụ cận điều tra viên tiến hành xạ kích. Cảnh sát bất đắc dĩ tiến hành đánh trả, cuối cùng một nhân viên cảnh sát thụ thương, mà chớ bạn tiền cũng bị Dương Phàm tự tay đánh chết.
Thân chúng sáu thương. Thẩm Thanh Vân nhìn xem kiểm nghiệm nội dung của báo cáo, biểu lộ nghiêm túc, não hải bắt đầu mô phỏng lên lúc ấy bắn nhau hình tượng. Với hắn mà nói, đó cũng không phải khó khăn gì sự tình. Nhưng chỉ là mô phỏng chỉ chốc lát, Thẩm Thanh Vân trên mặt biểu lộ liền trở nên có điểm quái dị. Bởi vì dựa theo trên báo cáo nói tới nội dung, Dương Phàm đối chớ bạn tiền bắn ra 5 phát súng, lại có 3 phát đánh trúng vào. Phải biết, loại này tỷ lệ chính xác, quả thực là tay súng thần. Không chỉ như thế, trong đó hai thương, một thương đánh vào trong trái tim của hắn, còn có một thương đánh vào mi tâm của hắn. Thẩm Thanh Vân để tay lên ngực tự hỏi, cho dù là mình loại này thương pháp, cũng rất khó cam đoan sẽ có hiệu quả như vậy. Trừ phi
hắn kia mấy phát, tất cả đều là ngắm lấy chớ bạn yếu hại đánh.
Có lẽ những người khác nhìn không ra, nhưng làm một cực kỳ ưu tú thần thương thủ, Thẩm Thanh Vân ở phương diện này tố dưỡng chi cao, là những người khác khó có thể tưởng tượng. Chỉ là thật đơn giản nhìn một hồi, Thẩm Thanh Vân liền ý thức được, chuyện này chỉ sợ không nghĩ đơn giản như vậy.
Nghĩ,
Thẩm Thanh Vân cầm điện thoại lên, bấm Liêu Cường Đông dãy số.
Đến một chút phòng làm việc của ta.
Liêu Cường Đông rất nhanh liền xuất hiện ở Thẩm Thanh Vân trước mặt. Gần nhất mấy ngày nay, hắn vẫn bận điều tra Lý Hồng Kỳ bản án, cơ hồ là không ngủ không nghỉ trạng thái, bây giờ nhìn đi lên cả người đều lộ ra rất tiểu tụy.
Bí thư,
Liêu Cường Đông đối Thẩm Thanh Vân hỏi, ta nghe nói cái kia nhị hổ lái xe bị đánh chết rồi.
Đúng thế.
Thẩm Thanh Vân gật đầu nói, ngươi xem trước một chút cái này báo cáo.
Nói chuyện,
hắn đem mình trên bàn công tác phần báo cáo kia đưa cho Liêu Cường Đông.
Liêu Cường Đông tự nhiên không nói nhảm, tiếp nhận phần báo cáo kia liền nhìn lại.
Nửa ngày về sau, xem hết báo cáo, Liêu Cường Đông ngẩng đầu, nói với Thẩm Thanh Vân, đây cũng quá không cẩn thận, rõ ràng có thể trực tiếp bắt, tại sao muốn đi vào trước điều tra? Nếu như muốn theo dõi đối phương, kia không cần thiết đánh cỏ động rắn a, vẫn giám thị lấy hắn liền tốt, chúng ta hiện tại giám sát phát đạt như vậy.
Đúng vậy a.
Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, có phải hay không cảm thấy có chút hơi thừa?
Đúng thế.
Liêu Cường Đông cau mày, nói với Thẩm Thanh Vân, ta cảm giác không giống Điền cục làm việc quen thuộc. Hắn là tiếp nhận Điền Giã công việc, làm Thẩm Thanh Vân lái xe kiêm thư ký đi theo Thẩm Thanh Vân, đối với Điền Giã tính cách của người này vẫn có chút hiểu rõ. Không nói những cái khác, dựa theo Điền Giã làm việc quen thuộc, trọng yếu như vậy người hiểm nghi phạm tội, Điền Giã căn bản sẽ không nếm thử đi đánh cỏ động rắn, mà là sẽ một mực giám thị lấy đối phương, chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở.
Nói thật,
hiện tại thể hiện đến hồ sơ bên trên cách làm có chút quá cầu thả.
Thẩm Thanh Vân nghe được Liễu Cường Đông, khẽ gật đầu, đi theo mình nhiều năm tâm phúc đều có thể nhìn ra được vấn đề, Thẩm Thanh Vân tự nhiên cũng có thể nhìn ra.
Hắn hiện tại rất hiếu kỳ, cái này tiến vào chớ bạn tiền gian phòng tiến hành điều tra ý nghĩ, là ai nói ra?
Nghĩ tới đây,
Thẩm Thanh Vân nói với Liêu Cường Đông, ngươi mang mấy người đi thăm dò một chút lúc ấy bắn nhau giám sát, nhìn xem đều có ai nổ súng, còn có cái kia chớ bạn tiền là làm sao bị tại chỗ đánh chết.
Không có vấn đề.
Liêu Cường Đông vội vàng đáp ứng.
Ngươi tìm thời gian, buổi tối hôm nay đừng làm thêm giờ.
Thẩm Thanh Vân nhìn xem mặt mũi tràn đầy mệt mỏi Liêu Cường Đông nói ra, đi tắm rửa, ngâm, chậm rãi thần. Không phải sát hại Hồng Kỳ người không tìm được, ngươi chưa đủ.
Ta đã biết, ngài yên tâm đi.
Liêu Cường Đông lại xem thường, nói với Thẩm Thanh Vân, vậy cái này phần báo cáo, ta trước mang đi.
Được.
Thẩm Thanh Vân khoát tay, không nói gì nữa, liền để hắn rời đi.
Chờ Liêu Cường Đông rời đi về sau, Thẩm Thanh Vân nghĩ, bấm Điền Giã dây số.
Bí thư.
Điền Giã rất nhanh tiếp lên điện thoại.
Tra một sự kiện.
Thẩm Thanh Vân không có vòng vo, trực tiếp nói ra, ngươi bí mật điều tra một chút, lúc ấy là cái nào điều tra viên đề nghị, trước tiến vào chớ bạn tiền gian phòng tiến hành điều tra.
Được.
Điền Giã gật gật đầu, sau đó thấp giọng nói, chuyện này ta sẽ bí mật điều tra.
Ừm.
Thẩm Thanh Vân tin tưởng Điền Giã khẳng định đã hiểu chính mình ý tứ, liền không nói gì nữa để điện thoại xuống, hắn nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện đã muốn tới xuống ban thời điểm, Thẩm Thanh Vân nghĩ, liền đứng người lên chuẩn bị rời phòng làm việc. Vụ án này muốn phá án và bắt giam, cũng không phải là nhất thời nửa khắc liền có thể làm được, mình còn có việc khác cần hoàn thành.
Ngay vào lúc này, Thẩm Thanh Vân điện thoại vang lên, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, là Thường vụ Phó cục trưởng Khương Hưng Quyền đánh tới.
Bí thư.
Khương Hưng Quyền chờ Thẩm Thanh Vân nhận điện thoại về sau, trực tiếp nói ra, ta bên này có cái phát hiện lớn.
Thế nào?
Thẩm Thanh Vân nghe được hắn có chút không hiểu đấu. Chúng ta phát hiện Lý Hồng Kỳ đồng chí hy sinh trước đó lưu lại manh mối. Khương Hưng Quyền đối Thẩm Thanh Vân từng chữ từng câu nói.
Chương 1594, người chết ta sống.
Chương 1594, người chết ta sống. Thẩm Thanh Vân luôn luôn đều cho rằng, hắn là cái mỗi khi gặp đại sự có tính khí người. Hắn rất thường thức thái tổ đối lĩnh Nam Vương đánh giá, Lữ Bưng đại sự không hồ đồ, mỗi khi gặp đại sự có tính khí. Cũng một mực hy vọng, hắn một ngày kia có thể trở thành dạng này người. Dù sao thân ở hoạn lộ bên trong, nếu như không có tính khí, là rất khó thành công, đi càng xa. Nhưng hôm nay, Thẩm Thanh Vân phát hiện, mình quả thật làm không được đang nghe Khương Hưng Quyền báo cáo về sau, Thẩm Thanh Vân cảm thấy mình ngực, một chút liền đặc biệt bị đè nén, phản phất có một hơi muốn ra đồng dạng. Nguyên bản hắn cảm thấy, mình đã có thể thích ứng Lý Hồng Kỳ hy sinh chuyện này. Nhưng là bây giờ, Thẩm Thanh Vân ý thức được, hắn vẫn như cũ đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Thật giống như một khối đá lớn đặt ở lồng ngực của mình, để cho mình không xuyên thấu qua được khí. Nói đi, hắn lưu lại hay là? Không biết đi qua bao lâu, Thẩm Thanh Vân rốt cục tỉnh táo lại, chậm rãi mở miệng đối Khương Hưng Quyền hỏi. Rất hiển nhiên, Khương Hưng Quyền trên người Lý Hồng Kỳ nhất định là phát hiện hay là, không phải sẽ không tự nhủ loại lời này. Chúng ta tại hắn thực quản bên trong, phát hiện một trong đó thẻ nhớ. Khương Hưng Quyền thanh âm trầm thấp, nói với Thẩm Thanh Vân, căn cứ phán đoán của ta, hắn hẳn là phát hiện sự tình không thích hợp, liền đem cái kia thẻ nhớ nuốt vào trong bụng. Nói đến đây, Khương Hưng Quyền nói với Thẩm Thanh Vân, bí thư, ta cảm giác không thích hợp.
Thế nào?
Thẩm Thanh Vân cau mày, không hiểu hỏi.
Lý Hồng Kỳ đồng chí hy sinh chuyện này, ta luôn cảm giác không đúng lắm.
Khương Hưng Quyền chậm rãi nói ra, dựa theo pháp y thuyết pháp, hắn là bị người đánh lén từ phía sau nổ súng đánh trúng, nhưng nếu như là dạng này, vì cái gì miệng vết thương trên người hắn còn có chính diện chỗ bị thương? Quay lại đem kiểm nghiệm báo cáo lấy ra ta nhìn.
Thẩm Thanh Vân không tiếp tục hỏi hay là, mà là nói thẳng.
Bất kể như thế nào, hắn cũng nên nhìn thấy báo cáo về sau mới có thể làm ra phán đoán.
Tốt, ta sáng mai đưa cho ngài đi.
Khương Hưng Quyền gật đầu nói.
Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, liền cúp điện thoại để điện thoại xuống. Hắn ngồi ở chỗ đó bắt đầu trầm tư.
Lý Hồng Kỳ tại hình sự trinh sát phương diện không thể nghi ngờ là rất có thiên phú, thậm chí theo Thẩm Thanh Vân, hắn là hắn cuộc đời ít thấy hình sự trinh sát thiên tài, nếu không Thẩm Thanh Vân cũng sẽ không đem hắn điều đến cấm độc chi đội. Chỉ là không nghĩ tới, hắn thế mà tại Lâm Hy sinh trước đó, làm ra dạng này quyết đoán.
Rất hiển nhiên,
tấm kia thẻ nhớ nhất định là ẩn giấu đi cái nào đó bí mật, nói không chừng đó chính là Lý Hồng Kỳ hy sinh nguyên nhân.
Nhưng nếu như nói như vậy, Tống Vân Đào là chuyện gì xảy ra?
Làm giết chết Lý Hồng Kỳ lớn nhất người hiểm nghi, Thẩm Thanh Vân hiện tại không hiểu địa phương ở chỗ, Lý Hồng Kỳ hy sinh trước đó nhận được điện thoại không thể nghi ngờ là Tống Vân Đào đánh. Hai người một trước một sau ra khỏi thành, tại một nơi nào đó gặp mặt, nhưng cuối cùng Lý Hồng Kỳ lại hy sinh.
Chẳng lẽ nói, Tống Vân Đào đem Lý Hồng Kỳ gọi vào ngoài thành mục đích chính là tự tay xử lý hắn?
Cái này không hợp với lẽ thường a.
Vấn đề mấu chốt ở chỗ, Tống Vân Đào xuống tay với Lý Hồng Kỳ, thế mà còn đưa hắn nuốt mất cái kia thẻ nhớ cơ hội, đây là có chuyện gì?
Còn có,
Lý Hồng Kỳ cái này thẻ nhớ là nơi nào tới?
Thẩm Thanh Vân trong lúc nhất thời, lâm vào thật sâu trong trầm tư.
Hắn cảm thấy mình trước mặt có một đoàn mê vụ, muốn tìm được mấu chốt manh mối, nhất định phải ổn định lại tâm thần cẩn thận suy nghĩ một phen mới được.
Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng, mặc kệ là hay là ngành nghề, thiên phú vật này đều là vô cùng trọng yếu. Rất nhiều người đều lại cố gắng có thể cải biến vận mệnh, nhưng lấy Thẩm Thanh Vân làm người hai đời kinh nghiệm đến xem, cố gắng ở thiên phú trước mặt không đáng một đồng. Bởi vì chân chính có thiên phú người đều đang cố gắng.
Hậu thế rất nhiều người trẻ tuổi đều thích chơi game, không chỉ bởi vì yêu quý, cũng bởi vì tại internet thời đại phát triển đến mức nhất định thời điểm, mọi người thình lình phát hiện nguyên lai chơi game cũng có thể được xưng là điện tử thi đấu, cũng có thể dựa vào chơi game trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, kiếm được không ít thu nhập. Thế là một chút nghiện nét các thiếu niên nhao nhao biểu thị mình có thể bỏ học đi chơi game.
Nhưng trên thực tế, nếu ngươi là một thiên tài thiếu niên trung đan, 11-12 tuổi liền có thể tại lò hẻm núi đại sát tứ phương, ngươi kinh lịch mấy năm khắc khổ huấn luyện, đào thải vô số một thiên tài, rốt cục ngươi lấy xuất gia đầu tiên thân phận leo lên chức nghiệp đấu trưởng, đối thủ của ngươi là tay trái tiểu hổ, kèm đánh răng những người này, chờ ngươi đánh bại bọn hắn trở thành thi đấu khu quán quân, đi vào thế giới thi đấu về sau, ngươi sẽ phát hiện bên người mỗi một cái chiến đội trung đan đều giống như ngươi là cố gắng tuyển thủ, mà lúc này đây, ngay tại trước mặt ngươi đối thủ lớn nhất gọi Lý Tướng Hách, lò cao nhất núi, dài nhất sông, 17 tuổi xuất đạo liền cầm xuống vô địch thế giới, 28 tuổi cầm xuống lần thứ 5 vô địch thế giới tuyệt đỉnh thiên tài. Cho đến tận này, hắn một lần đều không có ở thế giới thi đấu bo năm ở trong bại bởi qua quốc gia chúng ta chiến đội. Lúc này, ngươi mới ý thức tới, cái gì là chân chính thiên phú đương nhiên.
Làm cảnh sát cũng cần thiên phú.
Thẩm Thanh Vân một mực liền rất xem trọng Lý Hồng Kỳ thiên phú, hắn cảm thấy nếu có đầy đủ thời gian cho Lý Hồng Kỳ trưởng thành, hắn nhất định sẽ cho mình một kinh hỉ. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, kinh hỉ không có, biến thành kinh hãi.
Thẩm Thanh Vân nghĩ đến đây, tâm tình liền càng thêm kiềm chế không thôi. Hắn đặt quyết tâm, nhất định phải đem chuyện này tra rõ ràng.
Sáng ngày thứ hai, hắn sớm đi tới thị cục công an.
Quả nhiên,
Khương Hưng Quyền đã cầm một phần báo cáo chờ ở nơi đó.
Bí thư,
nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, Khương Hưng Quyền rất cung kính nói ra, ngài nhìn xem phần báo cáo này đi.
Thẩm Thanh Vân không nói nhảm, từ trong tay hắn tiếp nhận phần báo cáo kia liền nhìn lại.
Nhìn một chút, Thẩm Thanh Vân sắc mặt càng thêm nghiêm túc không thôi.
Căn cứ chúng ta điều tra, ta hoài nghi Lý Hồng Kỳ đồng chí hẳn là bị Tống Vân Đào giết chết.
Khương Hưng Quyền đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, pháp y kiểm tra kết quả, còn có chúng ta hiện trường điều tra tình huống đến xem. Tống Vân Đào cùng Lý Hồng Kỳ đồng chí gặp mặt, hẳn là tận lực, hai người lúc gặp mặt, Tống Vân Đào sớm an bài sát thủ, đánh lén Lý Hồng Kỳ đồng chí. Kia Tống Vân Đào người đâu? Thẩm Thanh Vân tay chỉ hồ sơ bên trên ảnh chụp nói, dựa theo tình huống hiện trường đến xem, Hồng Kỳ phản kích, cũng nổ súng, thế nhưng là hiện trường chỉ có Tống Vân Đào vết máu, không có người. Ta hoài nghi là bị thủ hạ của hắn mang đi. Khương Hưng Quyền nói với Thẩm Thanh Vân, ngài nhìn cái này báo cáo, Hồng Kỳ đồng chí là sau cùng trước ngực đều trúng thương, rất hiển nhiên là tiền hậu giáp kích. Tìm được trước Tống Vân Đào đi. Thẩm Thanh Vân từ chối cho ý kiến nói ra, cái kia thẻ nhớ đâu? Đã để bộ môn kỹ thuật đi xử lý, nội dung bên trong mau chóng lấy ra cho ngài. Khương Hưng Quyền vội vàng nói.
Được.
Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, tự nhiên là không có ý kiến. Kỳ thật đối với Khương Hưng Quyền thuyết pháp, hoặc là lại trên báo cáo cái kết luận này, Thẩm Thanh Vân là cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nguyên nhân ngay tại ở cái này thẻ nhớ phía trên. Dù sao dựa theo Khương Hưng Quyền thuyết pháp, hẳn là bị ám toán về sau, Lý Hồng Kỳ lựa chọn đem thẻ nhớ nuốt đến trong bụng. Như vậy vấn đề tới, cái này thẻ nhớ là từ đâu tới? Nếu như là Lý Hồng Kỳ từ địa phương khác tìm tới, tin tức của hắn nơi phát ra là hay là? Thẩm Thanh Vân làm hắn lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, là không có tiếp vào hắn hồi báo. Nếu như là Tống Vân Đào giao cho hắn, vậy tại sao còn muốn thiết kế giết chết hắn? Trong này sương mù nồng nặc, để cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ nói, có người thiết kế Tống Vân Đào cùng Lý Hồng Kỳ? Thẩm Thanh Vân bỗng nhiên bị hắn trong đầu cái này ý nghĩ hao huyền suy nghĩ làm cho giật mình, hắn làm sao đều không nghĩ tới, hắn sẽ toát ra loại ý nghĩ này tới. Nhưng nếu như thuận cái này mạch suy nghĩ nghĩ tiếp, giống như hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Lúc này, Khương Hưng Quyền điện thoại truyền đến chấn động, hắn nhìn thoáng qua điện thoại, liền nhận. "Uy, là ta." Cầm điện thoại, Khương Hưng Quyền mở miệng nói ra, "Có chuyện gì?" "Hay là..." "Được rồi, ta tại Thẩm bí thư văn phòng, ngươi lập tức đưa tới." Cúp điện thoại, Khương Hưng Quyền nhìn nói với Thẩm Thanh Vân, "Bí thư, nhân viên kỹ thuật tại cái kia thẻ nhớ bên trong, phát hiện chứng cứ trọng yếu."
"Chứng cứ?"
Thẩm Thanh Vân biểu lộ biến đổi, lập tức minh bạch Khương Hưng Quyền ý tứ, có thể bị hắn xưng là trọng yếu chứng cứ đồ vật, xem ra lần này thu hoạch không nhỏ. Sau một lát, cửa ban công bị gõ vang, Vương Quốc Trụ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đi đến. "Bí thư, Khương cục." Vương Quốc Trụ đối Thẩm Thanh Vân cùng Khương Hưng Quyền nghiêm túc nói ra, "Đây là bộ môn kỹ thuật đưa tới, đồng chí của tỉnh thính đã kiểm tra qua." Thẩm Thanh Vân không nói nhảm, cầm qua chỗ tài liệu đó liền nhìn lại. Nửa ngày về sau, nét mặt của hắn càng thêm nghiêm túc. "Bí thư." Khương Hưng Quyền thận trọng nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Khương Hưng Quyền, bình tĩnh nói ra, "Lão Khương, ngươi biết đây là cái gì ư?" "Hay là..." Khương Hưng Quyền không hiểu hỏi. "Đây là Tống Vân Đào sưu tập liên quan tới Vân Thiếu Kiệt phạm pháp phạm tội chứng cứ." Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, "Phía trên có mấy năm gần đây đến, Tống Vân Đào nắm giữ liên quan tới Vân Thiếu Kiệt chứng cứ phạm tội, xem ra Tống Vân Đào là dự định mượn đao giết người." "Ý của ngài là lại, Tống Vân Đào là cho Hồng Kỳ đồng chí cung cấp chứng cứ người, cho nên hai người tự mình gặp mặt." Khương Hưng Quyền mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đối Thẩm Thanh Vân hỏi.
"Đúng thế."
Thẩm Thanh Vân gật đầu nói, "Cái này thẻ nhớ, hẳn là hai người lúc gặp mặt, Tống Vân Đào giao cho Hồng Kỳ." Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói ra, "Chỉ bất quá Tống Vân Đào tên kia là thằng ngu, hắn cũng không biết mình hành tung đã bại lộ, cho nên mới sẽ bị người âm thầm theo dõi, đối phương trực tiếp đánh lén hắn cùng Hồng Kỳ." Nghe được lời nói này, Khương Hưng Quyền lập tức không lên tiếng. Hắn đông nhiên ý thức được, nếu như dựa theo Thẩm Thanh Vân lời giải thích này, tựa hồ hết thảy đều có thể nói thông được. Nghĩ tới đây, Khương Hưng Quyền ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân nói, "Ngài cảm thấy Vân Thiếu Kiệt là chủ sự sau màn?" "Khó mà nói." Thẩm Thanh Vân lắc đầu, lạnh lùng nói ra, "Nhưng mặc kệ hắn có phải hay không chủ sự sau màn, chuyện này cùng hắn khẳng định là có liên quan hệ. Làm nhiều năm như vậy cảnh sát, nếu như ngay cả chút chuyện này đều nhìn không thấu, kia Thẩm Thanh Vân thật nên ngu chết rồi." Trực giác nói cho hắn biết, không nói những cái khác, Vân Thiếu Kiệt khẳng định biết Tống Vân Đào âm thầm sưu tập hắn phạm pháp chứng cứ phạm tội sự tình. Về phần Lý Hồng Kỳ đến cùng phải hay không bị hắn sắp xếp người sát hại, theo Thẩm Thanh Vân kỳ thật đã không trọng yếu đã tìm không thấy chứng cứ, vậy liền sưu tập chứng cứ tốt. "Người dẫn đội." Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Khương Hưng Quyền, lạnh lùng nói ra, "Lập tức bắt Vân Thiếu Kiệt." "A." Khương Hưng Quyền ngây người một lúc, lập tức sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Dừng một chút, hắn thận trọng nói với Thẩm Thanh Vân, "Bí thư, hắn nhưng là hội nghị hiệp thương chính trị đại biểu." Nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân nhíu mày. Hắn hiểu được Khương Hưng Quyền ý tứ, dựa theo quốc gia pháp luật quy định, công an cơ quan đối đã lập án hình sự vụ án, nên tiến hành điều tra, thu thập, điều lấy người hiểm nghi phạm tội có tội hoặc là vô tội, tội nhẹ hoặc là tội nặng chứng cứ vật liệu. Đối tội phạm hiện hành hoặc là trọng đại hiểm nghi phần tử có thể theo nếp đi đầu câu lưu, đối phù hợp bắt giữ điều kiện người hiểm nghi phạm tội, nên theo nếp bắt giữ. Nói cách khác, nhất định phải có đầy đủ chứng cứ chứng minh có hành vi phạm tội, lại trải qua pháp định chương trình mới có thể đi vào đi bắt. Mà hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên dính đến phạm pháp hành vi phạm tội, trước muốn lên báo cho hội nghị hiệp thương chính trị đảng tổ, sau đó mới có thể động thủ bắt người. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân trầm giọng nói, "Đã dạng này, kia để Liễu Cường Đông mang người cho ta giám thị Vân Thiếu Kiệt, ta hiện tại đi báo cáo."
"Được rồi."
Khương Hưng Quyền liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Thẩm Thanh Vân chờ hắn rời đi về sau, liền dẫn kia phần chứng cứ đi tới thị kỷ ủy đại viện. "Thanh Vân đồng chí, sao ngươi lại tới đây?" Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, Lý Kiến Quân còn có chút kinh ngạc. "Lý thư ký, ngươi xem một chút cái này." Thẩm Thanh Vân cũng không nói nhảm ý tứ, trực tiếp lộ ra ngay chứng cứ, đối Lý Kiến Quân giới thiệu nói, "Ngươi cảm thấy, dựa vào những chứng cứ này, ta có thể đối Vân Thiếu Kiệt tiến hành bắt ta?" "Cái này?" Lý Kiến Quân cầm qua chỗ tài liệu đó nhìn lại, chỉ nhìn một lát, sắc mặt liền trở nên hết sức nghiêm túc. "Tống Vân Đào thu thập phần này chứng cứ là dùng tâm, Vân Thiếu Kiệt không ít phạm pháp hành vi phạm tội ở phía trên đều có ghi chép, dính đến cán bộ cũng không ít, đương nhiên đại bộ phận đều là huyện sử cấp lãnh đạo." Hồi lâu sau, Lý Kiến Quân ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, nghiêm túc nói ra, "Thanh Vân đồng chí, tài liệu này từ đâu tới?" Thẩm Thanh Vân đem tình huống giới thiệu một lần, cuối cùng nói ra, "Đây là Lý Hồng Kỳ đồng chí dùng tính mạng của mình đổi lấy, ta hy vọng ban kỷ luật thanh tra có thể cùng chúng ta cục công an hợp tác, bắt Vân Thiếu Kiệt. Đây là hắn trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau làm ra quyết định, đã hiện tại đã cùng Phùng Chí Minh đến vạch mặt tình trạng, kia Thẩm Thanh Vân cũng không để ý xuống tay với Vân Thiếu Kiệt. Mặc kệ Lý Hồng Kỳ chuyện này đến cùng có hay không Vân Thiếu Kiệt tham dự, theo Thẩm Thanh Vân, kỳ thật đều không trọng yếu. Hắn là hiểm nghi lớn nhất người, hiện tại chứng cứ cũng có. Cái kia còn có gì có thể do dự? Quả nhiên, nghe được Thẩm Thanh Vân, Lý Kiến Quân đầu tiên là ngây người một lúc, lập tức nhíu mày. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ, đây là muốn cùng Phùng Chí Minh bên kia đao thật thương thật cán một chút. Trầm ngâm một lát, Lý Kiến Quân cuối cùng gật đầu nói, đã dạng này, vậy chúng ta liền bắt đầu hành động đi. Đều đã đến trình độ này, tất cả mọi người không có đường lui, vậy liền buông tay đánh cược một lần tốt. Chương 1595, bắt Vân Thiếu Kiệt. Chương 1595, bắt Vân Thiếu Kiệt. Lý Kiến Quân rất rõ ràng, mặc kệ là chính mình hay là Thẩm Thanh Vân, kỳ thật đều đã lên Phùng Chí Minh sổ đen. Nếu như không đem thế lực của hắn triệt để đánh, vậy kế tiếp Cẩm Thành Thị công việc, khẳng định sẽ có đủ loại phiền phức. Cho nên, làm Thẩm Thanh Vân minh hữu, hắn chỉ có thể đồng ý Thẩm Thanh Vân cách làm đương nhiên, Lý Kiến Quân cũng biết bản lãnh của mình, hắn là sẽ không đi đụng vào Phùng Chí Minh, dù sao người ta là thị ủy thư ký, không về hắn quản lý. Hắn cái này thị kỷ ủy bí thư có thể xử lý, chính là phát sinh ở Cẩm Thành Thị tham nhũng hành vi. Dựa theo trên danh sách người, trước tiến hành bắt. Thẩm Thanh Vân nghĩ, nói với Lý Kiến Quân, ban kỷ luật thanh tra bên này hành động đồng thời, ta lập tức đi gặp thị trưởng, mời hắn liên hệ hội nghị hiệp thương chính trị đảng tổ bên kia, thông chi về sau đối Vân Thiếu Kiệt tiến hành bắt. Không có vấn đề. Lý Kiến Quân gật gật đầu. Cách làm của bọn hắn hoàn toàn là dựa theo chương trình tiến hành, không cần lo lắng đến lúc đó sẽ có người lên án. Đúng rồi. Thẩm Thanh Vân nhớ tới một sự kiện, nói với Lý Kiến Quân, Phùng bí thư trở về rồi sao? Hẳn là trở về. Lý Kiến Quân ngây người một lúc, kinh ngạc đối Thẩm Thanh Vân hỏi, ngươi muốn đem chuyện này nói cho hắn biết? Vì cái gì không? Thẩm Thanh Vân nghe vậy, chứng chạc đàng hoàng hỏi ngược lại, mặc dù hắn cùng Vân Thiếu Kiệt là trực hệ, nhưng ta cảm thấy hắn hẳn là tiết lộ tin tức đi. Khụ khụ. Lý Kiến Quân khô khốc một hồi khục, im lặng nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Hắn là thật không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân thế mà dự định làm như thế đều lại giết người chủ tâm, Thẩm Thanh Vân này bằng với là tại Phùng Chí Minh tim đâm đau đồng dạng. Nếu thật là bọn hắn làm như vậy, Lý Kiến Quân đều sợ Phùng Chí Minh trực tiếp vớ dao cùng bọn hắn liều mạng. Ha ha, ta chính là chỉ đùa một chút. Thẩm Thanh Vân khoát khoát tay, tùy ý nói ra, yên tâm đi, ta lại không đốc, đương nhiên biết không thể để lộ bí mật. Hắn cũng chính là cùng Lý Kiến Quân chỉ đùa một chút, nếu thật là để chính Thẩm Thanh Vân đi làm, khẳng định là muốn đối Phùng Chí Minh bảo mật. Tối thiểu nhất, tại bắt đến Vân Thiếu Kiệt trước đó, Thẩm Thanh Vân khẳng định sẽ bảo thủ bí mật. Người a? Lý Kiến Quân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Đúng rồi, hắn nhớ tới đến một sự kiện, nói với Thẩm Thanh Vân, ta nhìn trên mạng liên quan tới Tú Thủy Hương vụ án kia dư luận đã biến mất không sai biệt lắm, những ký giả kia không có tiếp tục đào sâu xuống dưới. Không có. Thẩm Thanh Vân lắc đầu, nói với Lý Kiến Quân, nhiệt độ đều đã cọ xong, nơi đó Lý cũng đều xử lý, những ký giả kia chắc chắn sẽ không lại chú ý chuyện này. Dừng một chút, hắn cười lạnh nói, chúng ta muốn đối hiện tại những ký giả này phẩm đức nghề nghiệp có cái nhận biết. Lý Kiến Quân như có điều suy nghĩ, nhưng không có lại nói cái gì. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ. Trên thực tế, từ ban đầu trên internet xuất hiện liên quan tới Tú Thủy Hương vụ án đưa tin về sau, không đến trong thời gian 3 ngày, trong nước lục tục ngao ngoe có mấy chục nhà truyền thông bắt đầu phát đưa tin tương quan nội dung, đồng thời còn có không ít truyền thông phát huy đầy đủ hắn tính năng động chủ quan, thông qua đủ loại con đường hiểu rõ đến một chút tin tức về sau, cũng mặc kệ những tin tức này là thật là giả, liền bắt đầu trắng trợn đưa tin. Về phần tin tức nguồn tin tức thật giả vấn đề, bọn hắn thậm chí ngay cả kiểm chứng ý nghĩ đều không có, cứ như vậy trực tiếp phát ra, liền rất không hợp thói thường. Tự nhiên mà vậy, những này truyền thông đưa tin tại trên internet đã dẫn phát nhiệt nghị đám dân mạng nhao nhao tại mắng to Cẩm Thành Thị cùng Bạch Sơn huyện những người lãnh đạo không làm, hay là ngồi không ăn bám, quan lại bao che cho nhau, quan thương cấu kết mũ, trực tiếp liền chụp tại trên thân người. Mãi cho đến Liêu Đông tỉnh ủy bộ tuyên truyền tổ chức buổi họp báo làm sáng tỏ chuyện này, những này ký giả truyền thông mới hành quân lặng lẽ, quay người báo cáo một chút trận tướng, liền trực tiếp rời đi. Cái này nghe vào rất không hợp thói thường, nhưng là phát sinh. Nói thật đây đã là rất không tệ tình huống. Sớm mấy năm không có internet thời điểm, báo chí, đài truyền hình cùng điện đài không thể nghi ngờ là nhất quyền uy tin tức con đường, còn chúng đối tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ bất quá thời đại kia truyền thông hành nghề người nhiều ít còn có chút lương tâm, nhưng theo cải cách mở ra phát triển, một chút phóng viên cũng dần dần phát sinh cải biến. Có danh khí nhất đại khái chính là Biển Đèn Pháp Sư Âm Mưu. Biển Đèn Pháp Sư sinh tại Bần Hàn Gia, phụ thân là một vị may vá, mẫu thân tại hắn 5 tuổi lúc liền vĩnh biệt nhân thế. Dạng này tuổi thơ, nhất định là tràn ngập thống khổ cùng khiêu chiến. Nhân sinh của hắn chập trùng cũng không như vậy kết thúc, càng nhiều tai họa sắp giáng lâm. Tại năm gần 12 tuổi lúc, hắn đã mất đi vị cuối cùng thân nhân, phụ thân của hắn bị nơi đó ác ôn đánh chết rơi, để hắn trở thành một đứa cô nhi. Đôi này rất nhiều người mà nói đều là gánh nặng không thể chịu được nổi, nhưng hắn lại cho thấy phi phàm kiên cường cùng quyết tâm, hắn không chỉ có quyết tâm phải thật tốt sống sót, càng là thề muốn vì phụ thân báo thù rửa hận. Về sau, hắn thông qua chăm chỉ cố gắng, thành công thi vào đại học. Mặc dù hắn đã có thể truy cầu tương đối cuộc sống tốt đẹp, nhưng vì đạt thành đối phụ thân hứa hẹn, hắn cũng không dừng bước tại đây. Hắn bốn phía bái sư học nghệ, nghiên cứu võ thuật, đi sớm về trễ, ngày đêm càng không ngừng đeo đuổi võ học cao phong. Sau đó, hắn bước lên tiến về Thiếu Lâm tự con đường, hy vọng có thể ở nơi đó bái sư học tập võ nghệ. Tại cao tăng nhóm dốc lòng truyền thụ dưới, dần dần nắm giữ võ học tinh túy, trở thành một vị võ học tông sư. Có lẽ là tu hành nhân duyên, hắn quyết định xuất gia, lấy pháp hiệu Thả Biển Đèn, cũng ở phía sau tới đảm nhiệm Thiếu Lâm tự trụ trì nhiều năm. Thông qua kiên trì bền bỉ cố gắng, Thả Biển Đèn thành công lịch tập trở thành một đời tông sư, về sau được thế nhân tôn xưng là Biển Đèn Pháp Sư. Nếu như không phải truyền thông rộng khắp tuyên truyền, Biển Đèn Pháp Sư thanh danh có lẽ vẫn sẽ không có tiếng tăm gì. Biển Đen pháp sư học thành võ nghệ về sau, tạo dựng một gian võ thuật quán. Bởi vì hắn thâm hậu võ thuật công lực, tại phụ cận địa khu thanh danh vang dội, hấp dẫn rất nhiều người đến đây tham quan học tập. Biển Đen pháp sư danh khí giới hạn tại nơi đó, cả nước phạm vi bên trong cũng không làm người biết, thẳng đến ký giả truyền thông đến cải biến hết thảy. Một chút phóng viên nghe nói Biển Đen pháp sư cố sự về sau, mời hắn quay chụp phim phóng sự. Đang quay nhiếp quá trình bên trong, truyền thông phóng đại Biển Đen pháp sư võ thuật kỹ năng, đem nó coi là thiếu lâm tuyệt kỹ, cũng tiến hành trắng trợn tuyên truyền. Một cử động kia để Biển Đen pháp sư thanh danh cấp tốc truyền bá ra. Sau đó, Biển Đen pháp sư được mời tham gia các loại hoạt động xã hội, thanh danh càng lúc càng lớn. Tại trong truyền thuyết, tối dẫn người nhập thắng chính là liên quan tới hắn tu vi võ học. Nghe nói, Biển Đen pháp sư tinh thông ba môn tuyệt kỹ, trong đó nhất môn gọi là Đồng Tử Công, chuyên môn cần từ đồng tử thời kỳ bắt đầu tu luyện, một khi luyện thành, thân thể đao thương bất nhập. Một môn khác công phu gọi Mai Hoa Thùng, nhìn như phổ thông lại trên thực tế khó mà luyện thành, cần tại cách đất hơn 10 thước trên mặt cọc gỗ làm được bước đi như bay, quyền pháp bất loạn. Cuối cùng nhất môn tuyệt kỹ là hai chỉ thiền, yêu cầu chỉ dựa vào hai cái ngón tay lực lượng chèo chống toàn thân dựng ngược, cần trường kỳ có kế hoạch rèn luyện mới có thể đạt tới. Trong truyền thuyết, hai chỉ thiền không chỉ có cường thân kiện thể hiệu quả, còn có thể kéo dài tuổi thọ, để gân cốt càng tráng kiện hơn. Nghe nói, Biển Đèn pháp sư tại 77 tuổi lúc về phô bày cái này nhất tuyệt kỹ, chương này dựng ngược ảnh chụp trở thành truyền thế chi tác, làm cho người kính nể không thôi. Những năm 80 trung kỳ, hắn thậm chí bị quân đội mời trở thành Hải Lục Không Tam quân lính trinh sát võ thuật cốt cán tập huấn đội tổng chỉ đạo, tự mình chỉ đạo bọn quan binh tiến hành huấn luyện. Nghe đồn tại tấm ván gỗ đã kích xuống, cho dù tấm ván gỗ đứt gãy, hắn y nguyên lù lù bất động, như trong truyền thuyết cường đại. Những vật này nhìn qua rất bình thường, nhưng trên thực tế, theo thời gian trôi qua, mọi người dần dần phát hiện chỗ không đúng. Hắn cái gọi là thiếu lâm tự trụ trì thân phận, căn bản chính là hư cấu. Mà từng quay chụp qua Biển Đèn pháp sư phim phóng sự đạo diễn cùng thợ quay phim biết kỳ một chút phim phóng sự bên trong nội dung chân tướng. Tỷ như Biển Đèn pháp sư nhất là người ta gọi là hai chỉ thiền tuyệt kỹ trên thực tế là thông qua chuyên nghiệp công cụ như uy á hoàn thành. Biển Đèn pháp sư chỉ cần nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay, trải qua hậu kỳ xử lý liền có thể hiện ra tại phim phóng sự bên trong làm người ta nhìn mà than thở tràng diện đến cuối cùng. Trải qua điều tra mới phát hiện, nguyên lai đây chẳng qua là truyền thông một trận tạo thần vận động mà thôi. Trên thực tế, Biển Đèn pháp sư chẳng qua là cái tại Tây Xuyên ẩn cư phổ thông tăng nhân, tại Phật giáo vòng tròn có chút danh khí, nhưng là tại dân gian cũng không làm người biết. Về sau, Nga Mi phim sản xuất nhà máy vì quay chụp tin tức phim phóng sự, nghe được hắn người này, phóng viên đến nhà để hắn phô bày một chút võ thuật xáo lộ, để hắn có một chút danh khí đến trình độ này, sự tình vẫn là bình thường. Nhưng sau đó, một cái Yên Kinh Vạn Báo phóng viên vì hấp dẫn độc giả ánh mắt, miêu tả một thiên nửa thật nửa giả đưa tin, tại cái này đưa tin bên trong, đem hắn miêu tả thành thiếu lâm tự phương trượng. Thế là lao bách tính môn liền tin là thật, liền có phía sau truyền kỳ cố sự đây chính là truyền thông lực lượng. Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng, hiện tại chẳng qua là vừa mới bắt đầu chờ tiếp qua 10 năm, internet càng thêm phát đạt thời đại, các loại thiện cận nhiều lần trên bình đài tin tức mãn thiết phi, nếu như không có một điểm phân rõ năng lực, là thật rất dễ dàng bị người mang tiết tấu. Cáo biệt Lý Kiến Quân, Thẩm Thanh Vân liền lái xe chạy tới chính phủ thành phố, gặp được thị trưởng Lý Văn Tấn. Thế nào? Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân đến nhà, Lý Văn Tấn còn có chút kinh ngạc, không hiểu hỏi, làm sao nghiêm túc như vậy? Là như vậy, thị trưởng, chúng ta từ Lý Hồng Kỳ đồng chí. Thẩm Thanh Vân kỹ càng đem tình huống đối Lý Văn Tấn báo cáo một phen, cuối cùng nói ra, chúng ta thị cục công an cùng thị kỷ ủy đã chuẩn bị liên hợp hành động, đối Vân Thiếu Kiệt cùng hắn phạm tội tập đoàn tiến hành xét xử. Cho nên, ngươi là hy vọng ta đi tìm hội nghị hiệp thương chính trị. Lý Văn Tấn là người thông minh, đầu óc nhất chuyển liền hiểu Thẩm Thanh Vân ý đồ. Đúng thế. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, đối Lý Văn Tấn giải thích nói, Vân Thiếu Kiệt là thị chúng ta hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên, muốn bắt hắn, nhất định phải trước thông chi hội nghị hiệp thương chính trị đảng tổ bên kia, ta đã phái người nhìn chằm chằm hắn. Ta gọi điện thoại đi. Lý Văn Tấn nghĩ, nói với Thẩm Thanh Vân, đã chứng cứ vô cùng xác thực, vậy liền lập tức bắt người, không cần quản hắn là thân phận gì, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Lấy thân phận của hắn, có thể nói như vậy, rõ ràng là cho Thẩm Thanh Vân mặt mũi. Sau đó, ngay trước mặt Thẩm Thanh Vân, Lý Văn Tấn bấm hội nghị hiệp thương chính trị đảng tổ bí thư điện thoại, thông báo tin tức này. Sau một lát, hắn cúp điện thoại nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Bắt người đi. Lý Văn Tấn đối Thẩm Thanh Vân chăm chú nói ra, hy vọng hết thảy thuận lợi. Rõ. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, bấm Khương Hưng Quyền điện thoại. Bí thư. Khương Hưng Quyền nhận điện thoại, trực tiếp nói ra, chúng ta đã tập trung vào Vân Thiếu Kiệt. Lập tức hành động, bắt người. Thẩm Thanh Vân không chút khách khí nói ra, thị trưởng đã cùng hội nghị hiệp thương chính trị đảng tổ bên kia chào hỏi, chúng ta bây giờ liền bắt người, không muốn buông tha Vân Thiếu Kiệt bên người bất kỳ vật gì, niêm phong công ty của hắn cùng biệt thự. Vâng, lập tức hành động. Khương Hưng Quyền nghe vậy lập tức hưng phấn liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Thẩm Thanh Vân bên này không nói gì nữa, cúp điện thoại, nhìn về phía Lý Văn Tấn. Ngươi lần này động Vân Thiếu Kiệt, ta đoán chừng Phùng Chí Minh muốn báo nổi. Trong văn phòng chỉ có hai người bọn họ, Lý Văn Tấn tự nhiên nói chuyện cũng trực tiếp một chút. Thẩm Thanh Vân minh bạch hắn ý tứ, Vân Thiếu Kiệt thế nhưng là Phùng Chí Minh con rể, hơn nữa còn là Phùng Chí Minh một tay nâng đỡ lên, vận may tập đoàn đi đến hiện tại, sau muốn nói không có Phùng Chí Minh ủng hộ, Thẩm Thanh Vân khẳng định là không tin. Cho nên, Thẩm Thanh Vân hạ lệnh bắt Vân Thiếu Kiệt chẳng khác gì là trực tiếp đối Phùng Chí Minh tuyên chiến. Ha ha. Nghe được Lý Văn Tấn, Thẩm Thanh Vân lập tức cười lạnh, chẳng lẽ ta không bắt Vân Thiếu Kiệt, hắn hiện tại liền không có đối ta hận thấu xương a. Ha 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 ha. Lý Văn Tấn nghe vậy lập tức nở nụ cười. Thẩm Thanh Vân lời nói này ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì. Liên lấy hiện tại Thẩm Thanh Vân cùng Phùng Chí Minh quan hệ tới nói, đừng bảo là bắt Vân Thiếu Kiệt, Thẩm Thanh Vân coi như không hề làm gì, Phùng Chí Minh hận nhất người cũng là hắn. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, bởi vì Thẩm Thanh Vân từ khi đi tới Cẩm Thành thị, vẫn tại đối phó với Phùng Chí Minh. Hai người mặc dù cũng từng có ngắn ngủi thời kỳ trăng mật, trong lúc đó về hợp tác mấy lần. Nhưng rất nhanh, bọn hắn cũng bởi vì các loại nguyên nhân mỗi người đi một ngả. Nói không khoa trương, Thẩm Thanh Vân cùng Phùng Chí Minh ở giữa, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là đạo khác biệt nhu cầu khác nhau. Liên ở Lý Hồng Kỳ vụ án này phát sinh 2 ngày trước, bởi vì Phó Hồng Tuyết sự tình, hai người còn tại ở hội nghị thường ủy thị ủy mặt kiếm bạc nộ trương lẫn nhau gán giận. Tựa như Thẩm Thanh Vân nói như vậy, cho dù hắn không bắt Vân Thiếu Kiệt, Phùng Chí Minh đồng dạng sẽ không đối với mình lộ ra hay là lòng cảm kích. Lý ca. Thẩm Thanh Vân chờ Lý Văn Tấn cười xong về sau, nhìn xem hắn chậm rãi nói ra, có sao nói vậy, chuyện này ngài đến giúp đỡ chút. Ngươi ý tứ, dự định triệt để bắt lấy hắn. Lý Văn Tấn nghe được Thẩm Thanh Vân khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân. Nguyên bản hắn coi là lần này Thẩm Thanh Vân mục tiêu là Vân Thiếu Kiệt, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân lại là hạng trang mua kiếm, ý tại bại công. Hắn vậy mà dự định đối Phùng Chí Minh cái này thị ủy thư ký ra tay. Đúng thế. Thẩm Thanh Vân đối mặt với Lý Văn Tấn, thản nhiên nói ra, ta đoán chừng sang năm khả năng liền muốn điều đi, tại trước khi ta đi, ta hy vọng có thể đem sự tình đều xử lý sạch sẽ. Cái này Cẩm Thành thị ủy thư ký, không thể để cho hắn Phùng Chí Minh tới làm. T. Mấy câu nói đó sau khi nói xong, Lý Văn Tấn hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem Thẩm Thanh Vân ánh mắt cũng không giống nhau. Hắn tại Hoạn Lộ trà trộn nhiều năm như vậy, từ một giới thư sinh cho tới bây giờ vị trí thị trường, dĩ nhiên không phải ngớ ngẩn. Lý Văn Tấn rất rõ ràng biết một sự kiện, đó chính là Thẩm Thanh Vân tại Liêu Đông nhưng thật ra là ngốc không giải. Người ta cha ruột là Tô Giang tỉnh ủy bí thư, tại Giang Bắc tỉnh tạo dựng nhiều năm, nói không khoa trương, Thẩm Thanh Vân trong nhà cơ bản liền không tại Liêu Đông, lúc trước đến Liêu Đông cũng chỉ là sợ bởi vì Thẩm Chấn Sơn thân phận chậm trễ hắn lên trước. Mà bây giờ, Thẩm Chấn Sơn đã điều đi Tô Giang tỉnh, Thẩm Thanh Vân vợ con đều tại Giang Bắc tỉnh, hắn tự nhiên khẳng định sẽ triệu hồi đi. Nghĩ rõ ràng đạo lý này, Lý Văn Tấn cũng liền minh bạch, vì cái gì Thẩm Thanh Vân sẽ nói, muốn trước lúc rời đi, đem Cẩm Thành bên này mọi chuyện đều xử lý sạch sẽ. Xem ra, hắn là thật dự định xử lý Phùng Chí Minh, chương 1596. Lật bản. Chương 1596, lật bản. Cho dù là Lý Văn Tấn dạng này người, cũng không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân thế mà lại lựa chọn phương thức như vậy đến kết thúc hắn tại Cẩm Thành hoặc là lại tại Liêu Đông tỉnh công việc. Nếu như nói bây giờ Cẩm Thành thị là cả bản mỹ vị món ngon, kia Thẩm Thanh Vân tại hạ bản trước đó, lựa chọn trực tiếp đem cái bản cho sốc. Người tiểu tử này a. Lý Văn Tấn nhìn xem Thẩm Thanh Vân, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói ra, ngươi đây là buộc ta cùng Phùng Chí Minh đao thật thương thật đánh một trận. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra một câu, nhìn xem Lý Văn Tấn mỗi chữ mỗi câu nói ra, chẳng lẽ ngươi thật dự định tại vị trí thị trưởng bên trên cán đầy 5 năm, đợi thêm lấy đường thị ủy thư ký. Nghe được hắn câu nói này, Lý Văn Tấn lập tức trầm mặc không nói đến bọn hắn tình trạng này, tấn thăng là có quy luật mà theo hoặc là lại có quy tắc đánh cái so sánh tới nói. Bây giờ thân là thị trưởng Lý Văn Tấn, muốn tấn thăng phó bộ cấp, nhanh nhất muốn thời gian 2 năm, nhưng này cơ hội là không có khả năng phát sinh sự tình. Nhìn chung toàn bộ trong nước bên trong thể chế, liền không có qua loại chuyện này. Bởi vì kia không phù hợp đảng viên cán bộ phân công điều lệ. Cho nên, dựa theo cơ bản quá trình, chính là hắn ít nhất tại vị trí thị trưởng ngồi 3 năm, nhiều nhất đương 5 năm về sau, tấn thăng làm thị ủy thư ký, sau đó lại cán 3 năm đến thời gian 5 năm, mới có cơ hội trở thành phó tỉnh cấp cán bộ. Về phần có thể hay không càng đi về phía trước, vậy phải xem vật khí. Rất nhiều người cả một đời khả năng liền cắm ở cái này tính cấp đến phó bộ cấp vị trí bên trên. Tiếng tăm lừng lẫy kỳ cùng Mỹ, chính là vì có thể làm cho hắn từ sở công an tỉnh sở trưởng vị trí tiến thêm một bước, kiêm nhiệm phó tỉnh trưởng một mực tại không ngừng cố gắng. Thế nhưng là mãi cho đến tự sát thân vong, hắn đều không thành công. Bởi vậy có thể thấy được trong đó độ khó cao bao nhiêu. Phải biết, kỳ cùng Vĩ bối cảnh thế nhưng là không kém, có tiền nhiệm chính pháp ủy thư ký nhạc phụ, đương nhiệm phó bí thư tỉnh ủy lão sư ủng hộ, hắn đều không thể lên tới phó tỉnh cấp, ở trong đó độ khó, hết ngồi đại giếng, có thể thấy được lốm đốm đối với Lý Văn Tấn mà nói. Hắn so kỳ cùng Vĩ điểm xuất phát tự nhiên là không bằng, nhưng cũng may núi dựa của hắn là bí thư tỉnh ủy Vương Văn Kiệt, chỉ cần Vương Văn Kiệt còn tại Liêu Đông, hắn Lý Văn Tấn con đường hoạn lộ vẫn có chút quan minh. Nhưng dù sao Thiên Lý Mã cùng Bá Nhạc quan hệ, cũng chỉ có thể để hắn đến bây giờ người thị trường này vị trí. Còn muốn đi lên, chỉ dựa vào Vương Văn Kiệt một người lực lượng khẳng định là không đủ. Cho nên, Lý Văn Tấn muốn tiến thêm một bước, tựa như Thẩm Thanh Vân nói như vậy, hoặc là làm từng bước chịu tư lịch, hoặc là liền nghĩ biện pháp đem Phùng Chí Minh cho rơi lại. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Người cái tên này, Lý Văn Tấn dùng ngón tay điểm một cái Thẩm Thanh Vân. Khoát tay một cái nói, trở về đi, ngươi bắt ngươi người, cãi nhau loại chuyện này vẫn là ta tới đi. Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân mỉm cười, không nói gì nữa. Rất hiển nhiên, Lý Văn Tấn đã đồng ý ý kiến của mình đứng người lên, Thẩm Thanh Vân liền rời đi Lý Văn Tấn văn phòng. Xuống lầu về sau, Thẩm Thanh Vân trở lại trên xe. Vừa ngồi xuống, điện thoại liền truyền đến chấn động thanh âm, hắn cúi đầu xuống nhìn thoáng qua trên điện thoại di động tin tức, liền sắc mặt biến hóa. Quốc trụ, hắn mở miệng nói với Vương Quốc trụ, ngươi cho Điền Giã gọi điện thoại. Được rồi. Vương Quốc trụ mặc dù có chút không hiểu đấu, nhưng vẫn là gật gật đầu bấm Điền Giã điện thoại. Rất nhanh, điện thoại được kết nối, Vương Quốc trụ đưa di động đưa cho Thẩm Thanh Vân. Bí thư. Điện thoại bên kia truyền đến Điền Giã thanh âm. Đem cái kia Dương Phàm khống chế lại. Thẩm Thanh Vân trực tiếp nói ra, hảo hảo hỏi một chút hắn, tại sao muốn cố ý đem chớ bạn tiền xử lý. Vâng. Điền Giã không nói hai lời, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Thẩm Thanh Vân đã chuyên môn cùng hắn nói như vậy, kia xem ra cục thành phố là nắm giữ chứng cứ gì. Ta đã cùng thị trưởng cùng thị kỷ ủy Lý thư ký đã nói. Cầm điện thoại, Thẩm Thanh Vân trực tiếp nói ra, Vân Thiếu Kiệt chẳng mấy chốc sẽ bị tóm, ta đoán chừng cái này Dương Phàm hẳn là cùng hắn có quan hệ, minh bạch chưa? Điền Giã là nhiều người thông minh, lập tức liền kịp phản ứng Thẩm Thanh Vân ý tứ, nhíu mày một cái nói, ý của ngài là, hắn là cố ý. Khó mà nói. Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, ngươi không nên quên, nếu thật là Vân Thiếu Kiệt sai sử Dương Phạm làm như vậy, vậy cái này sự kiện liền có chút học vấn. Ta minh bạch. Điền Giã lập tức liền kịp phản ứng Thẩm Thanh Vân ý tứ. Tựa như hắn nói như vậy, nếu như Dương Phàm là bị Vân Thiếu Kiệt chỉ thị giết chết Chớ Bạn Tiền tên kia, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, hắn là vì diệt Chớ Bạn Tiền miệng. Về phần tại sao diệt khẩu, nguyên nhân kỳ thật cũng không phải là rất khó đoán. Chớ Bạn Tiền là Tống Vân Đào lái xe, bây giờ Tống Vân Đào sống chết không rõ, nhưng cùng Tống Vân Đào gặp mặt Lý Hồng Kỳ lại bị người sát hại, hơn nữa còn tại bụng hắn bên trong lục ra được bắt Vân Thiếu Kiệt chứng cứ. Như thế xem ra, Chớ Bạn Tiền chỉ sợ là Vân Thiếu Kiệt chôn ở Tống Vân Đào bên người cái đình, tại phát hiện Tống Vân Đào cùng Lý Hồng Kỳ gặp mặt muốn đối phó Vân Thiếu Kiệt về sau, hắn lựa chọn giết người. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Vân Thiếu Kiệt cũng không phải hay là đèn đã cạn dầu, lại đem hắn cũng cho diệt khẩu. Nghĩ tới đây Điền Giã vội vàng nói với Thẩm Thanh Vân, "Bí thư ngài yên tâm, ta cái này sắp xếp người bắt hắn." "Được." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu không nói gì nữa, liền cúp điện thoại. Điền Giã năng lực của người này tương đối, nhưng làm việc thắng ở ổ thỏa, giao cho hắn sự tình trên cơ bản sẽ không ra hay là chỗ sơ suất. Kỳ thật quan trường ở trong có rất ít loại năng lực kia đột xuất cái gọi là nhân vật thiên tài, tuyệt đại bộ phận người đều là năng lực không trên không dưới trung dung chi tài, nhưng dạng này người mặc dù rất khó làm ra thành tích đến, lại có thể cam đoan ổn định. Nếu là cả đám đều giống tiểu thuyết phim truyền hình bên trong diễn như vậy không hợp thói thường, đó chính là thần thoại. Trương Khải lái xe rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền trở về thị cục công an. Thẩm Thanh Vân cất bước lên lầu, trên đường đi thỉnh thoảng có người cùng hắn hỏi thăm đi vào phòng làm việc của mình. Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt điện thoại, bắt đầu chờ Khương Hưng Quyền tin tức. Phải biết, Vân Thiếu Kiệt dù sao tại Cẩm Thành tạo dựng nhiều năm, có thâm căn cố đế nhân mạch quan hệ cùng ưu thế, cục công an bên này mặc dù hành động rất đột nhiên, nhưng Thẩm Thanh Vân cũng không dám cam đoan sẽ có hay không có người cho hắn mật báo. Cho nên Thẩm Thanh Vân hiện tại trong nội tâm kỳ thật cũng có chút không chắc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tâm phiền không thôi. Thẩm Thanh Vân đã rút nửa gói thuốc, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài bầu trời. Dẫn đội người là Liễu Cường Đông, hắn tự nhiên là yên tâm, nhưng cho dù là Liễu Cường Đông tự mình dẫn đội, Thẩm Thanh Vân cũng không dám cam đoan liền nhất định có thể bắt được Vân Thiếu Kiệt. Nửa trang mở trạm hình sự tình, Thẩm Thanh Vân là phi thường chán ghét. Nguyên tắc của hắn rất đơn giản, không có chân chính bắt được Vân Thiếu Kiệt trước đó, hết thảy đều là nói xuông. Rốt cục, thời gian đi tới giữa trưa 1130, Thẩm Thanh Vân điện thoại trên bàn rốt cục vang lên. Chương 1597, giang co. Chương 1597, giang co. Bí thư, bắt được người. Điện thoại bên kia, Khương Hưng Quyền thanh âm vang lên, hưng phấn nói ra, Vân Thiếu Kiệt cùng hắn mấy cái tâm phúc bị chúng ta ngăn ở trong công ty, mang về. Thẩm Thanh Vân trầm giọng nói ra, không có thương vong a? Không có. Khương Hưng Quyền giải thích nói, hắn rất phối hợp hành động của chúng ta, không có phản kháng. Dừng một chút, hắn nhỏ giọng nói ra, ta hoài nghi hắn không biết kia phần chứng cứ sự tình. Nghe được Khương Hưng Quyền, Thẩm Thanh Vân ngây người một lúc, lập tức kịp phản ứng. Xem ra Vân Thiếu Kiệt phái đi diệt khẩu giết chết Tống Vân Đào các loại Lý Hồng Kỳ người, hẳn là không biết cái kia thẻ nhớ sự tình, cho nên Vân Thiếu Kiệt mới không sợ hãi như thế. Bởi vì tại hắn thị giác bên trong, chứa hắn chứng cứ phạm tội vật liệu đã bị cầm về, phụ trách diệt khẩu người cũng bị xử lý, hắn hoàn toàn không cần e ngại Thẩm Thanh Vân. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân cười lạnh. Được. Thẩm Thanh Vân nói với Khương Hưng Quyền, hắn không biết là việc tốt nhất, vậy chúng ta liền có thể yên tâm thẩm vấn hắn. Khương Hưng Quyền tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Sau một lát điện thoại bị cúp máy, Thẩm Thanh Vân tâm tình lập tức buông lòng không ít. Mà sau đó, hắn lại nhận được Điền Giã tin nhắn, bảo hắn biết cái kia Dương Phàm cũng đã bị truy nã quy án, đang tiến hành đột kích thẩm vấn đối với hắn cái này an bài. Thẩm Thanh Vân ngược lại là không có ý kiến gì, bản thân cái này Dương Phàm sự tình theo Thẩm Thanh Vân kỳ thật không tính là gì đại sự, chỉ cần đem hắn người sau lưng điều tra ra liền tốt. Hiện tại ngoại trừ Vân Thiếu Kiệt bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể hấp dẫn Thẩm Thanh Vân lực chú ý. Thị ủy đại viện, gần nhất trong khoảng thời gian này, cả thị ủy liền như là bị áp suất thấp bao phủ, tất cả mọi người cảm giác được một tia gió thổi báo dông bão sắp đến hương vị. Mọi người cũng đều rất rõ ràng, hết thảy nguyên do đều đến từ vị kia gần nhất tâm tình đặc biệt kém thị ủy thư ký Phùng Chí Minh. Nghe nói hai ngày trước hắn mang theo thị ủy tuyên truyền bộ trưởng Phó Hồng Tuyết đi tỉnh thành bên kia gặp lại nhạn. Nghe đồn bên trong tỉnh ủy đã đang thảo luận xử trí như thế nào Phó Hồng Tuyết cái này tuyên truyền bộ trưởng. Loại tình huống này Phùng Chí Minh tâm tình có thể tốt mới là lạ. Cũng chính vì vậy, cả thị ủy đại viện đều bao phủ tại hắn bóng ma phía dưới. Ai bảo Phó Hồng Tuyết cái này tuyên truyền bộ trưởng là Phùng Chí Minh số lượng không nhiều tâm phúc, đây là mỗi người đều biết. Hiện tại tâm phúc cũng bị người xử lý, đổi lại là ai cũng sẽ không vui vẻ đương nhiên. Kỳ thật mọi người cũng đều biết, Phùng Chí Minh càng thêm không vui nguyên nhân ở chỗ, Thẩm Thanh Vân một cái bí thư chính pháp ủy thành phố kiêm cục trưởng công an, lại dám tại ở hội nghị thường ủy thị ủy cùng hắn đối nghịch, đây quả thực là đem hắn thị ủy thư ký quyền uy giẫm tại dưới chân hung hăng ma sát một vạn lần. Đối với Phùng Chí Minh người kiêu ngạo như vậy tới nói, đơn giản không thể nào tiếp thu được. Chính vì vậy, cả thị ủy đại viện gần nhất mấy ngày nay đều đặc biệt yên tĩnh, không ít người xuất nhập thời điểm đều hết sức cẩn thận, không muốn bị coi như điển hình xử lý. Dù sao đều biết Phùng bí thư tâm tình không tốt, ai cũng không muốn đụng trên họng súng không may. Bí thư trưởng. Mấy cái văn phòng thị ủy người trẻ tuổi nhìn thấy Lê Đông Thăng vị này thị ủy bí thư trưởng thời điểm, liền vội vàng không người hỏi thăm. Lê Đông Thăng biểu lộ nghiêm túc, ngày bình thường luôn luôn treo ở nụ cười trên mặt, giờ này khắp này biến mất vô tung vô ảnh không nói, thậm chí còn có chút hốt hoảng cảm giác. Chỉ gặp hắn bước nhanh đi vào thị ủy thư ký Phùng Chí Minh cửa phòng làm việc, gõ cửa một cái, liền đi vào. Bí thư. Lê Đông Thăng mở miệng nói ra, xảy ra chuyện. Thế nào? Phùng Chí Minh đang xem báo chí, nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Lê Đông Thăng nói, chuyện gì? Thiếu Kiệt bị bắt. Lê Đông Thăng mặt mũi tràn đầy đắng chát, không có vừa mới ở bên ngoài chấn định, thậm chí đều có chút ngộng. Hay là? Nghe được câu này, Phùng Chí Minh ngây người một lúc, lập tức kinh ngạc nhìn về phía Lê Đông Thăng, ngươi từ đâu tới tin tức? Hắn là thật không biết chuyện này, còn tưởng rằng Lê Đông Thăng nghe lầm. Thị cục công an người bên kia vừa mới cho ta gửi tin tức nói. Lê Đông Thăng ngữ tốc thật nhanh đối Phùng Chí Minh giải thích nói, Khương Hưng Quyền tự mình dẫn đội, nghe nói là Thẩm Thanh Vân mệnh lệnh.
T. Nghe được câu này, Phùng Chí Minh theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn lập tức ý thức được chuyện này không thích hợp. Thẩm Thanh Vân, hắn đến cùng muốn làm gì? Phùng Chí Minh nói một mình một câu, lập tức đứng người lên, đối Lê Đông Thăng nói, còn có tin tức khác à? Nghe nói cục thành phố Niêm Phong thiếu kiệt trong nhà cùng công ty. Lê Đông Thăng đem tự mình biết tin tức nói với Phùng Chí Minh, cuối cùng cười khổ nói, ta cảm giác Thẩm Thanh Vân tựa như là tại cầm thiếu kiệt cho hà giận. Hắn ý tứ rất đơn giản, Thẩm Thanh Vân làm như thế nguyên nhân 89/10 là vì Phùng Chí Minh. Dù sao toàn bộ Cẩm Thành người nào không biết, Vân Thiếu Kiệt là Phùng Chí Minh con rể. Hiện tại Thẩm Thanh Vân bắt Vân Thiếu Kiệt chẳng khác gì là trực tiếp cùng Phùng Chí Minh khai chiến. Gia hỏa này, đến cùng muốn làm gì? Phùng Chí Minh đứng ở nơi đó, sắc mặt hết sức nghiêm túc, tự đủ. Không biết vì cái gì, hắn có một loại trực giác, Thẩm Thanh Vân hành động này, có chút quá đột nhiên, hắn tựa hồ không chỉ là nhắm vào mình. Đi, đi cục thành phố. Phùng Chí Minh khẽ cắn môi, đối Lê Đông Thăng phân phó nói. Kết quả mới vừa đi hai bước, hắn lại ngừng lại. Bí thư. Lê Đông Thăng không hiểu hỏi. Được rồi. Phùng Chí Minh lắc đầu, lập tức nói ra, ngươi cho Thẩm Thanh Vân gọi điện thoại, thông chi hắn đến thị ủy họp, thông chi tất cả ở nhà thị ủy thường ủy, ta muốn tổ chức khẩn cấp thường ủy hội, toàn thể ở nhà thị ủy thường ủy đều muốn tới tham gia. Được rồi. Lê Đông Thăng nghe vậy lập tức gật đầu đáp ứng. Hắn biết Phùng Chí Minh ý tứ, dù sao hắn là thị ủy thư ký, vẫn là Vân Thiếu Kiệt nhạc phụ, thật muốn lại chủ động đi gặp Thẩm Thanh Vân, đến lúc đó người ta một cái thân thuộc né tránh lý do, là có thể đem Hưng Sư vấn tội Phùng Chí Minh cho đỉnh trở về. Cho nên, ngược lại không bằng ở hội nghị thường ủy mặt nói rõ ràng. Nương theo lấy Lê Đông Thăng ra ngoài gọi điện thoại. Phùng Chí Minh ngồi ở chỗ đó, sắc mặt càng thêm âm trầm. Trực giác nói cho hắn biết, chuyện này có điểm gì là lạ. Nghĩ nghĩ, Phùng Chí Minh dứt khoát lấy điện thoại ra, bấm tay của vợ cơ. Mặc dù là càng dương điện thoại, nhưng bên kia nhưng thật ra là ban đêm. Làm sao vậy, muộn như vậy gọi điện thoại? Thê tử tiếp vào Phùng Chí Minh điện thoại, còn có chút kinh ngạc. Gần nhất trong khoảng thời gian này, không muốn về nước, cũng không cần cùng trong nước liên hệ. Phùng Chí Minh trực tiếp nói ra, ít, kiệt bị bắt, ta không xác định là chuyện gì xảy ra, ngươi nhớ kỹ, nếu như ta trong một tuần lễ không cho ngươi gọi điện thoại, ngươi lập tức mang theo hài tử chuyển gì? Đổi chỗ khác sinh hoạt, đừng nói cho bất luận kẻ nào, minh bạch chưa? Minh bạch. Nghe được Phùng Chí Minh, thê tử ngây người một lúc, vừa mới đáp ứng, điện thoại bên kia liền bị giật máy. Rất hiển nhiên, Phùng Chí Minh không muốn nhiều lời. Hắn cũng là không có cách, sự tình cho tới bây giờ tình trạng này, làm ở trong quan trường trà trộn nhiều năm lao giang hồ, Phùng Chí Minh đã có một tia dự cảm bất tưởng, nhưng vấn đề ở chỗ, hắn hoàn toàn không có cách nào bước ra. Thân là thị ủy thư ký, hắn hiện tại trừ phi lập tức từ chức, nếu không đã không có khả năng rời đi. Mà lại, coi như hắn từ chức, đoán chừng ban kỷ luật thanh tra bên kia cũng sẽ lập tức có phản ứng. Qua nhiều năm như thế, Phùng Chí Minh kinh nghiệm quan trường còn tại đó, bằng nhiên có lẽ nhìn thấy chẳng qua là Vân Thiếu Kiệt bị bắt, nhưng hắn nhìn thấy là Thẩm Thanh Vân hạng trang mua kiếm, ý tại bãi công, rõ ràng chính là đang thử thăm dò điểm mấu chốt của mình. Mục tiêu của hắn, rất có thể là hắn. Nghĩ tới chỗ này, Phùng Chí Minh ngồi ở chỗ đó, thật lâu không nói. Sắc mặt của hắn âm tình bất định, không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu sau, Phùng Chí Minh hít sâu một hơi, lộ ra một vòng ánh mắt sắc bén tới. Liền xem như người là giao thất ta là thì cá, hắn cũng muốn làm đánh cược lần cuối, ngươi Thẩm Thanh Vân đã nghĩ dẫm lên ta thượng vị, vậy liền thử một chút hai bản sự càng mạnh đi. Thị cục công an. Thẩm Thanh Vân tiếp vào Lê Đông Thăng điện thoại, không có chút nào kinh ngạc. Vân Thiếu Kiệt bị bắt chuyện này, nếu như Phùng Chí Minh đến bây giờ còn không có đạt được tin tức, vậy hắn cái này thị ủy thư ký chỉ sợ sẽ là làm không công. Nói trắng ra là, Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng Vân Thiếu Kiệt bị bắt sự tình không đạt được, hắn chính là muốn chờ lấy Phùng Chí Minh phản ứng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Phùng Chí Minh sẽ đích thân gọi điện thoại cho mình Hưng Sư vấn tội, nhưng không nghĩ tới, vị này Phùng bí thư quả nhiên là cáo giả, vậy mà không có ra mặt, mà là để Lê Đông Thăng cái này thị ủy bí thư trưởng gọi điện thoại cho mình. Tốt, ta đã biết. Thẩm Thanh Vân cầm điện thoại, lạnh nhạt nói. Nói xong, hắn liền trực tiếp cúp điện thoại, thậm chí không cho Lê Đông Thăng hỏi thăm cơ hội đối với Thẩm Thanh Vân mà nói, hắn hiện tại không tin được bất luận cái gì Phùng Chí Minh một bên thường ủy, thậm chí theo Thẩm Thanh Vân, Vân Thiếu Kiệt nói không chừng đã sớm âm thầm đón mua càng nhiều người. Cho nên, hắn nhất định phải cam đoan tin tức sẽ không dễ dàng bị tiết lộ. Bí thư. Chờ Thẩm Thanh Vân cúp điện thoại về sau, ngồi ở trước mặt hắn Khương Hưng Quyền lúc này mới hỏi, thị ủy điện thoại. Đúng vậy a. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, cho nên cười nói ra, xem ra có ít người ngồi không yên. Khương Hưng Quyền cười cười, nhưng không có lên tiếng. Có nhiều thứ Thẩm Thanh Vân có thể nói, hắn không thể nói, dù sao thân phận còn tại đó. Mà lại, Khương Hưng Quyền cũng biết rõ, hắn mắt thấy muốn về hưu, cái này thường vụ phó cục trưởng vị trí được không dễ, không cần thiết làm những cái kia sự việc dư thừa. Thẩm Thanh Vân làm sao phân phó, hắn liền làm như thế đó, đây chính là Khương Hưng Quyền nguyên tắc. Lập tức đột Thẩm Vân thiếu kiệt. Thẩm Thanh Vân đối Khương Hưng Quyền phân phó nói, về phần hắn những cái kia đội thành viên, cũng đều không muốn buông tha, thị kỷ ủy bên kia phối hợp chúng ta hành động, nếu có liên quan vụ án đảng viên cán bộ, lập tức liên hệ người của kỷ ủy. Được rồi. Khương Hưng Quyền tự nhiên cũng biết, hắn vị này người lãnh đạo trực tiếp cùng thị kỷ ủy bí thư Lý Kiến Quân đi rất gần. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Thẩm Thanh Vân đã như thế nói với mình, vậy khẳng định đã cùng Lý Kiến Quân bắt chuyện qua, nếu không là sẽ không nói. Dặn dò một phen về sau, Thẩm Thanh Vân cũng không nói gì nữa, liền ngồi xe chạy tới thị ủy đại viện. Hiện tại cũng đã là xế chiều, hắn biết rõ Phùng Chí Minh cái này thường ủy hội mục đích là hay là, đi thời điểm liền đã làm xong hôm nay muốn cãi nhau chuẩn bị tư tưởng. Tiểu Vương. Thẩm Thanh Vân lúc xuống xe, đối đi theo hắn lên lầu Vương Quốc Trụ nói ra, nếu có người hỏi ngươi Vân Thiếu Kiệt bản án, ngươi liền nói không rõ ràng. Lại vụ án này là ta tự mình chỉ huy, ngươi lúc đó tại làm sự tình khác. Minh bạch, bí thư. Vương Quốc Trụ ngây người một lúc,
lập tức minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ, hắn là không hy vọng hắn liên lụy đến trong đó. Dù sao những này những người lãnh đạo ở bên trong lúc họp, phía ngoài thư ký bọn tài xế khẳng định sẽ nói chuyện phiếm, đến lúc đó vạn nhất hắn không cẩn thận nói cái gì, vậy thì phiền toái. Thẩm Thanh Vân không phải tại nhắm vào mình, mà là tại bảo vệ mình. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân đi vào phòng họp. Bên trong đã có mấy cái thị ủy thường ủy đều đã tới, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân vào cửa, mọi người đứng người lên khách khách khí khí hàn huyên. Lúc này, Vân Thiếu Kiệt bị bắt tin tức đã truyền ra, không ít người nhìn về phía Thẩm Thanh Vân ánh mắt cũng không giống nhau. Nhất là Lý Diệu Đông cùng Từ Huy Tổ hai cái mới vừa tới đến Cẩm Thành không bao lâu thường ủy, hoàn toàn chính là một mặt chấn kinh. Bọn hắn tự nhiên biết Vân Thiếu Kiệt tên tuổi, cũng biết vị này Cẩm Thành thị nhà giàu nhất cùng thị ủy thư ký Phùng Chí Minh quan hệ, thế nhưng là vạn vạn cũng không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân thế mà trực tiếp đem Vân Thiếu Kiệt bắt lại, một điểm thể diện đều không nói. Thanh Vân, Tiên Bảo Lâm nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, hỏi dò, ta nghe nói, các ngươi thị cục công an kê biên tài sản vận may tập đoàn, về đem Vân Thiếu Kiệt chủ tịch bắt lại. Đúng thế. Thẩm Thanh Vân nghe vậy bình tĩnh gật đầu, một mặt bình tĩnh nói ra, Vân Thiếu Kiệt dính líu đại lượng phạm pháp hành vi phạm tội, cảnh sát chúng ta nắm giữ tài liệu tương quan, cho nên mới sẽ đối với hắn khai thác biện pháp. Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân cười đối Tiền Bảo Lâm nói, Tiền phó bí thư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tuần hoàn theo quốc gia pháp luật pháp quy đối Vân Thiếu Kiệt tiến hành thẩm vấn, cam đoan không có hay là vi quy địa phương. Tiền Bảo Lâm bị hắn không mềm không cứng thọt một câu, nhưng cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể yên lặng quay đầu đi. Những người khác thấy thế càng không tốt nói nữa, dù sao Tiền Bảo Lâm thế nhưng là thị ủy phó thư ký, ngay cả mặt mũi của hắn Thẩm Thanh Vân cũng không cho. Những người khác thì càng không cần nói, tự dước lấy nhục sự tình không có người thích làm. Cứ như vậy, trong phòng họp vậy mà quỷ dị trở nên trầm mặc. Kỳ thật mỗi người đều rất rõ ràng, hôm nay cái này khẩn cấp thường ủy hội, tuyệt đối là vì Thẩm Thanh Vân mà triệu khai. Dù sao Vân Thiếu Kiệt thân phận đặc thù, không chỉ là Phùng Chí Minh con rể, vẫn là Cẩm Thành thị thủ phủ, vận may tập đoàn kỳ hạ công ty hàng năm vì Cẩm Thành thị cung cấp gần vạn công việc cương vị, ảnh hưởng này lực thật sự là quá lớn. Nếu thật là hắn xảy ra vấn đề, đến tiếp sau khắc phục hậu quả ra sao, vậy cũng là chính quyền thị ủy bên này cần cân nhắc nan đề. Rất nhanh, một mặt âm trầm Phùng Chí Minh đi đến đám người nhao nhao đứng dậy nên đón vị này người đứng đầu. Bí thư, bí thư. Nương theo lấy mọi người, Phùng Chí Minh sắc mặt âm trầm nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Vân, khoát tay một cái nói, tất cả mọi người ngồi xuống đi. Đám người tự nhiên nhao nhao ngồi xuống. Sau đó, Phùng Chí Minh ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, nói ngay vào điểm chính, hôm nay cái này thường ủy hội mục đích chủ yếu là vì vận may tập đoàn. Thẩm Thanh Vân đồng chí, ta nghe nói các ngươi thị cục công an niêm phong vận may tập đoàn tổng bộ. Đúng vậy, bí thư. Thẩm Thanh Vân nghe vậy thản nhiên gật đầu nói, chúng ta niêm phong vận may tập đoàn tổng bộ, bắt được tập đoàn chủ tịch Vân Thiếu Kiệt cầm đầu một chút tập đoàn cao tầng quản lý. Hắn nói lời nói này thời điểm, biểu lộ khá bình tĩnh, thật giống như chuyện này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào giống như. Người chung quanh tất cả đều có chút kinh ngạc. Mặc dù mọi người đã sớm biết chuyện này, thế nhưng là đương Thẩm Thanh Vân chân chính nói ra được trong chớp nhoáng này, bọn hắn vẫn là kinh ngạc tại Thẩm Thanh Vân đảm lượng đây chính là Cẩm Thành thị thủ phủ. Lại bắt liền bắt lại. Chớ đừng nói chi là, Vân Thiếu Kiệt thế nhưng là Phùng Chí Minh con rể, hắn này bằng với là tại đối Phùng Chí Minh tuyên chiến đồng dạng. Không đúng. Thẩm Thanh Vân trước đó liền đã cùng Phùng Chí Minh bởi vì Phó Hồng Tuyết sự tình bạch mặt, liền xem như tuyên chiến, giống như cũng không có gì lớn. Nghĩ tới đây, mọi người nhìn Thẩm Thanh Vân ánh mắt, lập tức có chút không đồng dạng. Rất hiển nhiên, vị này Thẩm bí thư là cái tâm ngoan thủ lạt hạng người, chân trước cùng Phùng Chí Minh trở mặt, chân sau liền đối với hắn con rể ra tay, đó là cái ngoan nhân a. Thẩm Thanh Vân đồng chí. Phùng Chí Minh biểu lộ rất bình tĩnh, nhìn Thẩm Thanh Vân một chút, nhàn nhạt nói ra, ta cùng Vân Thiếu Kiệt quan hệ, tại chúng ta Cẩm Thành không tính là gì bí mật, kỳ thật theo lý thuyết, hôm nay cái này thường ủy hội ta hẳn là né tránh. Dừng một chút, hắn lại nói ra, nhưng là không có cách, ta là thị ủy thư ký, muốn đối toàn thành phố dân chúng phụ trách. Vận may tập đoàn quan hệ đến thị chúng ta gần vạn công việc cương vị, những công việc này cương vị người, lại ảnh hưởng tới mấy vạn người sinh kế, cho nên ta nhất định phải chịu trách nhiệm hỏi một chút ngươi, chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra, các ngươi thị cục công an tại sao muốn bắt một cái xí nghiệp nhà? Lấy hắn thị ủy thư ký thân phận, có thể nói như thế một phen đến, nghiễm nhiên cũng đã là đang vì Vân Thiếu Kiệt minh bất bình. Nhưng mọi người ngược lại là có thể lý giải đối với vị hà nhất cái địa phương tới nói, nơi đó cơ lớn xí nghiệp, mặc kệ là quốc doanh vẫn là dân doanh, đều hết sức trọng yếu. Vì cái gì tại xí nghiệp kinh doanh ở trong sẽ có vị địa phương bảo hộ chủ nghĩa thuyết pháp đánh cái so sánh tới nói, xí nghiệp được vinh dự Nam Sơn đi ra hụt, đào bảo tại Giang chết thưa kiện không có thua qua, truy cứu nguyên nhân, kỳ thật đều là bởi vì bọn hắn những xí nghiệp này là bản xứ lợi nhuận và thuế nhà giàu. Nói trắng ra là, bọn hắn là bản xứ phát triển kinh tế bề ngoài. Hàng năm cung cấp đến hàng vạn mà tính công việc cương vị, ảnh hưởng mười mấy vạn người sinh hoạt, còn có thể vì nơi đó chính phủ lãnh đạo làm rạng rỡ thêm vinh dự, gia tăng chiến tích đổi lại là bất luận kẻ nào, đều sẽ đem bọn hắn coi là khách quý. Đúng vậy a. Phó Hồng Tuyết tựa hồ cũng là tốt vết sẹo quên đau, nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói ra, Thẩm Thanh Vân đồng chí, ta cảm thấy các ngươi thị cục công an cái này cách làm có thiếu thỏa đáng, rõ ràng trước tiên có thể cùng thị ủy bên này thương lượng một chút, dù sao vận may tập đoàn không phải những cái kia công ty nhỏ. Nàng hiện tại là không thèm đếm xỉa, dù sao mình đã cùng Thẩm Thanh Vân đứng ở mặt đối lập, mặc kệ tỉnh ủy bên kia cuối cùng xử lý như thế nào hắn, theo Phó Hồng Tuyết, chỉ cần để Thẩm Thanh Vân không thoải mái sự tình, nàng khẳng định là tận hết sức lực tham dự. Không chỉ là hắn, thị ủy bí thư trưởng Lê Đông Thăng cũng gật đầu nói, ta cũng cảm thấy chuyện này hẳn là trước cùng thị ủy chào hỏi. Vận may tập đoàn như thế đại công ty, dạng này tùy tiện khai thác hành động về sau, thị ủy chúng ta chính phủ thành phố rất bị động. Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó, lặng lặng nghe bọn hắn, trên mặt biểu lộ rất bình tĩnh. Kỳ thật bọn hắn nói những vật này, đơn giản cũng chỉ có một lý do, đó chính là bởi vì vận may tập đoàn là toàn bộ Cẩm Thành thị lớn nhất dân doanh xí nghiệp. Kỳ thật không chỉ có là Cẩm Thành, tại cả nước phạm vi bên trong, loại tình huống này đều rất bình thường. vị Hà nhất cái cỡ lớn xí nghiệp, ngay tại chỗ đều là có thụ coi trọng. Trong này nguyên nhân rất nhiều, trọng yếu nhất kỳ thật chính là kinh tế cống hiến. Cỡ lớn xí nghiệp tại kinh tế hệ thống bên trong chiếm cứ địa vị trọng yếu, bình thường có được tương đối cao thị trường chiếm hữu suất cùng nhãn hiệu lực ảnh hưởng, bọn chúng thông qua đại quy mô sản xuất cùng tiêu thụ, vì nơi đó cung cấp đại lượng thu thuế cùng vào nghề cơ hội, trở thành kinh tế địa phương trọng yếu trụ cột. Ngoài ra, cỡ lớn xí nghiệp tại kỹ thuật sáng tạo cái mới phương diện cũng có rõ rệt ưu thế, có thể thôi động ngành nghề kỹ thuật tiến bộ, kéo theo toàn bộ dây chuyển sản nghiệp phát triển. Mà lại cỡ lớn xí nghiệp tại xã hội trong sinh hoạt đóng vai lấy đa trọng nhân vật, bọn chúng không chỉ có cung cấp đại lượng vào nghề cơ hội, về thông qua đầu tư cơ sở công trình kiến thiết tăng lên thành thị cơ sở công trình trình độ, cải thiện cư dân sinh hoạt điều kiện đồng thời, cỡ lớn xí nghiệp tại bảo vệ môi trường, cộng đồng kiến thiết cùng công ích sự nghiệp bên trên đầu nhập, cũng trực tiếp tăng lên cư dân chất lượng sinh hoạt. Cũng chính vì vậy dưới tình huống bình thường, vì hấp dẫn cùng lưu lại cỡ lớn xí nghiệp, các nơi chính phủ sẽ ra đài một hệ liệt chính sách ưu đãi, bao quát thu thuế giảm miễn, thổ địa ưu đãi, nhân tài đưa vào các loại, những này chính sách không chỉ có trợ giúp xí nghiệp giảm xuống bảng, về chạm vào kinh tế địa phương phát triển. Theo Thẩm Thanh Vân biết, trước đó Cẩm Thành Thị bên này tại vận may tập đoàn thành lập về sau, liền đưa cho không ít ưu đãi đương nhiên. Bình thường cỡ lớn xí nghiệp tại ngành nghề bên trong bình thường đứng trên ưu thế địa vị, có khá mạnh quyền lên tiếng cùng định giá quyền, loại địa vị này khiến cho bọn chúng tại tài nguyên phối trí cùng thị trường phát triển phương diện có càng lớn tính linh hoạt, có thể tốt hơn ứng đối thị trường biến hóa. Nhưng vận may tập đoàn nhưng không có loại kia ưu thế, dù sao chẳng qua là Vân Thiếu Kiệt đem hắn kỳ hạ nhiều nhà công ty chỉnh hợp hình thành xí nghiệp. Chân chính cỡ lớn xí nghiệp bình thường có cường đại nhãn hiệu lực ảnh hưởng cùng thị trường khai thác năng lực, có thể hấp dẫn càng nhiều đầu tư cùng người tiêu dùng. Bọn chúng tại kỹ thuật sáng tạo cái mới cùng đa dạng hóa kinh doanh phương diện cũng biểu hiện xuất sắc, có thể thích ứng đa dạng hóa thị trường nhu cầu, phân tán kinh doanh phong hiểm. Những vật này, vận may tập đoàn kỳ thật đều không có. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, tựa như Phó Hồng Tuyết đám người nói như thế, vận may tập đoàn tối thiểu giải quyết vượt qua vạn người vào nghề, đây đối với Cẩm Thành dạng này lão công nghiệp thành thị tới nói, không thể nghi ngờ là chuyện trọng yếu phi thường. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân chậm rãi mở miệng nói ra, "Bí thư, các vị đồng chí, ta hiểu tâm tình của mọi người, nhưng ta muốn nói là, bắt Vân Thiếu Kiệt chứng cứ, là cục công an chúng ta cấm độc chi đội Lý Hồng Kỳ đồng chí, dùng tính mạng của mình đổi lấy. Các ngươi nói cái gì đại cục làm trọng, vậy ta muốn hỏi một câu, chẳng lẽ nói, bởi vì cái gọi là đại cục, chúng ta liền muốn đối Vân Thiếu Kiệt phạm pháp hành vi phạm tội làm như không thấy à?" Câu nói này, liền như là một cái vang dội cái tát, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều nói không ra lời. Tựa như Thẩm Thanh Vân nói như vậy, lấy đại cục làm trọng, lấy đại cục làm trọng, chẳng lẽ nói, cũng bởi vì cái gọi là đại cục, liền muốn ngay cả cơ bản nhất không phải là xem đều từ bỏ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng họp người đều trở nên trầm mặc, cho dù là bọn họ từng cái hoặc là cán bộ cấp sở, hoặc là phó thính cấp cán bộ, thế nhưng lại không ai có thể trả lời Thẩm Thanh Vân vấn đề này. Không, không phải là không có người có thể trả lời, mà là không người nào dám trả lời vấn đề này. Chương 1598, ta chờ ngươi rút lui chức của ta. Chương 1598, ta chờ ngươi rút lui chức của ta. Thị ủy trong phòng họp lặng ngắt như tờ. Cho dù là nhất là ăn nói khéo léo người, giờ khác này cũng không biết làm như thế nào phản bác Thẩm Thanh Vân. Bây giờ cái niên đại này đã không phải là hắc miêu mèo trắng bắt lấy con chuột chính là tốt mèo khi đó. Nhớ năm đó, vì phát triển kinh tế, trong nước bên này có thể nói là trí kế bách xuất. Thậm chí vì kiếm lấy ngoại hối, ngay cả một chút đồ cổ đều cầm tới hữu nghị cửa hàng bán cho người ngoại quốc. Về phần địa phương chính phủ bên kia thì càng không cần nói, có cán bộ lãnh đạo thậm chí hô lên, pháp không cấm chỉ lập tức có thể vì, khẩu hiệu. Những lời này là có ý tứ gì? Ý tứ nói đúng là, chỉ cần pháp luật điều không có cấm chỉ hành vi, vậy liền không tính phạm pháp phạm tội đương nhiên. Cũng nhất định phải thừa nhận, chính là bởi vì có dạng này quyết đoán, quốc gia chúng ta mới có thể tại 30 năm ở giữa có nhảy vọt phát triển. Nhưng cho đến ngày nay, cho dù là cán bộ lãnh đạo nhóm cũng hiểu được, quá khứ loại kia cách làm là không thể làm. Vốn liếng tích lũy ban đầu giai đoạn có thể cao như vậy, nhưng bây giờ đã không còn là tích lũy ban đầu giai đoạn tình huống dưới, đương nhiên muốn cân nhắc có thể cầm tục phát triển. Thật giống như hiện tại Thẩm Thanh Vân nói chuyện này, nếu có người dám nói vì lấy đại cục làm trọng, hẳn là từ bỏ Lý Hồng Kỳ liệu mạng mới cầm tới chứng cứ, ngày mai tỉnh kỳ ủy liền có thể thu được cử báo tín. Cái này, thị ủy phó thư ký Tiền Bảo Lâm ho khan một tiếng, nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, chậm rãi nói ra, "Thanh Vân đồng chí ngươi cũng không cần quá kích động, chuyện này không có người nhằm vào ngươi, chúng ta chẳng qua là cảm thấy, chuyện này hẳn là bàn bạc kỹ hơn, các ngươi thị cục công an bắt trước đó, có phải hay không hẳn là chào hỏi a?" Ta nói vài lời. Thị ủy phó thư ký, thị trưởng Lý Văn Tấn mở miệng nói, "Thẩm Thanh Vân đồng chí đang hành động trước đó, cùng ta báo cáo chuyện này. Cân nhắc đến Phùng bí thư cùng Vân Thiếu Kiệt quan hệ trong đó, ta không có đối thị ủy tiến hành báo cáo, đồng ý hắn bắt thỉnh cầu." Nói đến đây, Lý Văn Tấn mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói ra, "Mặc kệ vận may tập đoàn hoặc là Vân Thiếu Kiệt bản nhân, đối với chúng ta Cẩm Thành thị kinh tế và xã hội phát triển làm bao lớn cống hiến, cũng không thể trở thành hắn phạm pháp phạm tội lý do, mọi người nói sao?" Hắn vấn đề này hoàn toàn chính là chính trị chính xác vấn đề, căn bản không có người dám phản bác hắn. Có thể làm được sảnh cục cấp cán bộ vị trí, cái nào đều không phải là ngớ ngẩn, bọn hắn rất rõ ràng, người ta Lý Văn Tấn lời nói này kỳ thật nói không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi Phùng Chí Minh cùng Vân Thiếu Kiệt là cha vợ quan hệ, mặc kệ ngươi ngoài miệng nói nhiều a thiên hoa loạn truy dựa theo quy định, loại chuyện này ngươi nên né tránh. Thẩm Thanh Vân không tìm Phùng Chí Minh báo cáo, mà là tìm tới Lý Văn Tấn báo cáo, cũng là tình có thể hiểu. Mặt khác, lúc này, thị kỷ ủy bí thư Lý Kiến Quân cũng mở miệng nói ra, tại bắt hành động trước đó, Thẩm Thanh Vân đồng chí cùng ta từng có câu thông, kỷ ủy chúng ta bên này cũng nhận được một chút Vân Thiếu Kiệt cùng chính đảng bộ môn cán bộ lãnh đạo cấu kết chứng cứ. Nói chuyện, Lý Kiến Quân mỗi chữ mỗi câu nói ra, hiện tại đã khai thác hành động, đối thiệp án nhân viên tiến hành xong quy. Ngoa tạo. Nghe hắn, Phùng Chí Minh sắc mặt lập tức liền trở nên vô cùng khó coi. Hắn là thật vạn vạn không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân thế mà chơi một tay Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương cho xiếc, mặt ngoài bắt được Vân Thiếu Kiệt cùng Vận May tập đoàn quản lý nhóm, trên thực tế vậy mà cùng ban kỷ luật thanh tra liên hợp hành động, để ban kỷ luật thanh tra đối cùng Vân Thiếu Kiệt có liên lụy những cái kia đảng viên cán bộ tiến hành điều tra. Không hề nghi ngờ, Phùng Chí Minh có thể 100% chắc chắn, Thẩm Thanh Vân cùng Lý Kiến Quân cái này hành động chỉ sợ làm mưu đồ đã lâu. Các ngươi, Phó Hồng Tuyết nhìn về phía Lý Kiến Quân cùng Thẩm Thanh Vân, cắn răng nói ra, trong mắt các ngươi còn có thị ủy à? Chúng ta đảng viên cán bộ tồn tại là vì nhân dân phục vụ. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Phó Hồng Tuyết, một mặt bình tĩnh nói ra, mặc kệ lúc nào, quyền lực của chúng ta đến từ nhân dân quần chúng, cũng phải vì nhân dân quần chúng phụ trách. Cho nên, chỉ cần phù hợp quần chúng cần, ta cảm thấy không có chuyện gì không thể làm. Đúng thế. Lý Kiến Quân cũng gật đầu nói, chúng ta đối thị ủy phụ trách là vì đảng ủy lãnh đạo chúng ta, nhưng Phùng Bí Thư cùng Vân Thiếu Kiệt tồn tại thân thuộc quan hệ, loại tình huống này, ban kỷ luật thanh tra cùng cục công an hành động không quá phù hợp đối Phùng Bí Thư báo cáo đi. Hán, thật giống như sấm sét giữa trời quang, trực tiếp đem Phó Hồng Tuyết lôi kinh ngạc. Thẩm Thanh Vân đồng chí. Phùng Chí Minh mắt thấy tất cả mọi người không dám mở miệng, rốt cục vẫn là quyết định tự mình hạ tràng. Hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân, nhàn nhạt nói ra, ngươi không muốn cưỡng từ đoạt lý, ta cùng Vân Thiếu Kiệt quan hệ, ta sẽ đối với tổ chức bên trên tiến hành giải thích. Nhưng ngươi muốn cùng thị ủy giải thích rõ ràng, tại sao muốn bắt Vân Thiếu Kiệt? Ta đã nói qua. Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, làm thị cục công an cục trưởng, phát hiện làm trái pháp hành vi phạm tội, chúng ta cục thành phố sẽ tiến hành xử lý. Giống Vân Thiếu Kiệt loại tình huống này, chứng cứ vô cùng xác thực tình huống dưới, chúng ta đã báo lên thị chính hiệp đảng tổ, đương nhiên là có quyền đối với hắn tiến hành bắt. Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân lạnh lùng nhìn xem Phùng Chí Minh nói, Phùng Bí Thư, làm Vân Thiếu Kiệt nhạc phụ, chúng ta Cẩm Thành thị ủy thư ký, nhà của ngài bên trong người xuất hiện thứ bại hoại như vậy, ngài có phải hay không cũng hẳn là cho chúng ta một lời giải thích đâu? Ngươi, Phùng Chí Minh nhìn xem Thẩm Thanh Vân, kém chút không có bị hắn tức chết. Làm sao đều không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà mềm không được cứng không xong, đối mặt chính mình cái này thị ủy thư ký, một điểm mặt mũi cũng không cho. Thật tình không biết, Thẩm Thanh Vân trước khi đến liền đã làm xong chuẩn bị tư tưởng, hôm nay chính là muốn cùng Phùng Chí Minh trở mặt. Bí thư, Lý Văn Tấn lúc này mở miệng nhìn về phía Phùng Chí Minh, chậm rãi nói ra, đều lại tư pháp công chính. Ta nhìn thị ủy chúng ta vẫn là không muốn can thiệp cục công an phá án. Ngoa tạo. Nghe được hắn câu nói này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thân là thị trưởng Lý Văn Tấn vậy mà đối thị ủy thư ký Phùng Chí Minh nói lời như vậy, điều này có ý vị gì, không cần nói cũng biết. Nay bằng với là hai người trực tiếp đứng ở mặt đối lập. Nhất là mọi người đều biết, Thẩm Thanh Vân cùng Lý Văn Tấn hai người quan hệ cá nhân rất sâu đậm, ở hội nghị thường ủy mặt cũng là cộng đồng tiến thối. Chẳng lẽ nói, đây hết thảy sau, là vị thị trưởng này đại nhân tại thao tác. Nghĩ đến đây, bao quát từ Huy Tổ cùng Lý Diệu Đông ở bên trong đám thường ủy bọn họ, sắc mặt tất cả đều trở nên nghiêm túc lên. Dính đến thị ủy thư ký cùng thị trưởng phân tranh, bọn hắn không thể không thận trọng. Nhất là đây là ở hội nghị thường ủy mặt. Phùng Chí Minh nghe được Lý Văn Tấn, hít sâu một hơi, để cho mình miễn cưỡng chấn định lại. Quan trường chìm nổi nhiều năm hắn, giờ khắc này đã triệt để hiểu được. Khó trách Thẩm Thanh Vân hôm nay cứng rắn như thế, thậm chí đối với mình cái này thị ủy thư ký đều một bước cũng không nhường, náo loạn nửa ngày sau là có Lý Văn Tấn người thị trưởng này ủng hộ. Hoặc là nói, Thẩm Thanh Vân bắt Vân Thiếu Kiệt chẳng qua là vừa mới bắt đầu, bọn hắn chân chính sát chiêu còn tại đằng sau. Thị trưởng. Phùng Chí Minh nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lý Văn Tấn, chậm rãi nói ra, mặc kệ lý do gì, làm thị ủy thư ký, ta có lẽ bởi vì cùng Vân Thiếu Kiệt quan hệ, không có tư cách biết cục công an cùng kỷ ủy hành động. Nhưng là, như thế đại hành động, vì cái gì hội nghị thường ủy thị ủy không có đạt được thông báo? Nói chuyện, hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, lạnh lùng nói ra, Tiền Bảo Lâm đồng chí cũng là thị ủy phó thư ký, Thẩm Thanh Vân đồng chí ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới cùng hắn chào hỏi à? Rất hiển nhiên, hắn hiện tại không cùng Thẩm Thanh Vân nói chuyện gì đúng sai, chỉ nói quy củ, giảng quan trường ở trong quy củ. Thẩm Thanh Vân cau mày, quan trường yếu quyết một trong, chính là muốn có thể chịu, vẹn vẹn giống như Hàn Tín, có thể chịu dưới hông chi nhục, kia là còn thiếu rất nhiều. Hàn Tín cũng bởi vì tiểu nhịn mà không thể đại nhịn, cuối cùng bị Lưu Ban diệt. Người trong quan trường, tuyệt đối cần đại nhịn, coi như người ta đem dao gác ở trên cổ của ngươi, khái nhẫn, ngươi vẫn phải nhịn. Trước đó Thẩm Thanh Vân kỳ thật vẫn tại nhẫn mại Phùng Chí Minh đủ loại hành vi, dù là lúc trước hắn bao che Phó Hồng Tuyết đám người thời điểm, Thẩm Thanh Vân kỳ thật cũng còn tại chịu đựng không có đem đầu mâu chỉ hướng hắn. Nhưng là, hiện tại Phùng Chí Minh hành vi, để Thẩm Thanh Vân thật không có cách nào lại tiếp tục dễ dàng tha thứ đi xuống. Hắn nhìn xem Phùng Chí Minh, không mặn không nhạt nói ra, "Phùng bí thư, ngài lời này ta liền không rõ, tiền phó bí thư trước đó đảm nhiệm thường vụ phó thị trưởng thời điểm, không ít cùng Vân Thiếu Kiệt liên hệ, ta làm sao dám cam đoan bên cạnh hắn liền không có người cùng Vân Thiếu Kiệt có quyền tiền chuyện giao dịch phát sinh đâu?" Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân ánh mắt tại thường ủy hội đám thường ủy bọn họ trên mặt đảo qua, bình tĩnh nói ra, "Chúng ta cảnh cáo lại ở phía trước, cục công an chúng ta thế nhưng là phối hợp ban kỷ luật thanh tra hành động tới, có ít người đã bị bắt, bọn hắn sẽ dính dớp xảy ra chuyện gì đến, ai dám cam đoan?" Nghe được Thẩm Thanh Vân mấy câu nói đó, vẻ mặt của mọi người đều trở nên có chút vi diệu. Kỳ thật hắn lời này ý tứ, mặc dù không có nói rõ, nhưng đã biểu đạt rất rõ ràng. Nói ngắn gọn, chính là hắn không tín nhiệm những người này. Dù sao Vân Thiếu Kiệt tại Cẩm Thành tạo dựng nhiều năm, ngay trong bọn họ không ít người đều cùng Vân Thiếu Kiệt có thiên ti vạn lũ quan hệ, quỷ tài dám cam đoan bọn hắn cùng Vân Thiếu Kiệt không có cấu kết. Phùng Chí Minh nghe được Thẩm Thanh Vân, sắc mặt lập tức trở nên tương đương khó coi. Hắn cũng không phải ngớ ngẩn, đương nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Nhìn xem Thẩm Thanh Vân, Phùng Chí Minh hai mắt như điện, lạnh lùng nói ra, "Thẩm Thanh Vân đồng chí, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi không tin mình đồng chí?" "Ta tin tưởng ta đồng chí." Nhưng nhiều năm như vậy Vân Thiếu Kiệt cùng hắn Vận May tập đoàn tại Cẩm Thành làm sàng làm bậy, có người lại làm như không thấy. Thẩm Thanh Vân đứng người lên, xuất ra một sấp văn kiện còn tại trên mặt bàn, tỉnh táo nói ra, đây là chúng ta thị cục công an thu thập được chứng cứ, trong đó bao quát Vân Thiếu Kiệt rất nhiều thủ hạ liên quan hắc, liên quan độc, liên quan cực chờ nhiều loại hành vi phạm tội. Ta rất hiếu kỳ, qua nhiều năm như vậy Cẩm Thành thị những người lãnh đạo đều đang làm gì ăn? Phùng bí thư, ngươi có thể cho ta một đáp án a? T. Nghe được Thẩm Thanh Vân lời nói này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thẩm Thanh Vân, vô luận như thế nào không nghĩ tới, vị này tuổi trẻ chính pháp ủy thư ký kiêm cục trưởng công an vậy mà như thế cương, hắn chẳng khác gì là trực tiếp cùng Phùng Chí Minh khai chiến. Không. Chuẩn xác một điểm tới nói, Thẩm Thanh Vân bây giờ trở thế là thiết mặt mở lớn, trực tiếp chỉ vào Phùng Chí Minh cái mũi hỏi hắn, đối với Vân Thiếu Kiệt phạm pháp hành vi phạm tội, có cái gì tốt giải thích? Nghe Thẩm Thanh Vân lời nói này, Phùng Chí Minh trầm mặc không nói. Hắn là thật không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân trong tay lại có nhiều như vậy Vân Thiếu Kiệt chứng cứ phạm tội. Mặc dù không có nhìn những vật kia, nhưng Phùng Chí Minh rất rõ ràng, đã Thẩm Thanh Vân dám ở lúc này lấy ra, vậy khẳng định là thạch chủy chứng cứ. Nói câu không dễ nghe, dù là chính hắn, kỳ thật trong nội tâm vô cùng rõ ràng, Vân Thiếu Kiệt sau lưng không ít đánh lấy hắn cờ hiệu ở bên ngoài giả danh lừa bịp thậm chí là công nhân vơ vét của cải. Nhưng xem ở nữ nhi trên mặt mũi, Phùng Chí Minh đại bộ phận thời điểm đều lựa chọn làm như không thấy. Dù sao kia là hắn con gái ruột chọn lão công, hắn có thể thế nào? Chẳng lẽ lại muốn tự tay đem con rể đưa vào trong ngục giam? Quân pháp bất vị thân loại chuyện này, không phải mỗi người đều có thể làm được. Chỉ bất quá Phùng Chí Minh không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân giá hỏa này vậy mà như thế hung tàn. Hắn vậy mà tại trên thường ủy hội trực tiếp đem hết thảy đều cho bộ quang, thậm chí không cho mình cơ hội phản ứng, trước bắt Vân Thiếu Kiệt lại đến mở cái này thường ủy hội. Có sao nói vậy, hiện tại Phùng Chí Minh rất bị động. Thẩm Thanh Vân đồng chí, hít sâu một hơi, Phùng Chí Minh để cho mình tỉnh táo lại, dù sao ở quan trường trà trộn nhiều năm như vậy, có thể đi đến vị trí hiện tại, hắn so với người bình thường càng có địa lực. Dù là trước mặt bằng chứng như núi, Phùng Chí Minh tự tin cũng có lật bàn lý do. Nhìn xem trước mặt Thẩm Thanh Vân, hắn chậm rãi nói ra, ta mặc kệ ngươi chứng cứ này là thế nào tới, chuyện này từ chương trình đi lên lại, ngươi đúng là có vấn đề, ta sẽ hướng tỉnh ủy báo cáo chuyện này. Thẩm Thanh Vân nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Phùng Chí Minh nói, vậy thì tốt, ta chờ ngươi rút lui chức của ta. Sau khi nói xong, không đợi Phùng Chí Minh mở miệng, Thẩm Thanh Vân quay người liền rời đi phòng họp, lưu lại một mặt trợn mắt hốc mồm vây xem đám người đám thường ủy bọn họ thấy cảnh này, tất cả đều trợn tròn mắt, chẳng ai ngờ rằng, cái này Thẩm Thanh Vân cư nhiên như thế cường ngạnh. Ngược lại là Lý Văn Tấn rất bình tĩnh nhìn xem Thẩm Thanh Vân bóng lưng, đứng người lên nói với Phùng Chí Minh, bí thư, ta cảm thấy đã ngài muốn cùng tỉnh ủy báo cáo Thẩm Thanh Vân đồng chí vi quy bắt sự tình, vậy cũng đem ngài cùng Vân Thiếu Kiệt quan hệ cũng hồi báo một chút đi. Sau khi nói xong, Lý Văn Tấn thế mà cũng rời đi phòng họp. Dù sao cũng là thị trưởng, hắn cũng là có nhất định uy lực. Mà lại, người ta Lý Văn Tấn ý tứ rất đơn giản, ngươi Phùng Chí Minh đã cảm thấy Thẩm Thanh Vân phạm pháp tương quan quy định, vậy theo quy định, làm người hiểm nghi phạm tội Vân Thiếu Kiệt nhạc phụ, trực hệ một chồng, ngươi cũng phải né tránh. Nghe được Lý Văn Tấn, Phùng Chí Minh nheo mắt lại. Không chờ hắn mở miệng, thị kỷ ủy bí thư Lý Kiến Quân cũng đứng lên, chậm rãi nói ra, tình huống này, ta sẽ đối với tỉnh kỷ ủy tiến hành hồi báo. Sau khi nói xong, hắn liền rời đi nơi này. Làm dẫn đầu đại ca Thẩm Thanh Vân cùng Lý Văn Tấn đều đi, hắn lưu lại kỳ thật cũng không có ý gì. Nghe được bọn hắn, Phùng Chí Minh sắc mặt càng thêm khó coi không thôi. Mà ngay sau đó, cái này đến cái khác thường ủy nhao nhao đứng người lên rời khỏi nơi này đến cuối cùng, liền chỉ còn lại cái kia một phái hệ thường ủy. Bí thư Lê Đông Thăng thận trọng nhìn xem Phùng Chí Minh thấp giọng nói, ta cảm thấy chuyện này chúng ta tốt nhất vẫn là cùng tỉnh ủy bên kia thông báo một chút đi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn liền xem như ngớ ngẩn, cũng biết chuyện này khẳng định là ép không được. Đúng vậy a. Tiên Bảo Lâm thở dài một hơi, nói với Phùng Chí Minh, bí thư, tha thứ ta nói thẳng, mặc dù Vân Thiếu Kiệt là thân nhân của ngươi, nhưng chuyện này chúng ta ép không được, Thẩm Thanh Vân đồng chí thuyết pháp, ta nhìn vẫn có chút đạo lý. Ta đã biết. Phùng Chí Minh khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Ngồi ở chỗ đó, hắn biết rõ biết, hắn lần này chỉ sợ phải đối mặt tham chính nhiều năm trước tới nay lớn nhất khiêu chiến. Vạn vạn không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân người trẻ tuổi này vậy mà như thế tàn nhẫn. Hắn thậm chí ngay cả năm nay Tết xuân đều không có ý định các loại, trực tiếp lựa chọn đối Vân Thiếu Kiệt cùng mình động thủ. Trong lúc nhất thời, Phùng Chí Minh lại có điểm hoảng hốt không thôi cảm giác. Thẩm Thanh Vân bên này, cất bước đi ra thị ủy phòng họp, sắc mặt bình tĩnh không thôi. Nghe được phòng họp tiếng bước chân, nguyên bản chờ ở sát vách thư ký nhóm, nhao nhao đi ra. Nhìn thấy cái thứ nhất ra người lại là Thẩm Thanh Vân, tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng sẽ là trường hợp như vậy. Bí thư Vương Quốc Trụ vội vàng tiến đến Thẩm Thanh Vân bên người. Đi, về cục thành phố. Thẩm Thanh Vân lạnh lùng nói. Vâng. Vương Quốc Trụ không nói hai lời, tranh thủ thời gian cùng sau lưng Thẩm Thanh Vân cùng rời đi thị ủy đại viện. Hắn nhìn ra Thẩm bí thư tâm tình không phải rất vui sướng, xem ra hôm nay cái này thường ủy hội lại là một cái kịch liệt cãi nhau đại hội. Bất quá như thế cũng rất bình thường, bản thân cái này mấy lần trong hội nghị liền thường xuyên xảy ra chuyện như vậy, tất cả mọi người quen thuộc. Nhìn xem hai người bọn họ bóng lưng đứng ở chỗ này, những người này ánh mắt lấp lóe. Lãnh đạo thư ký tự nhiên đều là lãnh đạo tâm phúc, ngay trong bọn họ không ít người đều rất rõ ràng gần nhất dặm xảy ra chuyện gì. Rất hiển nhiên vị này Thẩm bí thư chỉ sợ muốn cùng thị ủy Phùng bí thư chính diện đọ sức một phen. Bất quá bọn hắn cũng đều rõ ràng, Phùng bí thư đối mặt vị này Thẩm bí thư, chỉ sợ không có gì phần thắng. Cũng không phải lại Phùng Chí Minh có bao nhiêu chênh lệch, dù sao trưởng khống Cẩm Thành thị nhiều năm vị này Phùng bí thư, vẫn là có không ít người mạch quan hệ. Nhưng cùng vị này Thẩm bí thư cùng so sánh, vậy nhưng chênh lệch quá xa. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là tỉnh ủy bên kia quan hệ, liền không sánh bằng Thẩm Thanh Vân. Người ta thế nhưng là có tỉnh chính pháp ủy bí thư cùng bí thư tỉnh ủy làm chỗ dựa. Quan trường bên trong kỳ thật nhiều khi đều giảng cứu một cái dựa thế vấn đề. Cái gọi là dựa thế, nói trắng ra là chính là xé ra hổ kéo dài cờ, ỷ vào sau lưng mình quan hệ. Dạng này liền có thể để cho người ta kiêng kỵ. Từ Thẩm Thanh Vân đến Cẩm Thành tiền nhiệm bắt đầu, hắn mặc dù không có minh xác làm như vậy qua, nhưng mỗi một lần Thẩm Thanh Vân tại Cẩm Thành hành động, đều chiếm được ủy ban tỉnh bên kia ủng hộ, bản thân cái này chính là đại thế. So sánh dưới, Phùng Chí Minh cái này thị ủy thư ký, mặc dù là Cẩm Thành người đứng đầu, nhưng hắn đối Thẩm Thanh Vân cơ hồ không có hình thành áp chế không nói, thậm chí còn bị người ta nhẹ bước ép sát, ngay cả mình Tâm Phúc đều bị bắt rồi, điều này có ý vị gì, không cần nói cũng biết đương nhiên. Trong này trên thực tế cũng có chính Phùng Chí Minh vấn đề. Ai bảo Phùng Chí Minh những cái kia Tâm Phúc từng cái mông đều không sạch sẽ, như là Trương Bình Văn, Lưu Trường Thiên loại hình người, bọn hắn bản thân hắn liền tồn tại các loại vấn đề, căn bản không nhịn được cha. Phàm là có một cái là thanh quan, dù là Thẩm Thanh Vân cố ý tính toán bọn hắn, cũng là không có một chút tác dụng nào. Kỳ thật đây chính là quan trường ở trong hiện thực. Ngươi muốn sừng sững không ngã, không chỉ muốn hắn có bối cảnh, càng quan trọng hơn là nhất định phải trải qua ở điều tra.